Chương 474, về tông chương 474, về tông vừa vặn. Thiếu niên ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói trầm thấp, liền dùng cái này tiêu xá tới làm cáo nhỏ nhục thân mới đi. Lần trước Du Diệu Diệu khí tức tiết lộ, sợ kinh động tạo hóa cổ tổ khí tức khóa chặt, không thể không dừng tay. Nhưng lần này, ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Nói đến chỗ này, hắn khẽ môi câu lên một vòng xâm nhiên ý cười, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Ngô Giao trên thân, về phần ngươi đợi ta đưa ngươi phượng huyết đều đoạt lại đến làm ta mới lô đỉnh đi. Thoại âm rơi xuống, Ngô Giao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng tự nhiên minh bạch lô đỉnh ý tứ, cái kia so chết còn không bằng, người này đơn giản so cái kia tiêu xá còn muốn đáng hận, để nàng sinh lý tính chán ghét. Nàng run giọng run rẩy, mang theo sau cùng may mắn, dãy rủa lấy mở miệng, đại ca, thiếu niên anh hùng, tình cảm coi trọng ngươi tình ta nguyện, dưa hái xanh không ngọt. Nàng âm thanh run rẩy, có thể lời còn chưa dứt, một đạo phong cấm chi quang trong nháy mắt phóng tới, đưa nàng cả người đều đông lại. Mà thiếu niên trầm mặc một lát sau, chậm rãi đẩy ra xe ngựa cửa sổ xe. Một sợi gió rét luồn vào, màn xe nhấc lên, hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Vùng trời kia nguyên bản không có vật gì, sáng sủa như tẩy, nhưng tại trong mắt của hắn lại phản chiếu ra một tấm tái nhợt gương mặt khổng lồ. Gương mặt kia vắt ngang trên biển mây, mặt không biểu tình, đôi mắt nửa khép, phản phất sau một khắc liền muốn nhắm lại. Mây đen ở tại hình dáng ở giữa quay cuồng, cả mảnh trời đều giống như đang khe khẽ run rẩy. Nhanh thiếu niên thì thảo, giọng nói mang vẻ một loại cuồng nhiệt thành kính, khóe miệng có chút giơ lên, rốt cục muốn nhắm mắt lại. Hắn rủ xuống tầm mắt, thanh âm trầm thấp, lại mang theo một loại quỷ dị bình tĩnh, nếu như thế, cũng không cần lại tiếp tục cần giấu đi. Đầu ngón tay khẽ vuốt cửa sổ xe, lôi quang ẩn ẩn lấp lóe. Ra mắt trận chiến đầu tiên liền do cái này tiêu xá. Bắt đầu đi. Giờ phút này, Lục Ly đã về tới Dương Sư Tông. Hắn từng bước một đi tại tông môn trên đường núi, ven đường đệ tử nhao nhao né tránh, thần sắc kính sợ, không còn ngày xưa. Từ chiến thắng Tiêu Như Vân, lực áp hắc giao đằng sau, danh hào của hắn đã triệt để truyền khắp toàn bộ Loa Châu. Đã từng cái kia được vinh dự Loa Châu thiên kiêu số 1 Tiêu Như Vân, đã triệt để trở thành tiêu xá đá cây chân. Cái này một vinh quang rơi vào Dương Sư Tông trên thân, làm cho cái này nguyên bản không có tiếng tăm gì cỡ trung tông môn, trong lúc nhất thời danh dương tứ phương. Ngắn ngủi mấy tháng, các nơi nhao nhao có tu sĩ thiên tài đến đây tìm nơi nương tựa. Những cái kia vốn có nhìn tiến vào đại tông môn người thiếu niên, lại muốn khăng khăng bái nhập Dương Sư Tông, tranh cấp giành giật dẫn thân vào tiêu xá nhất mạch. Tông môn náo nhiệt, sơn môn cũng hỗn loạn, mà Long Tuyển Phong nhất là náo nhiệt. Cơ hồ tất cả đệ tử mới vô đều chỉ mặt gọi tên, muốn băng tại tiêu xá tọa hạ. Cái này làm cho Sở Yên bận bịu sức đầu mẹ chán, cả ngày buôn ba chào hỏi, đâu còn có nửa phần trưởng lão uy nghi. Sau khi về núi, Lục Ly cũng trước tiên đạt được tiêu gia chủ mạch phái người tới tin tức. Đám người này đã đến Dương Sư Tông trọn vẹn nửa tháng, nhưng lại chưa đánh cỏ động rắn, chỉ là lặng yên ở tại Long Tuyển Phong bên dưới. Lục Ly lại không có ý định trực tiếp đi gặp những người này, bất quá, khi hắn thân ảnh xuất hiện tại Long Tuyển Phong một khắc này, tông chủ cùng ba tên kim đan trưởng lão gần như đồng thời chạy đến. Hàn Huyên qua đi, liền lao nhau truy vấn. Lục Ly chỉ cười nhạt một tiếng, nói là mình tại Linh Xà Tông chi chiến bên trong chịu chút thương, liền trốn thập vạn đại sơn bên trong tu dưỡng một thời gian. Về phần bọn hắn mấy lần thăm dò đầu kia ác giao hạ lạc, hắn biết, đây là tiêu gia người đang mượn mấy người thân phận sớm thăm dò. Lục Ly cũng không giấu giếm, đem thu phục các giao, triệt để ký khế ước tin tức nói ra, đồng thời cũng nói một phen Tiêu Như Vân không thể ký khế ước sự thật. Lời vừa nói ra, mấy vị kim đan trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Nguyên lai đầu kia thánh thú cũng không chân chính về Tiêu Như Vân tất cả, mà là bị nó miễn cưỡng mang ra tổ địa, bây giờ lại rơi vào tiêu xá chi thủ. Mấy người thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu mới đứng dậy cáo tử. Còn lại rất nhiều đến đây bái kiến người, Lục Ly lại vô ý ứng đối, dứt khoát gọi linh hồ để nó biến hóa thành hình dạng của mình thay tiếp khách. Lục Ly thì là bước vào động phủ chỗ sâu, chậm rãi ngồi xếp bằng. Có thể vẹn vẹn sau ba ngày, hắn đột nhiên mở mắt, nhíu mày. Hắn từng tại Linh Xà Tông lúc lặng lẽ giấu tại thiếu niên thần bí kia lôi đình rực mã bên trên một sợi quỷ vụ có động tĩnh. Mới đầu cảm giác rất xa, mơ hồ không rõ, bây giờ lại khí cơ dần dần lộ ra, càng ngày càng gần. Là trùng hợp hay là cố ý tới tìm ta? Lục Ly trong lòng hơi động, thì thào nói nhỏ. Hắn cũng không cho là thiếu niên kia thực có can đảm một mình xâm nhập Dương Sư Tông. Dù là chín đầu liệt Dương sư thụ nó quỷ dị đạo tắc có hạn không cách nào xuất thủ, tông môn còn có tứ đại kim đan tu sĩ, mà còn có hộ tông đại trợ tại, há lại tùy tiện dung chuyển chi địa. Lục Ly đáy mắt lánh quang lóe lên, người này nên sẽ không như thế lô mãng. Suy nghĩ sau một lúc, hắn liền không còn quan tâm, bây giờ hắn có cực đạo lôi xí tại thân, coi như không địch lại, toàn thân trở ra cũng vấn đề không lớn. Có lẽ chỉ là xảo đường tốt qua thôi. Lúc này, Linh Hồ lặng yên đi vào động phủ, đứng ở một bên thấp giọng mở miệng, chủ nhân lời nhắn nhủ mấy món sự tình, ta đã toàn bộ điều tra rõ. Du Diệu Diệu bị chủ nhân Lũ Nguyệt Lang cùng liệt Dương sư tiền bối cùng nhau mang về Dương sư tông, bây giờ ngay tại phía sau núi tĩnh dưỡng, chờ lấy tạo hóa cổ tộc người tới tiếp dẫn. Giọng nói của nàng hơi bỗng nhiên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ còn có lời chưa hết, cuối cùng là nhịn không được thấp giọng bổ sung một câu, nàng này coi là thật tuyệt mỹ, ta cuộc đời chưa từng thấy qua như vậy dung mạo. Chỉ tiếc lời còn chưa dứt, trong giọng nói đã mang ra một tia tiếc hận. Theo lý mà nói, việc này nguyên náo không nhỏ, tạo hóa cổ tộc ứng sớm phái người tới đón đưa mới là, nhưng hôm nay lại chậm chạp không động. Chuyên môn xưng cổ tộc đương nhiệm thánh nữ chính là Dạ Nhu. Du Diệu Diệu đã sớm rơi xuống thần đàn, bây giờ thần hồn tận thế, càng là lại không giá trị. Có lẽ đã bị tạo hóa cổ tộc triệt để từ bỏ, sẽ không lại phái người tới. Linh Hồ nói, lặng lẽ quan sát Lục Ly phản ứng. Có thể Lục Ly thần sắc từ đầu đến cuối chưa biến, phản phất chưa từng đem những lời này nghe vào trong lòng. Linh Hồ thấy thế, trong lòng hơi rét, không còn tiếp tục du rượu rượu chủ đề, mà là tiếp tục nói ra, về phần cái kia U Nguyệt Lang mang về thiếu nữ Tiêu Ngư, ta đã thay chủ người thu làm môn hạ, dưới mắt tạm do Sở Yên trưởng lao thay chỉ điểm. Mặt khác, liên quan tới lần này Tiêu gia thân phận của người đến, ta cũng đã điều tra xong. Tổng cộng 6 người, người cầm đầu chính là Tiêu gia chủ mạch trưởng lao thứ 6, dù chưa bước vào Nguyên Anh, lại tại Tiêu gia bên trong địa vị cực cao, cơ hội cùng Nguyên Anh tu sĩ cùng cấp. Hán kết linh khế, là một đầu có một tia ác giao huyết mạch mặc xà bản thể đã đạt Nguyên Anh sơ kỳ, chiến lực không thể khinh thường. Lục Ly khẽ bước cằm. Linh Hồ tiếp tục nói, người đi theo bên trong, còn có một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, người này bản tại chủ mạch bên trong cũng không thu hút, nhưng lại cùng Tiêu Xá chỗ một chi tia mạch có chút họ hàng gần huyết thống, coi là Tiêu Xá tộc thúc, bởi vậy bị cùng nhau mang đến. Còn lại 4 người, đều là Tiêu gia phổ thông hậu bối đệ tử, cùng Tiêu Xá nguyên bản cùng thế hệ, không có quá nhiều phân lượng. Giọng nói của nàng bình ổn, ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, lại nói chủ nhân trở về mấy ngày, Tiêu gia người đã liên tiếp tới chơi. Chủ nhân còn muốn tiếp tục phơi lấy bọn hắn a? Lục Ly lúc này mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí đạm mạc, "Ân." Tiêu Xá từng chịu đối xử lạnh nhạt, một thân một mình đi ra Tiêu gia, trong lòng oán ý khó bình. Như lúc này quá mức dễ nói chuyện, ngược lại không thật, đã muốn giả, cũng phải giả bộ giống. Dưới mắt, ngược lại là thời điểm. Ta liền tự mình đi gặp một lần bọn hắn đi. Tốt, chủ nhân. Giờ phút này Tiêu gia người vừa lúc chính đợi tại Long Tuyển Phong trong đại điện. Linh Hồ thấp giọng mở miệng. Lục Ly nghe vậy, đứng dậy phụ thêm một bộ Dương Sư Tông Long Tuyển Phong trưởng lão pháp bảo, đem Linh Hồ thu nhập trong túi linh thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà lên, thẳng đến Long Tuyển Phong đỉnh đại điện mà đi. Chương 475, Tiêu gia người chương 475, Tiêu gia người Long Tuyển Phong đỉnh, trong đại điện. Một tên thân mang áo xanh thiếu niên đầy mặt không vui, nhịn không được lạnh giọng phàn nàn nói, cái này Tiêu Xá cũng quá mức vô lễ. Chúng ta chủ mạch tộc nhân tự mình hạ mình đến đây cái này nho nhỏ Dương Sư Tông, đợi hắn nhiều ngày, hắn mà ngay cả mặt đều không lộ, sau khi trở về càng là trực tiếp bế quan, đây rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt. Vân Ca nói cẩn thận. Bên cạnh hắn một thiếu nữ lắc đầu, ngữ khí nhu hòa một chút, Tiêu Xá thời niên thiếu tại Tiêu gia gặp phải đối xử lạnh nhạt, năm đó một mình rời đi Tiêu gia, trong lòng có đoán cũng thuộc lẽ thường. Huống chi, hắn dù sao còn trẻ, thiếu niên khí phách thôi thiếu nữ bất quá 18-19 niên kỷ, tu vi cũng đã đến trúc cơ hậu kỳ, dung nhan xinh đẹp, khí chất trầm ổn. Nàng cùng cái kia thiếu niên mặc thanh bảo đều là Tiêu gia dòng chính, cùng Tiêu Như Vân Tiêu Xá cùng thế hệ, mặc dù thanh danh hơi kém một chút, nhưng cũng là bây giờ Lòa Châu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tiêu. Nhưng lần này là Lục trưởng lão đích thân đến tiếp dẫn. Thiếu niên mặc thanh bảo vẫn tức giận bất bình, lấy Lục trưởng lão tôn sư, tự mình đến đây đã là lớn lao lễ ngộ. Hắn một cái rời tộc nhiều năm, tư lịch nông cạn chi nhánh huyết mạch, thế mà còn dám tự cao tự đại. Thật sự cho rằng bằng mấy trận thắng trận, liền có thể cùng chủ mạch sánh vai. Thoại âm rơi xuống, hắn bụng trộm liếc qua thượng thủ nhắm mắt không nói Lục trưởng lão. Đương nhiên, Lục trưởng lão từ từ mở mắt, ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt mở miệng nói, mấy ngày trước đây, ta từ Bạch Hạc đạo nhân nơi đó biết được một cái làm ta cũng chấn kinh vạn phần tin tức, Tiêu Xá đã thành công cùng Lang Thanh ký khế ước. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Sao? Làm sao có thể? Thiếu nữ cái thứ nhất nghẹn nào, khắp khuôn mặt là không thể tin, Lang Thánh không phải sớm cùng Tiêu Như Vân thiếu chủ ký kết khế ước, như thế nào bị người bên ngoài cướp đi? Lục trưởng lão thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi biết, cuối cùng chỉ là gia tộc cho phép các ngươi biết đến bộ phận. Hắn dừng một chút, đưa tay vuốt râu, ta Tiêu gia lịch đại cùng thánh thú ước hẹn, nhưng các ngươi chỗ khế chi linh, phần lớn bèn bèn mang theo thứ nhất tia huyết mạch, khế ước không khó. Mà Lang Thánh khác biệt, nó chính là ác giao thuần huyết hậu duệ, tính tình kiên ngạo, trời sinh bài xích người khác điều khiển, càng có nó thủy tổ còn sống ở trong tổ địa, làm tộc ta mạnh nhất nội tình tồn tại, ta Tiêu gia càng thêm không dám lấy cưỡng chế chi. Bản thân Tiêu gia đời thứ nhất tổ cùng đầu kia thánh thú ký hiệp ước đằng sau, lịch đại đều là không có cách nào cùng nó thuần huyết linh khế. Cho dù là Tiêu Như Vân, cũng bất quá là không có linh khế dưới bình đẳng quan hệ. Bọn hắn một người một thú quan hệ trong đó, Lang Thánh địa vị thậm chí càng ẩn ẩn cao hơn một bậc. Bây giờ, Tiêu Xá cùng Lang Thánh thành công ký khế ước, việc này một khi truyền về trong tộc, địa vị của hắn chỉ sợ không tại thiếu chủ phía dưới. Các ngươi, nhưng chớ có lại khẩu suất của ngôn. Nhược Chân không cẩn thận chọc giận kẻ này. Ngày sau tại Tiêu gia chủ mạch bên trong, chỉ sợ khó có nơi sống yên ổn. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, lại bổ sung một câu, hắn trưởng khống Lang Thánh tin tức, trước mắt người biết không nhiều. Việc này như sớm tiết lộ nhập trong tộc, chỉ sợ ngay cả ta cũng chưa chắc có tư cách đến đây tiếp dẫn hắn. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc lại biến. Nguyên bản còn rất có bất mãn mấy vị kia tuổi trẻ tộc nhân nhất thời im bặt, liền ngay cả đứng tại lệch bên cạnh cái kia trung niên mặc hôi bào, cùng Tiêu Xá có chút thân cận huyết mạch vị kia kim đang cảnh tộc thúc cũng thu hồi trước kia trên mặt thần sắc bất mãn, cả người đều chỉnh ngay ngắn mấy phần. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên một vòng khó nén ý mừng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Kẻ này trung quy cùng mình nhất mạch có huyết mạch liên hệ, tuy không thâm giao, nhưng nếu có thể mượn cơ hội lôi kéo kết giao, chưa chắc không phải hắn một chi này cơ hội bùng lên. Mà thiếu nữ kia cũng là ánh mắt sáng lên, trong lòng sinh ra mấy phần vi diệu cảm xúc. Một cái bị gia tộc đối xử lạnh nhạt bằng chi tử, bây giờ càng hợp có thể đưa thân cùng thiếu chủ ngang bằng độ cao. Nàng mấp máy môi, chợt thấy đối với Tiêu Xá người này tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh khí tức từ xa mà đến gần, từ ngoài điện chậm rãi rơi xuống. Người tới khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lạnh lùng, áo bào không đùi, đứng ở phía trước đại điện, dáng người thẳng không nói, lại tự mang một loại làm cho người vì thế mà choáng váng cảm giác tồn tại. Lục trưởng lao trước tiên đứng dậy, trên mặt đột nhiên thay đổi một bộ dáng tươi cười ôn hòa, chắp tay nên nói Tiêu Xá, ngươi đã đến. ngữ khí thân thiết, thần thái thân thiện, phản phất xa cách từ lâu trùng phùng giống như tự nhiên rất quen, không thấy chút nào vừa rồi bộ kia ngồi cao thượng vị bộ dáng. Lục Ly chỉ là lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt bất động, "Lục trưởng lão." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có thân mật, cũng không có xa cách. Lục trưởng lão thấy thế, không những không giận, ngược lại lãng thanh cười một tiếng, ngữ khí thân thiết bên trong còn mang theo một tia vẻ tán thưởng, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Tuổi còn trẻ, dù là bây giờ đã danh chấn loa châu, vẫn có thể trầm ổn nội liễm, không tiêu không gấp, đúng là khó được. Lục trưởng lão quá khen rồi. Lục Ly dứt lời đồng thời, đã thẳng bước vào trong điện, thân ảnh như nước chảy mây trôi, không hề dừng lại, trực tiếp ngồi xuống tại trên chủ vị. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không một tia do dự. Sau đó, hắn đưa tay ra hiệu, "Lục trưởng lão, xin mời." Lục trưởng lão cười gật đầu, thân xác tự nhiên tại chủ vị một bên ngồi xuống. Nhưng mà, trong đại điện, bầu không khí lại đột nhiên biến đổi. Cái kia mấy tên tùy hành Tiêu gia tộc nhân nguyên bản đứng tại một bên, vốn nghĩ chào Hàn Nguyên, ai ngờ từ Lục Ly nhập điện bắt đầu, liền chưa từng xem bọn hắn một chút, phản phất bọn hắn tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả vị kia áo bào cho tộc thúc nguyên bản đứng nghiêm, giờ phút này cũng không khỏi có chút liễm bay, thần sát xấu hổ. Hắn không phải không nhìn thấy chúng ta, mà là căn bản khinh thường xem chúng ta. Mấy người trong lòng đều là trầm xuống, một loại bị triệt để coi thường cảm giác tại trong mấy người lan tràn. Nhất là cái kia hai tên cùng Lục Ly tuổi tác tương cận thiếu niên thiếu nữ, nguyên bản trong lòng còn ôm chút cùng thế hệ tương giao có lẽ có nói chuyện ý nghĩ, giờ phút này lại chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông. Cái kia thiếu niên mặc thanh bào vô ý thức siết chặt quyền, trên mặt lại cố gắng trấn định, thiếu nữ cũng chỉ có thể cười lớn một tiếng, trong mắt đắng chát khó nén. Nàng xưa nay tự phụ dung mạo cùng thiên phú, vô luận tại Tiêu gia chủ mạch hay là ngoại giới, đều là vạn chúng chú mục tồn tại, nhưng không ngờ tại cái này Dương Sư Tông, bị thiếu niên này như không có gì, ngay cả con mắt cũng không từng đã cho. Mà phần kia thanh lãnh cao ngạo tư thái, cũng không phải cố làm ra vẻ, mà là căn bản không cho rằng bọn hắn có thể cùng ngồi đàm đạo. Loại kia từ trong lòng lộ ra trên lệch cảm giác, làm cho người cơ hồ không cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, đám người không gây một người dám lên tiếng, chỉ nghe ngoài điện gió nhẹ quét thềm đá nhẹ vang lên. Trên chủ vị, Lục Ly thần sắc lạnh nhạt, tự rót nước trà, hương trà lượn lờ ở giữa, hắn mỉm cười, như có như không nhìn Lục trưởng lão một chút, nếu là lần này đến đây, chỉ là muốn nhìn một chút ta hôm nay là có hay không còn sống, vậy liền đã nhìn qua. Như có an bài khác, không ngại nói rõ. Chương 476, đại địch đến chương 476, đại địch đến Lục trưởng lão thần sắc hơi động nói lao phu mấy tháng trước từng nghe nói, Linh Xà Tông đánh một trận xong, ngươi một mình truy tìm Lang Thánh mà đi, không biết cái kia Lang Thánh bây giờ hạ lạc như thế nào. Nói đến mấy ngày trước, ta từng cùng Quý Tông Tông chủ Bạch Hạc đạo nhân chuyện phiếm lúc ngoài ý muốn nghe nói, ngươi đã cùng Lang Thánh triệt để ký khế ước hắn dừng một chút. Dáng tươi cười ôn hòa đến gần như ấm áp, việc này mặc dù thật giả không rõ, nhưng bây giờ xem ngươi thần thái, đổ giống như cái kia truyền ôn, chưa hẳn không theo. Dứt lời, hắn chưa lại nhiều nói, chỉ lặng lặng nhìn qua Lục Ly. Cái này đã là lại huyện chuyển bất quá đặt câu hỏi. Lục Ly nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, khi lại mở ra lúc, mi tâm trô đã có một đạo long văn màu xanh hiện hiện, tham thẳm loài ánh sáng. Khí tức kia vừa hiện, cả tòa điện đường đều là phảng phất bị vô hình uy áp bao phủ, trong lòng mọi người đều là run lên. Lục trưởng lao mí mắt hơi nhảy, nhưng không có lại truy vấn, chỉ là thấp giọng thở dài. Quả là thế, ngươi có thể cùng Lang Thánh ký khế ước, như việc này truyền về trong tộc, chỉ sợ không chỉ là chấn động tiêu xá, ta cũng liền không còn quanh co lòng vòng. Chúng ta trước chuyến này đến, chính là phụng tộc mệnh, chính thức mời ngươi trở về chủ mạch. Hắn dừng một chút, trong mắt quang mang hơi liễm, dường như bất động thanh sắc giảm thấp xuống thành tuyến. Ngươi đã đến Lang Thánh tán thành, nếu có thể lần nữa tiêu ra toàn lực đến nữa, chỉ sợ con đường tương lai thành tựu cao hơn. Coi như ngươi cố ý vấn đỉnh thiếu chủ vị trí, cũng chưa chắc không có cơ hội. Lời này vừa nói ra, trong đại điện yên tĩnh. Mấy tên Tiêu gia hậu bối ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly lại nhếch miệng mỉm cười, "Lục trưởng lão nói quá lời. Thứ không dám dâu dếm, thân là Tiêu gia đằng sau, có thể trở về chủ mạch, cũng là ta lớn nhất tâm nguyện một trong. Nhưng ta xưa nay tâm tính nhạt nhẽo, tại cái gọi là quyền vị, cũng không quá nhiều ngấp nghé chi ý chỉ nguyện ngày sau, tại trong tộc tinh tu, không hỏi thị phi." Nghe vậy, Lục trưởng lão lông mày buông lỏng, thần sắc cũng ôn hòa lại. "Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Người có tâm này, ta liền có thể an tâm phục mệnh." Sau đó, hai người lại tùy ý chuyện phía một hai. Lục trưởng lão cuối cùng tự tay đem một viên dòng chính lệnh bài đưa cho Lục Ly. Tiêu gia chủ mạch ở vào Lưu Viên Sơn mạch nội địa, là Loa Châu trung bộ giàu có nhất chi địa. Nắm lệnh này bài, liền có thể tự do xuất nhập ta Tiêu gia chủ điện, tự có người tiếp dẫn. Ngày sau ngươi như nguyện bề, có thể tự cầm lệnh bài đến đây, người bên ngoài đều không đến ngăn cản. Lục Ly thu hồi lệnh bài, vẫn như cũ thần sắc bình thản, chỉ chọn một chút đầu. Mắt thấy mục đích chuyến đi này đã đạt, Lục trưởng lão cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đứng dậy cáo từ, chúng ta ở đây quấy rầy nhiều ngày, cũng nên trở về. Ngươi có thể nguyện tại lúc này cùng chúng ta đồng hành trở về. Lục Ly có chút thi lễ, thần tình lạnh nhạt, ta còn có chút sự tình chưa hết, liền không cùng trưởng lão đồng hành, cuối tháng trước đó, ta tự sẽ tiến về Tiêu gia. Lục trưởng lão cười đáp ứng, cũng không miễn cưỡng. Lục Ly tự mình đem mọi người đưa đến sơn môn bên ngoài. Mấy tên Tiêu gia hậu bối một đường đi theo Tả Hữu, nguyên nghĩ đến sắp chia tay thời khắc có thể cùng hắn bắt chuyện vài câu, dù là chỉ là hàn huyên, cũng tốt hơn đoạn đường này trầm mặc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lục Ly từ đầu đến cuối chỉ là đi tại phía trước nhất, ánh mắt yên tĩnh như nước, trên thân loại kia không giận tự uy khí tức, liền cùng trong tộc một chút ngồi ở vị trí cao trưởng lão bình thường, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Mấy người mấy lần lấy dũng khí, lại cuối cùng im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không dám tới đối đầu. Vị kia áo bào cho tộc thúc ngược lại là coi như chấn định, trước khi đi hướng Lục Ly cười một tiếng, ôm quyền làm lễ. Lục Ly chỉ khẽ gật đầu, thần sắc lễ phép. Thẳng đến đám người hoàn toàn biến mất với chân trời, Lục Ly thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Lục Ly sở dĩ chưa theo Tiêu gia người cùng nhau rời đi, là bởi vì hắn phát giác được xe ngựa kia thiếu niên ngay tại phi tốc tới gần ở trong. Khoảng cách nơi đây đã không đủ một canh giờ lộ trình. Vừa rồi cái kia sợi quỷ vụ truyền đến yếu ớt cảm ứng, càng rõ ràng, hắn đã chắc chắn, đối phương cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua, mà là trực chỉ chính mình. Càng mấu chốt chính là, cái kia sợi hắn ẩn nút tại Lôi đỉnh rực mã bên trên quỷ vụ, đã ở vừa rồi lặng yên bị phá. Về phần là đã sớm phát giác, cố ý dẫn dụ Lục Ly chủ động đi tìm hắn, hay là vừa mới phát hiện, tiện tay xóa đi, còn không có biết. Nhưng, quỷ vụ bị phá diệt trong nháy mắt, nương theo lấy một tia vô cùng quỷ dị sát ý ba động, xa xa truyền đến, như trong u minh nhìn chăm chú, xa xa khóa chặt hắn. Ta chưa từng chủ động tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước đưa tới cửa. Cựu trưởng lao hắn thấp giọng mở miệng, giọng nói vô cùng nhẹ, lại lộ ra xâm hàn chắc chắn. Ta tựa hồ biết, ta bản mệnh pháp bảo nên luyện bật gì. Bất quá người này đã dám đích thân đến Dương Sư Tông, tất có chỗ ỷ lại, không thể khinh địch. Hắn cũng không phải là mới vào tu đồ huyết khí thiếu niên, giờ phút này thân ở Dương Sư Tông Long Tuyển Phong trưởng lao vị trí, không còn lẻ loi một mình, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tùy tiện bước ra sân môn, cùng người kia chính diện một trận chiến. Nơi đây có hộ tông đại trợ tại, có bốn vị kim đan trưởng lão tọa trấn. Dương Sư Tông sừng sững Loa Châu nhiều năm, căn cơ chi sâu, không tầm thường thế lực có thể lay. Dựa thế mà chiến, mới là chính đồ. Sau một khắc, Lục Ly đội quang đã tới Bạch Hạc thượng nhân động phủ trước, trầm giọng truyền âm, "Bạch Hạc tông chủ, có đại địch tới gần, còn xin sớm làm chuẩn bị." Trong động phủ truyền đến một trận ba động, Bạch Hạc đạo nhân hiện thân mà ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Đại địch? Lời này ý gì? Nơi này là Loa Châu, ta Dương Sư Tông sân môn, ai dám tự tiện xông vào?" Ngữ khí của hắn mặc dù nghi, nhưng nhìn xem Lục Ly ngưng trầm thần sắc, cũng không dám kinh mạn. Lục Ly nói thẳng, "Người đến ngươi ứng cũng có chỗ nghe nói, là cái kia Linh Xà Tông trước sân môn, từng bắt giữ Du Diệu Diệu thiếu niên thần bí. Người này thân phụ quỷ dị đạo tắc, liệt dương sư tiền bối không cách nào trực tiếp đối với nó xuất thủ, trận chiến này chỉ có kim đan ra mặt. Còn xin tông chủ chuẩn bị khởi động hộ tông đại trận, cùng ta liên thủ, bố trí mai phục đợi địch." Bạch Hạc đạo nhân nghe vậy, thần sắc đột biến, không chút do dự truyền âm triệu hoán tông môn còn lại ba vị kim đan trưởng lão, đồng thời thông chi chấp trưởng hộ tông đại trận chấp trận trưởng lão trong bóng tối tùy thời chờ lệnh. Không bao lâu, ba đạo độn quang phá không mà tới, Dương Sư Tông ba vị kim đan trưởng lão tề tụ chủ điện, đều là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Lục Ly cùng Bạch Hạc ở giữa dao động. "Sư minh, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Ngay cả đại trận đều muốn chuẩn bị điều động." Tên kia xinh đẹp thiếu phụ Liễu trưởng lão nhíu mày lên tiếng, thanh âm mang theo một tia không hiểu, cũng mang theo vẻ mơ hồ cảnh giác. Bạch Hạc đạo nhân lại sắc mặt trầm lãnh, đem Lục Ly vừa rồi lời nói từng cái cáo chi. Thoại âm rơi xuống, trong điện lập tức lâm vào tĩnh mịch. Ba vị kim đan trưởng lão đều là chấn động không hiểu, hai mặt nhìn nhau. Một cái kim đan tu sĩ, dám xông ta Dương Sư Tông sân môn. Liễu trưởng lão vẫn là không nhịn được mở miệng. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Mà đúng lúc này, ầm ầm, hư không nơi xa tiếng sấm chợt vang. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một đạo điểm đen từ thiên biên lôi vân trung đạp lôi mà đến, thanh thế kinh người, lôi quang quay cuồng. Trong nháy mắt, điểm đen kia hóa thành rõ ràng hình dáng, hai đầu lôi đỉnh rực mã, lôi kéo một chiếc xe ngựa, lôi điện cuốn quanh, chính trực sông Dương Sư Tông mà đến. Quả nhiên là người này. Bạch Hạc đạo nhân sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, lạnh giọng gầm nhẹ, thật sự là thật can đảm, dám chân thị ta Dương Sư Tông như không. Khải trận. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, vị trí chỗ tứ phương chấp trận trưởng lão không dám chần chờ, nhao nhao bấm quyết thôi động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh. Tông môn đại trận hộ sơn ầm vang mở ra, giữa thiên địa linh quang tuôn ra. Trận văn hiện hiện, màn sáng bốc lên, cả tòa Dương Sư Tông bị vạn đạo linh quang bao phủ, phảng phất thiên khung một cái chớp mắt bị khóa chết. Tông môn chấn động, ngọn núi tiếng vọng. Vô số tu sĩ từ trong động phủ bay ra, thần sắc kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Tông môn đại trận vậy mà mở ra? Chỉ có gặp phải diệt tông nguy cơ lúc mới có thể vận dụng đại trận a. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, xa ngựa dừng lại. Lôi đỉnh tĩnh hơi thở, bụi đất kết thúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn xe nhếch lên, sáu viên nấm máu đầu người, mang theo chưa tan hết tử ý, bị lạnh lùng ném ra ngoài, ầm ầm lăn xuống tại Dương Sư Tông trước sân môn. Chính là vừa rồi mới bị Lục Ly tự mình tiễn biệt sáu tên tiêu gia chủ mạnh người. Trong đó tên kia Lục trưởng lão thủ cấp, thình lình xuất hiện. Một trận trong tĩnh mịch, một đạo băng lanh thanh âm trầm thấp, xuyên thấu đại trận, quanh quẩn ở giữa thiên địa, Dương Sư Tông, giao ra tiêu xá. Nếu không, Diệt Tông. Chương 477, phá trận chương 477. Phá trận nếu nói người này độc thân đến đây Dương Sư Tông, là cuồng vọng không biết tự lượng sức mình, trong xe ngựa kia vung ra 6 viên đấm máu đầu lâu, chính là hắn thực lực chân chính chứng minh. Cái kia 6 viên trong đầu lâu, thình lình có tiêu gia Lục trưởng lão thủ cấp. Người này tuy là kim đan hậu kỳ, linh thú lại là một đầu có thánh thú huyết mạch mạc xà yêu thú, tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ, chiến lực kinh người. Dù là tại tiêu gia chủ mạch bên trong, cũng được xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hôm nay, lại bị người chém giết, đầu lâu ném đi đại địa, vết máu chưa khô. Một màn này, để Lục Ly lông mày nhíu chặt, ánh mắt hơi trầm xuống. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Người kia quỷ dị đạo tắc, có thể áp chế cảnh giới cao tồn tại ra tay với hắn, cho dù là linh thú cũng không ngoại lệ. Tiêu Lục trưởng lão tuy mạnh, nhưng nó chân chính ỷ vào ở chỗ nguyên anh yêu thú. Nhưng hôm nay, yêu thú kia thụ đạo thì áp chế, căn bản là không có cách xuất thủ, chủ nhân bất quá kim đan hậu kỳ, còn lại là Loa Châu tu sĩ, tự thân thủ đoạn yếu đuối, đối mặt xe ngựa kia thiếu niên, tựa như mất đi răng nanh mãnh hổ, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Bạch Hạc đạo nhân cùng ba vị kim đan trưởng lão cũng đều tại nhìn thấy đầu lâu đằng sau, lộ ra vẻ kinh hãi. ngay cả Tiêu Lục trưởng lão đều đã chết. Người kia hẳn là đã nhập nguyên anh cảnh. Người này dám can đảm như thế trắng trợn đánh giết Tiêu gia trưởng lão, thật không hề cố kỵ phải không? Liêu trưởng lão la thất thanh, thanh âm đều mang lên một tia rung động. Ý Bạch Hạc đạo nhân lại trầm giọng mở miệng, các vị không cần bối rối. Lục trưởng lão mặc dù có được nguyên anh chiến lực, nhưng nó bản nhân tu vi cuối cùng chỉ là kim đan, như linh thú bị đạo tắc áp chế, bị người này chém giết cũng không phải là không có khả năng. Nghe được lời này, mọi người mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhưng bọn hắn trên mặt thần sắc vẫn như cũ âm trầm không gì sánh được. Lục Ly ngóng nhìn chân trời lôi quang tới gần thời khắc, tâm thần nhưng lại chưa hoàn toàn rơi vào bên ngoài sân. Hắn càng đang âm thầm quan sát Bạch Hạc đạo nhân cùng ba vị kim đan trưởng lao thần sắc biến hóa. Nếu bọn họ có chút chần chờ, dù là chỉ là nửa điểm muốn đem hắn đẩy đi ra suy nghĩ, hắn liền sẽ quyết định thật nhanh, thôi động cực đạo lôi xí, bỏ chạy Dương Sư Tông. Nhưng vào lúc này, ba tên kim đan trưởng lão bên trong, tên kia mặc đạo bảo thanh niên tựa hồ có chỗ chần chờ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bạch Hạc đạo nhân lại lạnh lùng đánh gậy hắn, vô luận kẻ này vì sao muốn chúng ta giao ra Tiêu Xá, ta Dương Sư Tông chưa bao giờ có vứt bỏ trưởng lão tại không để ý chi lệ. Ngoài trận kẻ này, tâm tư ác độc, từng cầm tạo hóa cổ tộc du diệu diệu luyện chế lô đỉnh, hẳn là đại hung đại ác chi đồ. Ta có thể đảm bảo, việc này tuyệt không Tiêu Xá chi tội. Ngữ khí âm vang, chém đinh chặt sắt, một lời phong hầu. Đạo bào kia trưởng lão sắc mặt cứng đờ, cuối cùng không có lại nói tiếp. Lục Ly lúc này mới ánh mắt hơi liễm, trong lòng báo động hơi lui. Bạch Hạc đạo nhân xoay người lại, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ba vị, còn có Tiêu Xá, liền theo ta cùng nhau gặp một lần người này. Vừa mới nói xong, thân hình hắn đằng không mà lên, chắp tay đứng ở trận pháp chi đỉnh. Ba vị kim đan trưởng lão theo sát phía sau, mắt sáng như đuốc, cùng địch đến cách trận tương đối, khí thế trong lúc nhất thời đột nhiên cất cao. Một lát sau, Bạch Hạc đạo nhân cao giọng mở miệng, các hạ là ai? Vì sao tìm ta tông Tiêu Xá trưởng lão? Càng vì sao hơn, dám nói diện ta Dương Sư Tông đạo thống? Thanh trấn đỉnh núi, xuyên thấu qua trận pháp, giống như trời quang phích lịch, thẳng oanh mà ra. Trong xe ngựa, trong lúc nhất thời vắng lặng im mắng. Sau đó, thiếu niên kia thanh âm vang lên lần nữa, thời hận, ta chỉ cấp các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra Tiêu Xá, nếu không, coi ta vào trận thời điểm, Dương Sư Tông một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, giống như cửu u do bang, mọi người sắc mặt đều là biến. Bạch Hạc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, "Cuồng vọng." Có thể thanh âm kia cũng đã bắt đầu thấp giọng đến ngược, 321. Xích sắc nhẹ vang lên, len ken làm minh. Sau một khắc, xe ngựa màn che bị gió thổi lên, thiếu niên kia rốt cục cất bước mà ra. Hắn một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn tú, lại mang theo không nói ra được tà dị cùng cười đến phóng đăng ý, phản phất tại đối đãi một đám đợi làm thịt cứu non. Chỉ gặp thiếu niên kia từng bước tới gần đại trận biên giới, đám người nín hơi ngóng nhìn ở giữa, hắn chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay thình lình hiện ra một viên quỷ dị con mắt kia tối tăm như mực, sâm sương ngủ quấn quanh, giống như sinh linh chưa chết, trong đó ẩn có ba động cuộn, hình như có một loại nào đó thăm dò hết thể ý chí đang ngọng ngậy. Một cỗ lăng lệ mà phá toái khí tức, trong nháy mắt từ con mắt kia bên trong tản mạ ra, đâm thẳng lòng người. Đó là đạo bào kim đan tu sĩ thần sắc đột biến, không tự giác thấp giọng kinh hô. Ngay cả Bạch Hạc đạo nhân đều vô ý thức nhíu mày, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con mắt kia trâu. Lục Ly lại tại sau một khắc lông mày ngưng tụ, thấp giọng quát nói, coi chừng, đó là dùng huyền thao tập con mắt luyện chế pháp bảo. Lời vừa nói ra, đám người tâm thần hoảng hốt. Huyền thao tộc, đó là trong truyền thuyết am hiểu nhất phá trận phá cấm dị tộc một trong, trời sinh liền có thể khám phá trận văn sơ hở. Hắn thế mà đem huyền thao tộc chi đồng luyện thành pháp bảo. Lục Ly trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo tinh quang. Hắn đã từng chiếm được huyền thao tộc cựu đạo tàng thi thể, lại khổ vì không có thích hợp tế luyện chi pháp, đến nay vẫn đem thi cốt kia phong tồn tại trong túi chứa vật. Bởi vì cựu đạo tàng cùng cựu trưởng lão có chút cố nhân quan hệ, Lục Ly cũng một mực chưa từng đi thỉnh giáo cựu trưởng lão. Sau một khắc, chỉ gặp con mắt kia bên trong, một đạo chùm sáng đen kịt bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đâm về hộ tông đại trận. Chỉ nghe một tiếng chói tai cách nứt thanh âm, sơn môn đại trận ngoại vi, thình lình bị xé mở một đạo rưỡi cao bằng người khe hở. Mặc dù cả tòa đại trận cũng không hoàn toàn sụp đổ, có thể một đường kia chỗ thủng, đã đủ để cho người ta ghé qua ở giữa. Phá trận? Làm sao có thể? Cơ hồ cùng thời khắc đó, thiếu niên kia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt bước vào trong chỗ thủng, như quỷ mị, thẳng vào trong trận. Ngăn lại hắn. Sau một khắc, Bạch Hạc đạo nhân gầm thét một tiếng, dẫn đầu tế ra nó bản mệnh linh thú. Một đầu toàn thân xích kim, sáu đầu gầm thét linh sư bỗng nhiên hiện thân, sư ảnh che trời, liệt diễm ngập trời. Con thú này chính là chín đầu liệt dương sư nhất mạch thuần huyết hậu duệ. Theo tu vi đề cao, chín đầu liệt dương sư sinh trưởng ra đầu lâu sẽ càng ngày càng nhiều. Sư này đã 6 viên đầu lâu, tu vi đạt đến kim đan đỉnh phong chi cảnh, vừa xuất thế liền dẫn tới dãy núi rung động, linh khí cuộn cuộn. Còn lại ba tên kim đan trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao triệu hồi ra linh thú, linh cầm vũ cánh, yêu viên gào thét, kim giáp rắn mối ảnh như sấm. Trong lúc nhất thời, bốn đầu kim đan linh thú đều xuất hiện, sắc ý nghiêm nghị, khí cơ xen lẫn, ầm vang hướng thiếu niên đánh giết mà đi. Lục Ly ánh mắt lóe lên, thân hình lay nhẹ, trong chốc lát hóa thành một đạo tàn ảnh, theo sát tứ thú đằng sau, như lôi đỉnh bốn tập, cùng nhau xuất thủ. Chương 478, Diệt Tông chương 478, Diệt Tông có thể thiếu niên kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn bước ra một bước, đưa tay hoành không một trường vô rơi. Chỉ nghe thiên địa vang minh, một cái che trời linh lực cự trường từ trong hư không ầm vang chân xuống, như sao băng núi ép. Phanh! Vài phương thế công trong nháy mắt bị nó ngạnh sinh sinh băng tán, cái kia linh lực cự trường thế đi không giảm, quét ngang xuống, trực tiếp đập nát một ngọn núi đỉnh núi. Trên ngọn núi kia, không tới kịp rút lui tu sĩ cấp thấp, thậm chí không kịp thét lên, liền đã bị chôn vùi tại trường phong bên trong, ngay cả xương vụn cũng không lưu lại. Ngọn núi ầm vang sụp đổ, khói bụi ngập trời, chấn động cả tòa Dương Sư Tông. Một trường này, đủ đã có thể so với Nguyên Anh chi uy. Bạch Hạc đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt lại biến. Lục Ly ánh mắt âm trầm như mực, tại cảm nhận được kích này vì thế sau, thân hình của hắn liền đã sinh sinh dừng bước tại nơi xa, không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn từng suy đoán ba động thiên cốt chi lực cực mạnh, lại cực không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, khó mà khống ngự. Có thể giờ phút này, thiếu niên trước mắt này xuất thủ lần nữa, lại mảy may chưa loạn. Từ hắn xuất trưởng đến rơi xuống, cử chỉ thong dong, tiết tấu tỉnh táo, thần sắc chắc chắn, không mang theo mảy may bối rối hoặc ngoài ý muốn. Cùng hôm đó Linh Xà Tông trước sơn môn tình cảnh, hoàn toàn khác biệt. Hôm đó, hắn rõ ràng khống chế không nổi nào đó một kích cụ thể cường độ, sẽ còn bởi vì xuất thủ quá yếu mà thần sắc biến hóa. Hẳn là, hắn có biện pháp có thể triệt để khống chế cái này ba động thiên cốt nhịp phải không? Cái này thần sắc tuần tự biến hóa rơi vào Lục Ly trong mắt, đã để hắn vạn phần cảnh giác lên. Mà chung quanh ba vị kim đan trưởng lão, thần sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Một cái kim đan tu sĩ, thế mà sinh sinh bạo phát ra có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ khủng bố chi lực, chính diện đối cứng bốn tên kim đan liên thủ, càng tính cả mỗi người bọn họ linh thú thế công cùng nhau cưỡng ép chấn áp. Cái này tuyệt không phải kim đan có thể làm được thủ đoạn. Mấy người đối mắt nhìn nhau, rung động trong lòng có nén, cho dù là bọn họ thân kinh bát chiến, giờ phút này cũng cảm thấy huyết dịch phát lạnh. Bọn hắn không biết kẻ này thân có ba động thiên cốt, dưới mắt thấy đã gần đến hồ không thể nói lý yêu nghiệt hàng ngũ. Nhất là đạo bào kia trưởng lão, nhìn lấy mình tàn phế linh thú kim giáp tích, lân giáp vỡ vụn hơn phân nửa, toàn thân vết máu pha tạp, trong lòng đau nhức kịch liệt như lao dạo. Càng là như thế cường địch, càng không có khả năng loạn. Lục Ly ở trong lòng nói nhỏ, có lẽ hắn cũng bỏ ra đại giới gì, hoặc là đây chỉ là vừa lúc bạo phát ba động tiên cốt mát trị số một kích, sau đó chưa hẳn còn có thể duy trì. Lần này xuất thủ sát thực kinh thiên, nhưng nếu là ba động lại lần nữa xu thế yếu, đó chính là bọn hắn duy nhất thời cơ lợi dụng. Ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh lùng, lại không muốn lại tùy tiện xuất thủ thăm dò. Vừa rồi một trường kia, hắn tuyệt không có khả năng một mình ngăn lại, dù là vận dụng quỷ cốt cũng không kịp khôi phục. Chỉ là hắn cái này chắc chắn thần sắc quá mức cổ quái, không có khả năng ta tự mình đi thử. Thế là hắn chậm rãi nhắm mắt, câu thông trong túi linh thú Lang Thánh. Lang Thánh, giúp ta thử hắn một kích. Lang Thánh sát phạt chi lực đại khái tại kim đan trung kỳ tả hữu, công sát không mạnh, nhưng phòng ngự kinh người, Lục Ly thân đo cũng khó mà phá đi. Thích hợp nhất tiêu hao đối phương chiêu thức phong mang, thăm dò phía sau tục ba động. Nhưng thần hồn chỗ sâu lại đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh lẽo kháng cự chỉ ý Lang Thánh, không muốn khởi hành. Nó tại trong túi linh thú quần của lấy, chuyển đến bận bẹo ba động cùng phản nghịch cảm xúc, không chút nào nguyện bị Lục Ly chỗ thúc đẩy. Thử. Thời gian khẩn cấp, Lục Ly giờ phút này không có chút nào thương hại chi ý, hắn âm thầm thôi động địch lần cái kia khống chế thần hồn ấn ký bỗng nhiên nở rộ, theo sát lấy một sợi phệ hồn chi hỏa từ nó thức hải thoát ra, đốt cháy Lang Thánh hồn hạch. Lập tức, trong túi linh thú vang lên trầm thấp mà thống khổ gào thét. Nghiệt xúc này có thể Lang Thánh vẫn như cũ không chịu khuất phục, dù là bị phệ hồn tiêu đốt, còn tại trong túi linh thú dãy rủa hét giận dữ, hung tính phun trào, nhưng thủy chung kháng cự thúc đẩy. Có thể thiếu niên kia đã tức giận như sấm, đạp không mà đến, sát ý như nước thủy triều, lao thẳng tới Lục Ly. Đã mất thời gian lại hao tổn. Lục Ly thần sắc đột nhiên lạnh, tâm thần chấn động mạnh một cái, phệ hồn chi diễm lại lần nữa thiêu đốt Lang Thánh, ý đồ kích phát Lang Thánh thể nội hung tính bản năng, tâm thần lại chỉ có thể tạm thời từ trong túi linh thú rút về. Trong chớp mắt, hắn đưa tay ném đi, lấy ra một bộ toàn thân thanh kim chiến giáp. Linh quang tràn động, áo giáp từng tấc phụ lên cơ thể, như băng phong giống như đem hắn cả người bao phủ tại một tầng túc sắt trong hàn ý. Sau một khắc, Lục Ly dưới chân chấn động, tạo hóa linh khí bộc phát, cả người hóa thành một đạo lưu quang, ngang nhiên pha không, đối diện đánh tới. Hai người sắp giao phong sát na, thiếu niên kia lại hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy trưởng mà ra. Kinh thiên cự trưởng hành không đè xuống, uy áp như núi, thẳng oanh Lục Ly một người mà đến. Một kích này, không còn là dò xét thử, mà là chân chính sát chiêu. Lục Ly tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng thôi động tạo hóa linh khí đến cực hạn, đối cứng mà lên. Hay là Nguyên Anh? Là vận khí a. Sao có thể lời còn chưa dứt, Lục Ly liền phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược mà ra, chiến giáp từng khúc rạn nứt, ngũ tạng lục phủ như là vỡ vụn, hồn hỏa cũng bắt đầu chớp động ảm đạm. Dưới một kích này, hắn trực tiếp bị vanh ra hộ tông đại trận bên ngoài, đập ầm ầm rơi vào trên vách đá dựng đứng, nhấc lên quần quần khói bụi. Mà trong trận, thiếu niên kia chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, ngựa khí lại lộ ra một tia giọng niệm ai, nếu là hủy quá hung ác, cáo nhỏ đoạt xá sau, liền không đẹp. Hắn nói đi, ánh mắt chuyển hướng trong trận đám người, ngựa khí càng phát ra giết lạnh, ta nói qua, coi ta vào trận thời điểm, chính là Dương Sư Tông. Diệt Tông thời điểm. Bạch Hạc chân nhân sắc mặt đổi biến, sát cơ tỏa thân phía dưới không dám chần chờ, cùng ba vị kim đan trưởng lão cùng nhau gọi ra pháp bảo, bảo quang lập lòe, linh thú cũng là bảo hộ ở mấy người trước người, tử chiến mà đợi. Nhưng mà, thiếu niên tới một bước tiến lên trước, lại lần nữa huy trưởng. Xuất liên tục bốn trưởng, cuồng phong bạo lôi giống như quét sạch xuống. Cái này bốn trưởng chi uy, không gây một trưởng yếu tại Nguyên Anh. Kim đan bốn người chưa hoàn toàn phản ứng, liền bị cái này khủng bố trưởng lực đều đánh bay. Ở giữa tên kia thanh niên mặc đạo bào, nguyên bản linh thú kim giáp tích sớm đã tổn hại nghiêm trọng, bây giờ càng là ngay cả người lẫn thú dưới một trường bạo tác huyết vụ. Sư đệ, Bạch Hạc chân nhân gầm hét, hai mắt màu đỏ tươi khàn cả giọng. Mà lúc này họ Liêu Mỹ Phụ vừa rồi rẽ rủa từ đá vụn trong phế tích bay ra, lại chưa kịp ổn thân, trong hư không liền có xiềng xích màu đen trống rông hiện hiện. Xiềng xích giống như rắn độc, trong nháy mắt quấn quanh mà lên, đem họ Liêu Mỹ Phụ sinh sinh treo lên giữa không trung. Đối địch với ta nên kết cục gì? Thiếu niên kia cười nhạt một tiếng, tiếng như ma âm. Xiềng xích đột nhiên nắm chặt, họ Liễu mỹ phụ áo bào từng khúc vỡ nát, lộ ra da tuyết, trước mắt bao người, đúng là xinh xinh nhục nhã. Ngươi ngay cả làm ta Lô đỉnh cũng không xứng. Hắn tựa hồ chỉ là vì nhục nhã mà nhục nhã, nói xong liền đông nhiên chấn động xiềng xích. Răng rắc, máu tươi như mưa, họ Liễu mỹ phụ tại chỗ bị xoắn thành một đoàn huyết nục, toái cốt tàn chi, từ trên cao phía trên rơi xuống. Sư muội, Bạch Hạc đạo nhân triệt để sụp đổ, thẳng tắp quỳ xuống tại đất, huyết lệ chảy ngang. Chương 479, Liệt Dương sư xuất thủ. Chương 479, Liệt Dương sư xuất thủ. Dương sư tông bên trong, vô số đệ tử giờ phút này đứng tại riêng phần mình đỉnh núi, ngoài độc phủ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn nhìn thấy, thiếu niên này chỉ dựa vào 6 trưởng, liền cơ hồ Dương sư tông tất cả đỉnh tiêm chiến lược hủy diệt. Thiên địa nguyên khí nổ tung, núi đá sụp đổ, máu tươi như mưa vẩy xuống tại tông môn chư phong ở giữa. Đây là đồ sát, không phải chiến đấu. Bọn hắn chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem ngày tận thế tới. Tại sao có thể như vậy các trưởng lão? Cũng đỡ không nổi hắn. Chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Một tên đệ tử ngoại môn run rẩy lui ra phía sau một bước, lại trượt chân từ vách đá rơi xuống, rơi máu thịt bé bét. Vô số sắc mặt người tái nhợt, thần hồn đều phảng phất bị đông cứng. Thiếu niên kia vẫn như cũ đứng ngạo nghễ giữa không trung, một thân áo bào đã sớm bị máu tươi nhuộm đẫm, lại không dính nhất trần chật vật, phản hiện ra một loại nào đó kinh khủng ưu nhã cùng lãnh khốc. Mà phía dưới, tên kia may mắn sống sót trung niên kim đan trưởng lão, trong mắt sớm đã không có ý chí chiến đấu, chỉ có điên cuồng. Trốn, mau trốn. Hắn khàn giọng giống to, khống chế lấy đầu kia toàn thân xích hồng, toàn thân đẫm máu linh cầm, hốt hoảng hướng đại trận biên giới phóng đi. Linh cầm cũng giống như cảm giác nguy cơ, gào thét một tiếng, liều mạng vỗ cánh, muốn mặc trận mà chạy. Còn chưa tiếp cận trận bên cạnh, thiếu niên kia thân ảnh đã như quỷ mị giống như thoáng hiện. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, xích sắt phá không, giống như tỏa hồn u minh, mấy đạo xiềng xích đống nhiên từ trong hư không đâm xuyên mà ra, đem trung niên trưởng lão tính cả linh cầm cùng nhau kéo chặt lấy. Nô a! Trung niên kim đan hoảng sợ dãy rủa, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên đã nô ra một trường, thời hận đập nát đầu của hắn. Huyết tương bay từ tung, thi thể từ không trung rơi xuống. Hắn thậm chí ngay cả một câu phản kháng nói đều không thể nói ra miệng. Ngoại trừ Lục Ly cùng tông chủ Bạch Hạc đạo nhân bên ngoài, Dương sư tông ba tên kim đan trưởng lão, giờ phút này đều bất lạc. Trong núi, tông môn đệ tử kêu rên nổi lên một phía, có người ngu trệ nguyên địa, có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người lên tiếng khóc lớn, có người điên bình thường chạy trốn, nhưng vô luận bọn hắn làm cái gì, đều không thể cải biến sự thật trước mắt, Dương sư tông, kim đan trưởng lão, đa vòng. Mà thiếu niên kia, đứng ở giữa không trung, ngước mắt lạnh lùng nhìn xuống. Hắn thấp giọng thì thào, như là thần linh thẩm phán. Trước từ chỗ nào một ngọn núi bắt đầu đâu? Nói xong, hắn tiện tay vung lên, cự trưởng tái hiện, ở băng nện xuống. Mục tiêu, Lạc Nhạn Phong. Đó là thanh niên mặc đạo bào kim đan chấp trưởng đỉnh cao, đệ tử đông đảo, giờ phút này còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Nhưng dưới một trường này, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ nửa bên, sụp đổ âm thanh bên trong, vô số đệ tử kêu thảm kêu rên, bị sống sờ sờ ép thành bùng máu. Nham thạch vẩy ra, đỉnh núi giấy lên hỏa diễm hừng hực, đệ tử thi hài vỡ vụn, như là nhân gian luyện ngục. Kế tiếp thiếu niên đứng trên không trung, ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đồng nhiên, đủ. Một đạo áp chế đến cực hạn gầm thét, từ Dương sư tông sơn môn chỗ sâu như sấm rền nổ vang, xé rách cả phiến thiên địa. Thiên địa trong sự rung động, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt dương kim diễm cửu đầu sư vương, tự đại mà trong cái khe gầm thét xông ra. Nó khổng lồ như núi, trăm trượng thân thể che khuất bầu trời, sư đồng tử xích hồng như máu, vừa xuất hiện, liền xé rách thiên cung, lao thẳng tới thiếu niên kia mà đi. Liệt Dương sư, tông môn chấn tông linh thú. Nó rốt cục xuất hiện. Vô số đệ tử kinh hô, lệ rơi đầy mặt. Còn chưa chờ thiếu niên kia mở miệng niệm ai, Liệt Dương sư đã gào thét vùng trào trấn áp. Chín quả cái đầu khổng lồ phảng phất liệt nhật giống như thiêu đốt, một trường rơi xuống, mang theo trời long đất lở uy áp. Nhưng sau một khắc, cái kia sư đồng tử bên trong lại bỗng nhiên hiện ra một vòng khó nói nên lời sợ hãi cùng thống khổ. Nó nhìn thấy, không trung đột nhiên xuất hiện cự nhãn, tái nhật, không ánh sáng. Giờ phút này, con mắt kia chính hướng về phía nó gắt gao nhìn chăm chú, phảng phất muốn đem nó vẫn diệt. Cái này đáng chết đạo tắc Liệt Dương sư gào thét, chín cái đầu lâu đồng thời vặn bẹo kêu rên, huyết mạch chấn động ở giữa, mỗi tới gần thiếu niên một phần, liền có một cái đầu lâu ầm vang tự bạo. Lão phu sống mấy ngàn năm, vốn đã thọ nguyên sắp hết, cho dù hôm nay hồn phi phách tán, cũng đoạn không thể để cho ngươi hủy ta sân môn. Liệt Dương sư trong khi gào thét, lại cưỡng ép đem đạo tắc chi lực cưỡng ép chấn áp, lấy liều chết tư thái đối cứng thiếu niên chi thần. Bành! Chín cái đầu bạo đến cuối cùng một viên đầu lâu, Liệt Dương sư rốt cục một trường vỗ xuống. Thiếu niên kia trên mặt lần thứ nhất hiện ra một tia kinh ngạc cùng dữ tợn, còn chưa tới kịp tránh lui, liền bị trực tiếp một trường vỗ thành huyết vụ. Một trường kia, như diệt thiên tinh vẫn, đem nó cả người anh thành bùn máu, nhập vào đại địa, kích thích 10 trượng sóng bụi cùng huyết vũ. Thiên địa an tĩnh một hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liệt Dương sư ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia duy nhất còn lại đầu sư tử kịch liệt phồng lên, huyết quang dâng trào, phảng phất tùy thời liền muốn vỡ ra. Giống. Nó gắt gao giãy giụa, cuối cùng lấy áp chế linh hồn thiêu đốt bí pháp, ngạnh sinh sinh đem sắp nổ tung cuối cùng một bài ổn định, thân thể kịch chấn, ầm vang rơi xuống tại chủ phong trước đó. Máu tươi chảy xuôi, xương cốt trần trụi, thân thể khổng lồ kia vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, chỉ còn một cái đầu lâu, tràn đầy huyết lệ. Được cứu a, có người thì thào nói nhỏ. Vô số người khóc không thành tiếng. Có chút cơ ngoại môn trưởng lão sớm đã kìm nén không được, khống chế phi kiếm đằng không mà lên, muốn tiến đến cứu cái kia sắp chết lao sư vương. Trên mặt đất, Bạch Hạc đạo nhân loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn sáu đầu Liệt Dương sư, giờ phút này cũng hấp hối, kéo lấy thân thể tàn phá, run rẩy hướng cái kia lão sư Vương chậm rãi tới gần, phát ra trầm thấp khóc thảm tiếng nghẹn ngào. Đó là tự đối với tiên tổ gào thét, là huyết mạch chỗ sâu bi thống cùng không bỏ. Bạch Hạc đạo nhân hai mắt đỏ bừng, vị chính mình trọng thương linh thú từng bước một tới gần. Liệt Dương tiền bối thanh âm hắn run rẩy, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Hắn có thể cảm giác được, lão sư tử kia khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ, tiêu tán. Một trường kia, mặc dù đánh nát địch nhân, nhưng cũng chạm đến một loại nào đó quỷ dị phản vệ đạo tắc. Đầu này chấn tông linh thú, thọ nguyên sắp hết, không còn sống lâu nữa. Lão sư Vương, đã liều mạng có người nghẹn nào. Nhưng mà, mọi người ở đây tới gần thời điểm, cái kia còn sót lại đầu sư tử bỗng nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Đừng tới đây. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến dãy núi bù bù. Trốn. Chạy ra Dương sư tông. Trong thanh âm kia, tràn đầy thống khổ, sợ hãi, còn có một loại đối với vị trí tuyệt vọng. Bạch Hạc đạo nhân bước chân dừng lại, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Trốn? Trốn cái gì? Sau một khắc, thiên địa nhiệt độ bắt đầu chợt hạ xuống. Bị đập nát đống huyết nhục kia hài cốt, lại chậm rãi nhuyễn động đứng lên. Huyết thủy ngược dòng, toái cốt hợp lại, gân mạch nặng nề. Đó là một loại vi phạm thiên lý cảnh tượng. T. Đó là cái gì có đệ tử hoảng sợ thét lên. Thịt nhão nhúc nhích, huyết vụ bốc lên, một tiếng như dã thú gào thét giống như gầm nhẹ từ đó truyền ra, ngay sau đó, hóa thành tiếng người, ai có thể giết ta? Thanh âm bặm mẹo, khàn khàn, hỗn tạp ý cười. Ai có thể giết ta? Ai có thể giết Tự Liệt? Ai cũng không có khả năng. Đoàn huyết nhục kia, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi một lần nữa đứng lên. Huyết cốt giao thoa, gân da treo ngược, bên ngoài thân linh văn tán loạn, như là vô số trùng ảnh tại dưới làn da nhúc nhích. Cái kia đã từng tuấn mỹ vô song thiếu niên, bây giờ thành một bộ quái vật kinh khủng. Thân thể của hắn đang dỉ máu, khí tức của hắn lại tại tăng vọt. Mỗi một hơi thở đều tại kéo lên, mỗi một giây lát đều càng cường đại. Chương 480, trốn chương 480, trốn đoàn kia nhúc nhích huyết nhục quái vật đang không ngừng tái tạo hình thể. Ở trong cơ thể nó, một viên lóng lánh lạnh trắng chi quang xương cốt chậm rãi hiện hiện, thấu thể mà ra, giống như một viên thần cốt, tản mát ra chấn nhiếp thiên địa uy áp. Đó là cốt tộc, là cốt tộc xương. Có người hoảng sợ kêu to. Loại kia độc thuộc về cốt tộc thiên cốt khí tức, làm cho tất cả tu sĩ linh hồn đều phát ra bén nhọn gào thét. Cốt tộc, người này đúng là cốt tộc hậu duệ. Quái vật ngẩng đầu, sâu trong thân thể mọc ra một cái độc đồng tử, vết nứt ở giữa lộ ra vô tận hận ý cùng cuồng ý, dám can đảm đem ta bức thành bộ dáng này. Hôm nay, ta muốn huyết luyện Dương sư tông, để cho ngươi các loại vĩnh thế không được luân hồi. Gầm thét bộc phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, quái vật kia tựa như một đoàn lưu động huyết nục phong bạo, trực tiếp giết vào đám người. Kinh khủng linh áp nghiền nát đại địa, trúc cơ, ngưng khí tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, thân hình thoát một cái, liền bị cái kia huyết nục khỏa nhập thể nội, hóa thành vặn bèo gân lạc cùng tàn chi. Mỗi thôn phệ một người tu sĩ, quái vật khí thế liền lại trèo một phần. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, sóng máu bước lên ở giữa, những cái kia bị thôn phệ đệ tử đầu lâu vẫn lưu lại ở tại mặt ngoài, con mắt tròn, trên mặt ngưng kết lấy trước khi chết tuyệt vọng. Bọn hắn khảm ở trên người hắn, phản phất cùng hắn hòa thành một thể. Một màn này, như địa ngục ở nhân gian. Trốn a, mau trốn. Tông môn triệt để thất tự, đệ tử chạy từ phía, đều khóc rung trời. Mà liên tại loạn thế này giống như tràng cảnh bên trong, một thân ảnh lại đi ngược dòng người, chậm rãi đi tới. Đó là một cái thiếu nữ áo trắng. Ánh mắt của nàng trống rỗng, trong mắt không có chút nào tiêu cự, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lại một bước không lệch đi hướng quái vật kia. Du, Du Diệu Diệu. Có người nhận ra nàng, chấn kinh cực kỳ. Quần áo của nàng tàn phá, khuôn mặt tái nhợt. Quái vật cũng nhìn thấy nàng. Hắn thân ảnh cao lớn dừng lại một cái chớp mắt, huyết nục bay cuồng khuôn mặt bên trên, lại hiện ra một tia chần chờ. Giữa thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh, hắn nhưng không có nuốt vào nàng. Đầu kia do hủ cốt cùng xiềng xích quấn quanh thành huyết liên, từ quái vật thể nội rũ ra, đem thiếu nữ cuốn lấy, dẫn dắt tại sau lưng. Một khắc này, có đảo vong đệ tử nhìn thấy vị kia thiếu nữ áo trắng bị kéo tại cái kia huyết đục núi giống như quái vật sau lưng, tùy ý sóng máu bước lên mà qua, nhưng thủy chung không phát một tiếng. Môi của nàng có chút đóng mở, tựa hồ đang thì thào nói nhỏ, có thể không người nghe rõ nàng đang nói cái gì. Chói buộc chặt Du Diệu Diệu đằng sau, quái vật lại lần nữa bắt đầu đổ sát. Sóng máu cuồn cuộn, tiếng kêu rên như đảo. Dương sư tông triệt để rơi vào luyện ngục. Kẻ này thực sự quá mức quỷ dị trận pháp bên ngoài, Lục Ly lạnh cả người, phản phất bị nước lạnh từ đầu tới đến lòng bàn chân. Hắn từ đang hôn mê bỗng nhiên bừng tỉnh, náo hải vẫn ông tác hưởng, thể nội kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng đều đứt, quỷ cốt đang liều mạng bản thân chữa trị. Vừa rồi một trường kia, hắn cơ hồ bị đập thành thịt nát. Có thể sau một khắc, hắn đã nhìn thấy một màn kia, đoàn kia từng bị Liệt Dương sư một trường bổ nát huyết đục bùn não, giờ phút này, tại giữa thiên địa một lần nữa tụ hợp, trùng sinh, vặn bẹo thành hình, biến thành một tôn tràn đầy huyết đục tàn chi quỷ dị quái vật, chính kéo lấy đầy trời xiển xích, hướng đệ tử trong đám đại khai sát giới. Lục Ly mí mắt của loạn, thậm chí ngay cả đan dược đô không để ý tới nuốt, trực tiếp lấy ra cực đạo lôi xí, đem thể nội thiên cốt phá cực chi lực một hơi đều kích phát. Và anh, lôi quang như thác nước, tàn ảnh như kinh hồng, hắn lấy cơ hồ đốt cháy sinh mệnh tư thái cương ép bộc phát, đột không mà lên. Nhưng hắn vừa mới bay ra vài dặm, sau lưng quái vật kia đột nhiên động tác trì trệ. Giống, một tiếng xe rách thiên địa gầm thét nổ tung, quái vật kia vậy mà trong nháy mắt dừng lại tàn sát, ngược lại gắt gao khóa chặt trong vòm trời một đạo lôi quang. Nó không do dự, thân ảnh bỗng nhiên bật lên, điên cuồng đuổi theo mà đến. Lục Ly thần sắc đại biến, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Đáng chết, hắn quay đầu một chút, chỉ gặp quái vật kia đã bay lên không thẳng lên, xích sắt giống như rắn độc vung múa, tản chi bay ra, lôi đỉnh rực mã sớm đã chết đi, lại vẫn bị nó dùng huyết liên lôi kéo ở, kéo lấy chiến xa băng băng mà tới. tốc độ này lại kiêu ngạo ta cực đạo lôi xí. Lục Ly tâm thần kịch chấn, sắc mặt trước đó chưa từng có âm trầm. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Trước đây hắn thậm chí còn từng huyễn tưởng qua săn giết người này, nhưng bây giờ xem ra vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Người này căn bản cũng không xem như người phạm vi, mà là một loại nào đó không hợp với lẽ thường tồn tại. Loại kia quỷ dị trùng sinh, dị dạng tụ hợp, sau khi tử vong càng mạnh khôi phục, cơ hồ lật đổ hắn đối với hết thể tu chân giới pháp tắc nhận biết. Hắn chỉ biết là như chậm một bước, chính mình sẽ bị kéo vào xích sắt kia huyết đục tạo thành luyện ngục bên trong, hóa thành bên trong một cái dây rùa vặn vẹo đầu lâu. Một người, một quái, vừa trốn, một đuổi. Trận kia tại Dương Sư Tông mở ra giết chóc, đã trở thành quá khứ trong 7 ngày nhất ôn hòa một màn. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, u lâm cổ giản, cổ thú chiếm cứ, thi cốt vô số. Có thể khí tức kinh khủng kia một đường đuổi theo, dọc theo đường chỗ qua, sơn băng địa liệt, cẩm thú gào thét. Lục Ly không chỉ một lần nếm thử vùng thoát khỏi. Hắn từng xông vào thú triều tập trung khu vực, bước vào yêu cầm cốc đáy, ý đồ mượn nhờ thú triều công sự che chắn dẫn phát hỗn loạn đến thoát khỏi quái vật kia. Nhưng vô dụng. Quái vật kia khí tức quá mạnh, chỗ qua, ngay cả thú vương đều lạnh run lui tránh, quần nằm không ra. Lục Ly thân thể tàn phế sớm đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ có thể dựa vào cực đạo lôi xí cương ép kéo lấy thân thể tiến lên. Lôi quang sớm đã không còn bàn sơ huy hoàng, tạo hóa linh khí cũng tiếp cận hao hết, mỗi tiến lên một phần, đều nương theo lấy trong thân thể một chỗ kinh mạch đứt đoạn. Nếu không có cực đạo lôi xí tại, hắn thậm chí không dám tưởng tượng chính mình còn sống hay không. Dòng dã 7 ngày, Lục Ly độn tốc rốt cục chậm lại, cực đạo lôi xí cũng bị thu nhập thể nội. Hắn đã bay không nổi, đan độc đã tới không kịp tiêu hóa, linh lực như trong gió nến tàn. Cho dù quỷ cốt đang liều mạng chữa trị, thể nội đã sớm bị lôi thuộc tính cùng quỷ khí quấy thành một đoàn. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt lại băng lãnh như lưỡi dao. Mà sau lưng, quái vật kinh khủng kia vẫn như cũ như bóng với hình, nó không có vẻ mệt mỏi, không còn khí kiệt, thậm chí không có cảm xúc ba động, chỉ là gắt gao, giống như điên, đuổi theo hắn, một bước không ngừng. 7 ngày không ngớt. Nó, đến tột cùng là cái gì? Hắn từng miệng phun tự liệt, lại ý vị như thế nào? Lục Ly thân hình run rẩy, khóe môi vết máu chưa khô, thể nội gân cốt như bị dao cắt, thức hải càng là trận trận nhói nhói. Ánh mắt của hắn bắt đầu một lần nữa trở nên tỉnh táo không gợn sóng. Vắng ngắt. Dù là quái vật kia thân ảnh ngay tại tới gần, đạp nát đá núi, kéo lấy Trường Liên, sau lưng treo lôi đỉnh rực mã hải cốt, vô số thi khối tàn chi dây dựa tại thể xác, sớm đã không thành người bộ dáng. Bên hai, cái kia đạo gào thét lại lần nữa vang lên. Chết. Đó là mấy ngàn tấm gương mặt điệp ra mà ra tiếng gào thét, là thi cốt gào thét, là bị đẩy vào luyện ngục quan hồn đang gào khóc. Chương 481, khí vận chương 481, khí vận thời khắc này Lục Ly, là thật có chút bó tay rồi. Cựu mạch trúc cơ, tạo hóa linh khí, dị sắc lôi kiếp, một đường đi đến bây giờ, hắn vượt mọi chông gai, trải qua tử sinh, sao mà không dễ. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, có nhiều thứ, dựa vào liều mạng, là liều bất động. Hắn mặc dù tự tin đã có thể cùng Kim Đan hậu kỳ một trận chiến, có thể đối mặt cái này ổn định đem ba động thiên quốc duy trì tại nguyên anh chiến lược quái vật, trong lòng của hắn, hay là xông lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. 7 ngày lúc trước một kích, liền để hắn tại chỗ hôn mê, toàn thân huyết mạch ngược dòng. Tuyệt cảnh chân chính, không gì hơn cái này. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, hắn ngược lại tỉnh táo. Hắn liếm liếm môi khô khốc, không do dự, lật tay lấy ra một viên chân phượng chi huyết, tiết hầu khẽ động, nuốt xuống. Và anh, giọt kia phượng huyết vừa vào thể, tựa như cùng một đoàn thái dương tại thể nội thiêu đốt, dọc theo gân mạch nổ bể ra đến, nóng bỏng mà bạo ngược linh khí, như là nham tương giống như cọ rửa ngũ tạng lục phủ. Lục Ly sắc mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh kéo căng lên, ánh mắt lại càng thanh minh. Tránh cũng không thể tránh. Vậy liên chiến. Hắn thì thào nói nhỏ. Một hơi nữa, hắn cắn răng lại lần nữa lấy ra ba giọt phượng huyết, một ngụm nuốt tận. Đan điền oanh minh, xương cốt chấn động, huyết mạch như lửa rồng lao nhanh, phản phất muốn đem hắn cả người đều đốt xuyên. Quái vật kia tới gần nhất sát, giữa thiên địa chỉ nghe một trận nồng đậm gây mùi hôi thối đánh tới. Oanh! Túi linh tú nổ tung, một đạo bóng xanh như ác phong bạo khởi, đột nhiên bật ra. Ác giao lang thánh. Nó người khoác tinh dịch, huyết mục đỏ bừng, trong vòng 7 ngày chịu đủ Lục Ly hồn phần vệ chú trà tấn, sớm đã mất khống chế. Giống! Một tiếng bạo hống, lang thánh mang theo cực hạn đoán độc cùng xé rách dục vọng, đột nhiên nhào về phía quái vật cổ họng, miệng máu hé ra, lại sinh sinh cắn xuống một khối quay cuồng đùng huyết thì thối. Huyết vũ văng khắp nơi. Đoàn kia quái vật lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, một mắt đột nhiên trừng lớn, xiển xích khuấy động, huyết vụ bốc lên. Ác giao nó phảng phất bị chọc giận, đột nhiên huy động mấy đạo huyết liên, muốn đem lang thánh cuốn lấy. Có thể lang thánh bên ngoài thân xương độc quay cuồng, giao độc chi khí tuôn ra, đem xích sắt ăn mòn đến phát ra trận trận ẩm khói đặc, ngay cả quái vật kia đều phát ra một tia đau đớn gầm nhẹ. Chính là sát na này, Lục Ly quát mạnh lên tiếng, trên thân cốt văn phi tốc vận chuyển, cùng bạo linh khí hội tụ ở bên ngoài thân. Đúng. Một đạo cao mấy trượng bóng đen từ sau lưng của hắn đột nhiên hiện hiện, tứ chi sinh xương, xương sống lưng ngang nhiên, đôi mắt như luyện ngục tử hỏa. Thiên cốt chân thân. Quái vật kia tại nhìn thấy thiên cốt một khắc, thân thể chấn động mạnh một cái, lại phát ra một tiếng khàn khàn ngữ điệu. Ngươi, ngươi cũng là cốt tộc. Lời nói chưa dứt, Lục Ly trong tay linh khí ngưng tụ như thường, cực đạo lôi xí lại lần nữa ra thân, phá cực chi lực lại trèo đỉnh phong, thân hóa kinh hồng. Nhất giao một người một xương ba bên giáp công. Đi chết. Bành. Ba lực hội tụ, càng đem cái kia vặn bèo huyết nhục quái vật sinh sinh đập xuống đến chân núi, đất đá bay tứ tung, sơn cốc chấn động. Nhưng Lục Ly sắc mặt vẫn cực lạnh, hắn biết quái vật kia chỉ là bị đánh rơi, cũng không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Lục Ly thần sắc siết chặt, không chần chờ nữa, đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, "Sư tôn." Một tiếng này, cùng với thần hồn chấn động, tựa như sấm rền khoáy động thức hải, cưỡng ép đánh thức trong ngủ say cựu trưởng lão. "Ngươi tiểu tử thối này!" Cựu trưởng lão một tiếng giận mắng chưa lối ra, liền im bặt mà dừng. Ý thức của hắn bỗng nhiên nô ra, liền thấy được cái kia từ chân núi bên trong một lần nữa đằng không mà lên vặn bẹo quái vật, trên thân khảm đầy thi hài gãy chi, tàn hồn kêu rên như quỷ khóc. Trong lúc nhất thời, dù là hắn sống ngàn năm, cũng là trầm mặt xuống, thanh âm trầm thấp. "Ngươi lại làm cái gì?" Lục Ly cắn răng, thiên cốt chân thân đã là ảm đạm, cái kia ác giao lang thánh cũng đã thân chịu trọng thương, còn tại gầm thét chém giết, hai mắt đỏ bừng như máu. Hắn giang chống đỡ thần thức, đem cái kia tàn phá thiên cốt chân thân điều khiển mà lên, cùng lang thánh cùng nhau ngang nhiên đụng nhau quái vật. Nhưng bất quá một lát, quái vật kia đã đem ác giao phần đuôi sinh sinh kéo đứt, tanh máu dâng trào. Thiên cốt cũng bị nhập vào ngọn núi, phát ra một đạo thấp vang. "Vật này, quá mức quỷ dị." Lục Ly thấp giọng mở miệng, "Sư tôn, ngươi có thể từng nghe tới lai lịch của nó?" Thân hình hắn lão đạo, gian nan nên địch. Cựu trưởng lão trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, "Ngươi có hay không phát giác được một tia khí tức quen thuộc?" Lục Ly trong lòng hơi rung, ép buộc chính mình ổn định thần thức, đi cảm giác quái vật kia mỗi một lần xuất thủ bên trong tràn ngập ra áp bách. Lại chỉ cảm thấy huyết tinh, hư tối, sát phạt, hồ đoán, hỗn hợp như núi thây biển máu. "Chưa từng." "Hừ, ngu xuẩn." Vật kia khí tức, cựu trưởng lão thanh âm đột nhiên trầm xuống, phản phất tại hồi ức cái gì, ngựa tóc trầm dần, "Ngươi không cảm thấy cùng cái kia cự một bí cảnh bên ngoài, vô biên vô ngân hắc hải, giống nhau đến mấy phần? Cái kia không có dễ chi thủy khí tức." Lục Ly chấn động trong lòng, con ngươi đột nhiên rụt lại. "Ngươi nói là nó đến từ hắc hải?" "Chưa hẳn." Cựu trưởng lão chậm rãi nói, ngữ khí lại càng âm trầm, nhưng nó trên thân xác thực mang theo một chút mịt mờ hắc hải khí tức. "Mà lại," hắn dừng một chút, thanh âm thấp tới cực điểm, "nó ba động, để cho ta tịch diệt tâm cổ chi thân đều có một tia của mình. Loại cảm giác này, cơ hồ như ra một nguyên." Lục Ly càng là nghe không hiểu ra sao, cau mày, "Quá khẽ, ngươi có biết nó đến tột cùng là cái gì?" "Ta cũng không dám vọng đoán." "Ngươi nhanh." Cựu trưởng lão thanh âm bỗng nhiên cất cao, "mau đưa quái vật kia tất cả chi tiết, từng cái nói cho ta biết." Sơn cốc anh minh, cái kia huyết nục quái vật lần nữa gào thét mà lên. Lục Ly căn bản không có thở dốc chỗ trống, chỉ có thể lần nữa lấy cực đạo lôi xí kéo dài khoảng cách, để thiên cốt chân thân cùng ác giao nỗ lực nên kích. Một bên né tránh, một bên phi tốc mở miệng, đem vừa rồi thấy nhận thấy toàn bộ thổ lộ, người kia chính là cốt tộc chi thân, ba động thiên cốt, sau khi chết huyết nục tái sinh, ngay cả hồn đều có thể về thân thể, mỗi một kích ba động thiên cốt chi lực đều có thể so với nguyên anh sơ kỳ trong miệng hắn. Còn nâng lên một cái tử, tự liệt. Theo Lục Ly ngữ tốc thật nhanh giảng thuật, cựu trưởng lão thanh âm chìm xuống dưới. Sơn phong gào thét, trong lúc nhất thời liền thiên địa đều tựa hồ an tĩnh. Ba động thiên cốt, khí tức cùng hắc hải tương cận. Khởi tử hoàn sinh cựu trưởng lão thì thảo, giống như tại thôi diễn, lại như đang cắn răng. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên nói, "Cốt tộc ta biết có hạn, nhưng nếu thật là ngươi miêu tả ba động thiên cốt, hắn không có khả năng thời gian dài bảo trì đỉnh phong. Loại này ra chiêu nên cực độ không ổn định, lúc mạnh lúc yếu." "Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Lục Ly vội hỏi. "Trừ phi hắn mượn người khác khí vận." Cựu trưởng lão thanh âm như lôi đỉnh chấn nhập thức hải, hắn dùng đạo thiên nghịch mệnh chi thuật, lấy người đại khí vận làm thế, đem người khác sinh cơ, mệnh cách, khí vận giúp nhập bản thân, tạm thời duy trì đỉnh phong. Mà đại giới kia chính là cái kia người đại khí vận tuổi thọ tinh hoa. "Khí vận chi thuật?" Lục Ly nhíu mày, cắn răng nói, "Loại kia hư vô mở mịt đồ vật cũng có thể bị đoạt." Cựu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Thế gian hư vô hơn phân nửa chỉ là tu vi người không đủ. Khí vận là mệnh lý cùng hồn phách kết hợp, chưa hẳn liền không thể." Cường thủ hào đoạn. Chương 482, giết không chết sinh linh. Chương 482, giết không chết sinh linh. Lục Ly mi tâm cốt văn ẩn ẩn nhảy lên, hắn vẫn cảm thấy cựu trưởng lão là cái cực kỳ mê tín người. Lúc trước hắn độ lôi kiếp thời điểm, cựu trưởng lão liền để hắn tắm rửa đốt hương, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, hắn ngạnh sinh sinh cùng lôi kiếp mạnh kháng, lấy ra một chút hy vọng sống. Đối với hắn giờ phút này lời nói khí vận mà nói, Lục Ly cũng là có chín thành không tin. Nhưng đột nhiên, hắn đột nhiên thấy được một nữ nhân. Quái vật kia sau lưng bị huyết liên trói buộc du diệu diệu, ánh mắt của nàng vẫn như cũ trống rỗng vô thần, khóe miệng lưu lại vết máu. Quái vật này truy sát Lục Ly thời điểm còn mang theo nàng này, thực sự quá mức quỷ dị. Sư tôn Lục Ly trong cổ phát ra một tiếng cơ hồ là gào thét nói nhỏ, cái này sẽ không thật sự là Lô Đỉnh. Cựu trưởng lão thanh âm lạnh như hàn thiết, nàng này có lẽ bị người này luyện thành không phải phổ thông tu vi Lô Đỉnh, có lẽ là trong truyền thuyết khí vận Lô Đỉnh. Nghe vậy, Lục Ly toàn thân máu đều lạnh, hắn cơ hồ bản năng vận chuyển thần thức đi nhìn chăm chú thiếu nữ kia. Du diệu diệu môi run nhẹ nhẹ, trong miệng tựa hồ đang nỉ non cái gì. Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm, rốt cục phân biệt ra nàng khẩu hình ba chữ: "Giết ta." "Ngươi không cảm thấy?" Cựu trưởng lao thấp giọng mở miệng, ngựa khí lại mang ra mấy phần thương hại, "Du diệu diệu quá thảm rồi à. Nàng nếu theo lúc đầu mệnh số, nên nhân tộc mạnh nhất nhất mạch, tạo hóa cổ tộc thánh nữ, thiên mệnh gia thân, khí vận như biển. Có thể từ khi gặp ngươi đằng sau tạo hóa khí bị đoạn, thánh nữ vị trí bị lột, bây giờ đến Loa Châu là tìm ngươi mà đến, lại bị người khác luyện thành Lô Đỉnh, cuộc đời của nàng vốn nên huy hoàng, lại bị ngươi nghiệt đồ này liên lụy, sinh sinh gây mất đại đạo." Lục Ly trầm mặc. Nửa ngày, hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra hàn ý. "Vậy ngươi nói như vậy, nàng cũng không phải là đại khí vận chi tử, mà là sao trổi chuyển thế?" Cựu trưởng lão cười, trong tiếng cười lại mang theo một loại khám phá tang thương lạnh ý, "Mọi thứ đều có thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh. Nàng này trước kia khí vận hưng vượng, như mặt trời ban trưa, bây giờ gặp nạn liên tục, nhìn như mệnh kiện kỳ thực, là đang xúc thế. ngươi cho rằng nàng một mực tại không may. Nhưng ta nói cho ngươi, bực này mệnh cách, dễ dàng nhất nên đón nghịch mạng lớn quay lại. Chỉ bất quá, nàng khí vận còn chưa kịp bộc phát, liền bị người cưỡng ép rút đi, thiệt hồ thiên mệnh. Lục Ly vốn là tuyệt đối không tin, nhưng giờ phút này, dù là có một phần khả năng, hắn đều nguyện ý thử một lần. Sau một khắc, hắn động, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, áo bào phần phật, túi linh thú đột nhiên mở ra. Chỉ gặp mấy chục con đu nguyệt lang từ đó cùng nhào mà ra, bọn chúng không chút do dự chạy về phía cái kia ngay tại truy kích huyết đục quái vật. Ô, bọn chúng là tử sĩ, không sợ hãi chút nào, không chút nào do dự. Mỗi một đầu đu nguyệt lang đều mang thấy chết không sờn quyết tâm, nào về phía đoàn huyết đục kia như núi quái thai, trong lúc nhất thời hắc vụ bừng bừng, gió tanh tàn phá bừa bãi, che đậy quái vật ánh mắt. Cùng lúc đó, Lục Ly bỗng nhiên dừng bước, thân hình xoay tròn, bỗng nhiên chuyển hướng, không phải đối địch, mà là thẳng đến Du Diệu Diệu. Hắn toàn thân khí huyết tăng vọt, cốt văn bay vút lên, một đạo linh khí ngưng tụ trường mâu nơi tay, ầm vang đâm ra. Sát cơ khóa chặt, là cái kia bị huyết liên trói buộc, đầy mắt tử ý thiếu nữ. Hắn một mâu thử đến, không lưu tình chút nào. Ngay tại một mâu này đem đâm trúng thiếu nữ thời khắc, thiên địa đột biến, quỷ dị dị tượng chợt hiện. Thiếu nữ chỗ mi tâm, một đạo như ẩn như hiện huyết sắc ấn phù đột nhiên hiện hiện. Ấn phù cùng một chỗ, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Không khí phảng phất bị đông cứng, cái kia huyết đục quái vật sau lưng kéo dài tới huyết liên đột nhiên nắm chặt. Dừng tay. Thanh âm của nó không còn cuồng vọng, mà là lần thứ nhất mang tới vội vàng. Nhưng trễ, nó chưa từng ngờ tới, Lục Ly một kích này, đúng là không hề có điểm báo trước nhắm ngay Du Diệu Diệu. Huyết liên lôi cuốn phong lôi ầm vang mà tới, huyết nhục quái vật mặc dù ngăn cản Lục Ly vung ra đạo này linh mâu, có thể nó không nghĩ tới, thiên cốt chân thân sớm đã ẩn vào bóng đen, tại trong một chớp mắt xé rách trường không, lấy một cái tự hủy chi thức, đột nhiên đánh vào Du Diệu Diệu mi tâm. Phanh! Thiên cốt hình bóng chia năm xẻ bảy, sụp đổ vào trong hư không, nhưng này một cái tản tay lại phá không không chỉ, cuối cùng hóa thành một đạo phá trận chi mâu, hung hăng đâm vào cái kia huyết sắc ấn phù bên trong. Ấn phù vỡ tan, huyết vụ bốc lên. Thiếu nữ thần sắc trầm vắng, khoe miệng lại chậm rãi câu lên một vòng nhẹ cơ hồ nhìn không thấy ý cười. Tạ, tạ thanh âm của nàng nhẹ như hạt bụi nhỏ. Mi tâm vỡ vụn, huyết lệ chảy ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Du Diệu Diệu khí tức giống như thủy triều lùi bước, sinh cơ đoạn tuyệt. Mà cùng lúc đó, huyết nục quái vật uy thế cũng theo đó kịch liệt sụp đổ. Cái kia nguyên bản như nguyên anh cảnh giống như kinh khủng ba động, tại thời khắc này dung chuyển mất cân bằng, như bị rút mất căn cơ giống như cấp tốc đổ sụp. A a a, nó ngửa mặt lên trời gào thét, huyết liên rung động, linh áp điên cuồng phun trào, có thể tu vi nhưng từ nguyên anh dây lát rơi đến kim đan hậu kỳ, lại đến kim đan trung kỳ. Thế mà thành Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, dù là thân thể sớm đã khô cạn như tuổi, chân vượng chi huyết tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này cũng đột nhiên tuôn ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Hắn không chần chờ chút nào, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Với anh, trong tay hắn lần nữa ngưng ra ba mâu, lôi quang như dệt, cốt văn lấp lóe, phá cực chi lực ầm vang đập ra. Giờ khắc này, hắn như thần linh giáng thế, liên tiếp ba mâu phá không, giận ném mà ra. Với anh, Du Diệu Diệu sau khi ngã xuống, huyết nục quái vật tu vi bắt đầu sụp đổ, thần hồn bắt đầu rung chuyển. Nó ra chiêu cường độ bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, nguyên bản nguyên anh cấp khác thế công, giờ phút này đã phủ phiếm bất ổn, vẹn vẹn khó khăn lắm kích phát ra kim đan trùng kỳ ba động, liền bị đạo thứ nhất linh mâu đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, hai đạo linh mâu phá không mà tới, lôi đỉnh xé lẫn, sinh sinh xé rách bộ ngực của nó cùng bên gáy. Lỗ máu cự đại bên trong, có hư thối tạm khí quay cuồng ngã ra, phát ra làm cho người buồn nôn dính tanh tiếng vang. Thấy thế, Lục Ly bước chân chậm rãi tới gần, ánh mắt lạnh như hàn băng. Ba động tiên cốt vốn là người tiên, như lại mượn người khác khí vận cưỡng ép duy trì đỉnh phong. Thật sự là quá mức không nói đạo lý. Giờ phút này, quái vật kia trong mắt đã nổi lên vẻ sợ hãi. Lục Ly không do dự nữa, lần nữa vung mâu, còn sót lại linh mâu mang theo xé rách linh hồn giữ dằn mình, đem nó còn sót lại một sợi ý thức triệt để gạt bỏ. Cũng không có qua bao lâu, hắn lại bỗng nhiên lần nữa chấn động. Không đối, cái kia huyết nục chi khu, mặc dù triệt để vỡ vụn, nhưng nó khí tức còn tại tăng trở lại. Người không giết chết được ta, không người có thể giết ta. Cái kia vỡ vụn huyết nục bên trong, lần nữa chuyển đến quái vật gào thét. Tương đạo thật nhỏ chỉ đen từ mặt đất, thi hải trong không khí thẩm thấu hội tụ, hướng phía cái kia huyết nục thân thể tàn phế điên cuồng dũng mãnh lao tới. Giết không chết, cái đồ chơi này thật giết không chết. Lục Ly thần sắc nghiêm trọng, cảm thấy quỷ dị, nhưng hắn rất nhanh lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối phương tu vi đã rơi xuống, mặc dù giết không chết, cũng tuyệt không thể lại tùy ý nó khôi phục. Sau một khắc, hắn làm ra quyết đoán, nếu giết không chết, vậy liền phân mà ăn chi. Ta nhìn ngươi như thế nào phục sinh. Hắn quát to một tiếng, nơi xa lang thánh bay vọt mà đến, thanh hôi bay cuồng, răng nhọn cắn nát cốt đủ. Còn lại mười mấy đầu đu nguyệt lang điên cuồng nào tới, như là quỷ đói cắn xé huyết thi, tàn phá huyết đục tại răng nanh bên dưới chia năm xẻ bảy. Chương 483, bản mệnh pháp bảo. Chương 483, bản mệnh pháp bảo. Ý thức kia vừa mới bắt đầu tại thịt nhau bên trong ngưng tụ, liền bị Lục Ly trực tiếp lấy linh mâu đánh nát, sau một khắc lại tụ lại, lại bị linh mâu tiêu diệt. Lặp đi lặp lại, không ngừng, sinh diệt, vỡ vụ. Lục Ly ánh mắt lạnh lẽo, tùy ý áp dao cùng đàn sói đem trọn khối huyết đục một chút xíu xé thành mảnh vỡ, gặm ăn hầu như không còn. Sau một nén nhang, bụi đất kết thúc, gió qua như tẩy. Hắn căng cứng lông mày, rốt cục chậm rãi buông ra. Nhưng sau một khắc, mẹ, lang thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, trong bụng quay cuồng, vậy mà bắt đầu kịch liệt nôn khan, cuối cùng một ngụm hắt thủy phun ra ngoài. Cùng lúc đó, mười mấy đầu u nguyệt lang toàn thân run rẩy, lông tóc dựng đứng, tại nguyên địa nổ tung thành đoàn, huyết nhục văng tung tóe, hắt thủy văng khắp nơi. chuyện gì xảy ra? Lục Ly sắc mặt mãnh liệt biến, linh lực phun trào, đã là tư thái phòng ngự. Cái kia một chỗ hắc thủy, ngay tại mặt đất núp ních, hội tụ, giống một loại nào đó sắp chết lại không chịu tán đi quái vật, chậm rãi thức tỉnh. Nhìn thấy cái này hắc thủy một sát na, Lục Ly hít sâu một hơi, cơ hồ tại đồng thời, hắn cùng trong thức hải cựu trưởng lão đồng thời lên tiếng, hắc hải nước. Một khắc này cảm giác quá mức quen thuộc, chính là ban đầu ở cự một bí cảnh bên ngoài, vô biên vô ngân mảnh kia hắc hải tán phát khí tức khủng bố. Nhưng khác biệt chính là, khi đó hắc hải tĩnh mịch như một phần, mà dưới mắt cái này bãi hắc thủy lại phảng phất có được ý thức, ngay tại điên cuồng nhúc nhích, dãy rủa, tìm săn. Nó không có phát ra một tia tiếng vang, nhưng khi Lục Ly ý đồ lấy thần thức đục vào, lại phảng phất đụng phải thế giới chỗ sâu nhất nguyên rủa, hỗn bạo, bạo ngược, hóa độc, tham lam, buồn bã khóc, hủy diệt. Vô số tâm tình tiêu cực giống như thủy triều đấu đá mà đến. Lục Ly hãi nhiên, trên thân tạo hóa linh khí khuấy động mà ra, liền lùi lại ba bước. Lang Thánh càng là gào thét một tiếng, thân rồng nổ bảy, đàng không mà lên, phảng phất bản năng e ngại cỗ này đến hắc thủy ở trong ác ý mà đoàn kia hắc thủy cũng đã bắt đầu ở trên mặt đất tán loạn, cơ hồ đem trọn phiến vùng núi dâm đến chân nước huyết tinh. Nơi xa, một cái chưa triệt để chết đi U Nguyệt Lang, tựa hồ thành mục tiêu của nó. Lục Ly ánh mắt run lên, thuấn thân đập ra, vượt lên trước một mâu đem yêu lang kia đâm nát, sinh sinh đưa nó ký chủ khả năng bóp chết tại nảy sinh. Có thể hắc thủy, nhưng lại chưa chết tâm, lại một lần lung tung hoạt động, y đồ kiếm lấy mới bất chứa. Lục Ly không dám lấy linh khí chạm vào, chỉ sợ một khi bị nó xâm nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu trơ mắt nhìn xem thứ này đào thoát, tương lai khôi phục như thiếu niên thần bí kia giống như tồn tại, chính là thả hổ về rừng. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thiên điệu tinh phách. Đó là hắn tại độ kiếp thời đoạt tới lôi kiếp chi linh, bị cựu trưởng lão luyện linh cổ gắt gao chân phong, bây giờ tính trí tại trong túi chứa vật. Khí tức của nó vừa lúc cùng vật này tương phản, tinh khiết, hồn bạo. Lục Ly giờ phút này đem nó không chút do dự lấy ra, nắm trong tay. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Cựu trưởng lão phát giác hắn động tác, lập tức lên tiếng. Cựu trưởng lão, chết hồi mấy cái thiên điệu tinh phách bên trên luyện linh cổ. Ta muốn xác minh một cái phỏng đoán. Lục Ly trầm giọng nói. Vật này phong ấn không dễ dàng, vạn nhất thoát khốn, ta cũng lại không dư lực phong ấn. Cựu trưởng lão hạ giọng, chỉ thả một cái luyện linh cổ phong ấn, vấn đề cũng không lớn. Cựu trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, được chưa, vậy ngươi chớ coi chừng. Một hơi nữa, lôi cầu kia bên trên một cái luyện linh cổ im ắng băng tán, một sợi lôi tức đống nhiên lóe ra, mấy đạo điện mang như điên long nộ dích đảo. Hắc thủy nguyên bản nhúc nhích tư thái, đột nhiên cứng đờ. Nó phảng phất cảm giác được cái gì, lại như người bình thường sợ hãi, kịch liệt dãy động, tê tê lui lại, sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi bản năng. Lục Ly ánh mắt trầm xuống, cầm trong tay lôi cầu, chậm rãi tới gần. Quả nhiên sợ cái này hắn thì thảo. Cái kia thiên địa tinh phách tựa hồ cũng ngửi được tốc địch khí tức, nhưng vẫn chủ sao động, lôi mang quần dao, như muốn chém nát thế gian hết thảy ô uế. Hắc thủy nổ tung, như sôi dầu máu tươi, dâng lên bao quanh hắc diễm. Lục Ly theo sát phía sau, từng bước ép sát, không cho hắc thủy bất luận cái gì bỏ chạy không gian. Nó mấy lần ý đồ nhập thân vào yêu thú, thi cốt phía trên đều bị Lục Ly sớm chém giết vỡ nát. Rốt cục, tại thiên địa tinh phách liên miên bất tuyệt hơn 10 đạo lôi mang oanh kích phía dưới, đoàn kia ương ngạnh dãy rủa hắc thủy rốt cục vỡ vụn, hắc diễm trong thiêu cháy, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Một khắc này, Lục Ly đứng tại chỗ, rốt cục thở dài ra một hơi. Hắn không có lập tức lên đường, mà là nhìn chăm chú mặt đất vết cháy bị bẩn, lặng im thật lâu. Thẳng đến cái kia cố làm người sợ hai ý thức cảm giác hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi quay người, lui trở về chiến đấu mới bắt đầu địa phương. Lang Thánh chính ở chỗ này, giao thân thể to lớn, nhưng thân hình lại rõ ràng có chút suy yếu, vừa rồi nuốt vào đoàn kia hắc thủy, làm nó thần sắc bề bại, lân giáp hiện bụi, ngay cả long giáp đều ảm đạm mấy phần. Lục Ly đứng tại cách đó không xa, vẫn không dám buông lỏng. Hắn lần nữa lấy ra thiên địa tinh phách, đem nó tới gần Lang Thánh thăm dò. Lôi cầu lặng im, không có gợn sóng. Cái kia nóng này sao động lôi linh chi ý triệt để yên tĩnh lại. Hiển nhiên, cái kia hắc thủy lưu lại ô nhiễm cũng không bám vào Lang Thánh thể nội. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng như cũ lanh ý không giảm, chậm rãi phun ra ba chữ, phun ra. Lang Thánh giao mắt khẽ giật mình, lại lộ ra mấy phần do dự. Nhưng sau một khắc, nó dường như ý thức được Lục Ly trong lời nói không có nửa điểm chỗ thương lượng, long vị co lại, liền muốn trốn chạy. A, chạy. Lục Ly hừ lạnh, trở tay tế ra nghịch lần, long văn ẩn hiện, hắc diễm dâng lên, thân hình nhảy lên, đã vững vàng rơi vào Lang Thánh lưng, trong tay động tác gọn gàng mà linh hoạt, nổ bảy. Rút gân. Đó là lần trước khống chế nó khủng bố thủ đoạn, giờ phút này không chút do dự lần nữa thi triển đi ra. Lang Thánh lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, giận ma khuất phục, run run rẩy rẩy mở ra miệng lớn, rốt cục đem hai vật phun ra, một viên túi chứa vật, một khối tuyết trắng thiên cốt. Lục Ly chưa làm do dự, đưa tay đem túi chứa vật thu vào trong lòng, ánh mắt cũng đã gắt gao chăm chú vào khối kia thiên cốt phía trên. Đó là một khối dài hơn thước cốt phiến, toàn thân trắng như tuyết, lại hiện ra nhàn nhạt gợn sóng, giống như trăng trong nước ảnh, thư thực khó phân biệt. Ba động thiên cốt hắn thì thào nói nhỏ, trong mắt nổi lên ánh lửa, ta bản mệnh pháp bảo, xem ra có chỗ dựa rồi. Trong thức hải, cựu trưởng lão cũng trầm ngâm một lát, lập tức thất thanh nói, ngươi muốn dùng nó đến luyện chế bản mệnh pháp bảo? Không sai. Lục Ly gật đầu, xương này trời sinh mang theo ba động thuộc tính, không thể phá vỡ. Nếu dùng nó đến chú khí, không chỉ có thể tăng lên cường độ, có lẽ nhưng tại mấu chốt vừa đánh trúng buộc phát viễn siêu bản thân uy lực. Chật chật. Cựu trưởng lao than phục một tiếng, tiểu tử ngươi thật sự là tặc tâm bất tử. Bất quá, cái này ba động tiên cốt hoàn toàn chính xác cả thế gian như thấy. Tưởng tượng một chút, một cái nhìn như phổ thông pháp bảo, chợt buộc phát ra vượt qua lẽ thường lực lượng, trang diện kia, chỉ sợ địch nhân ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bỏ mình tại chỗ. Lục Ly khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu, không có phủ nhận. Hắn không nói ra chính là, bản thân mình chính là phá cực thiên cốt, như lấy phá cực thiên cốt điệp ra thương thế đến cực hạn, lại vừa lúc bị ba động thiên cốt phóng xuất ra cực cảnh một kích. Cho dù là nguyên anh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể toàn thân trở ra. Đúng rồi, tiểu tử. Cựu trưởng lão đột nhiên nói, ta nhìn ngươi đoạn đường này chiến đấu, ném mâu chi thuật dùng đến nhất là thuật tay. Nếu ngươi thật dự định luyện chế bản mệnh chi khí, không ngại cân nhắc, chiến mâu. Có thể ném, có thể cận chiến, linh hoạt bất biến, không câu nệ tại pháp, không giới hạn trong khí, cũng có thể nhất gánh chịu ngươi cái này một thân cự lực. Chiến mâu hắn lẩm bẩm một tiếng, đã tâm hữu sở động. Nhưng là hắn không có trước tiên hạ quyết định, hắn trầm ngâm một lát, ngược lại nhìn về phía cái kia huyết đục quái vật để lại dưới túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó, rất nhiều thiên tài địa bảo, linh thạch đan dược đập vào mi mắt, rực rỡ muôn màu. Nhưng mà thần sắc của hắn từ đầu đến cuối chưa biến. Hắn chân chính muốn tìm, cũng không ở đây. Rất nhanh, hắn tại trữ vật trong góc phát hiện một viên phong tồn phù văn ngọc giản. Hắn đem nó lấy ra, nhẹ nhàng xóa đi phong ấn, thần thức dò bảo, đôi mắt lập tức sáng lên, thấp giọng đọc lên, trộn bận chi thuật. Quả là thế. Cả khối ngọc giản nội dung huyền ảo tối nghĩa, lại rõ ràng ghi chép một loại cực kỳ hiếm thấy tà thuật, lấy khí vận vật dẫn là lô, lấy mệnh tinh chuyển di chi thuật làm căn cơ, lấy ra người khác mệnh cách khí vận, gia trì ở bản thân. Khó trách quái vật kia có thể đem ba động tiên cốt trạng thái duy trì tại gần như đỉnh phong. Lục Ly trong lòng nổi lên kinh đạo. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay khối kia trắng loan tiên cốt, suy nghĩ càng rõ ràng, nếu đem nó luyện làm bản mệnh pháp bảo, lại lấy khí vận gia trì nó ba động đặc tính, cái kia chính là như thế nào sát khí. Nay trộm vận chi thuật có lẽ có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, cần phải thật luận khí vận. Nàng này mặc dù ưa thích kể một ít cổ quái nói, nhưng là thân hồn của nàng cực kỳ bất phàm, cùng ta thấy tất cả mọi người không giống với. Lúc bắt đầu thấy, liền để ta có loại cảm giác rất kỳ quái trong lúc nói chuyện, Lục Ly mấp máy môi, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nơi xa đã tàn phế xe ngựa. Bên trong, hắn cảm giác đến một cỗ có mấy phần quen thuộc nữ tử khí tức. Chương 484, trộm vận chi thuật chương 484, trộm vận chi thuật nàng này bị phong ấn, hắn giờ phút này trạng thái không tốt, cũng không tính trực tiếp vì đó giải trừ phong ấn. Hắn đem ba động thiên quốc cùng quái vật kia túi chứa vật từng cái thu hồi, lại so thường ngày thêm ra mấy phần nghiêm trọng. Bước chân chậm rãi dừng ở thiếu nữ áo trắng thi thể trước. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, lồng ngực không còn chập trùng, giữa lông mày lại còn có dư ôn chưa tán, phảng phất chỉ là chìm vào giấc ngủ, chưa từng chân chính bước vào hoàng tuyển. Lục Ly trong mắt, trong ánh mắt hiện hiện vẻ khác lạ. Nói đến, nếu không phải gặp phải ta, ngươi cũng không trở thành đi đến một bước này đi, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm rất nhẹ. Hắn trầm mặc hồi lâu, chưa từng rời đi, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào thiếu nữ trước ngực và áo hơi trống chỗ. Tựa hồ có đồ vật gì, có chút nâng lên. Hắn đưa tay thăm dò vào, chậm rãi lấy ra một vật. Cũng không phải là trong tưởng tượng túi chữ vật, vẹn vẹn chỉ là một khối còn có lưu dư ôn một bài. Một bài bề ngoài xấu xí, bất quá phàm mục chế, không có chút nào linh lực ba động. Nhưng khi hắn thấy rõ phía trên kia chữ viết lúc, nhưng trong lòng hơi chấn động một chút. Phía trên kia, lít nha lít nhít khắc lấy một cái tên, Tiêu Lân. Một lần lại một lần, nhất bút nhất họa, vết khắc thâm trầm, cơ hồ đem một bài mài xuyên. Lục Ly ánh mắt trầm xuống. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không lên tiếng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trên đời là có hay không có hoàn dương chi thuật? Câu nói này không đầu không đuôi, phản phất tự hỏi, lại như nói nhỏ. Hắn muốn là muốn như vậy đem thi thể đốt đi, đoạn tuyệt nhân quả. Cũng không biết vì sao, nhìn xem nàng nằm yên bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là đổi chủ ý, lật tay từ trong túi chứa vật lấy ra chiếc kia vì chính mình chuẩn bị phượng nô quan mục. Thần sắc hắn bình tĩnh, đem thiếu nữ nhẹ nhàng an trí trong đó, động tác mặc dù không hiện ôn nhu, nhưng cũng không có nửa phần thô bạo, ngược lại lộ ra mấy phần hiếm thấy khắc chế cùng nghiêm túc. Nắp hòm trước đó, hắn lại cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt u trầm, gợn sóng không yên tĩnh. Đem nó thu vào trong chứa vật đại sau, Lục Ly mang theo chiếc kia tàn phá không chịu nổi xe ngựa, đi tới một chỗ vắng vẻ lòng núi. Sau trận chiến này, tình trạng của hắn sớm đã gần như sụp đổ, lại vô lực ứng đối bất luận cái gì chiến đấu. Hắn ngồi liệt tại vách đá phía dưới, toàn thân vết máu khô cạn, hấp hối, cả người gầy còm như một bộ thây khô. Hắn đành phải từ thiếu niên kia còn sót lại trong túi chứa vật lấy ra mấy cái khôi phục đan dược, cưỡng ép nuốt vào, nỗ lực ổn định khí tức. Trận chiến này thực sự quá mức nguy hiểm. Hắn thấp giọng thì thào, xem cả chàng chém liết, nếu không phải ta sớm phát giác cái kia người này thân có ba động thiên cốt, cựu trưởng lão cũng chưa chắc có thể cấp tốc hóa chặt khí vận lô đỉnh tồn tại, mà cựu trưởng lão nếu không có trùng hợp là tịch diệt âm cổ chi thể, chỉ sợ cũng không cách nào nhận ra quái vật kia thể nội lưu lại hắc hải khí tức, chớ nói chi là cuối cùng vận dụng thiên địa tinh phách, nếu không phải vật kia vừa vận cùng hắc thủy khí tức tự sinh tương khắc, chỉ sợ cũng vô pháp triệt để giết chết này quỷ dị đồ vật. Lục Ly hai mắt nhắm lại, mày nhíu lại phải chết gấp. Vật kia đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại thật sự là từ hắc hải bên trong đản sinh một loại nào đó tồn tại? Tự liệt, chẳng lẽ là hắc hải bên trong đối sinh linh phân chia phương thức, không có danh tự, chỉ dùng số lượng sắp xếp. Suy nghĩ của hắn dần dần hướng chỗ càng sâu lặn xuống. Sát ý ngập trời kia, mãi mãi không chôn vùi năng lực tái sinh, cái kia ô nhiễm sinh linh hắc thủy, làm hắn đáy lòng nổi lên khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế. Nếu là thật sự có nguyên anh tu sĩ, thậm chí chân tôn cấp tồn tại bị cái này hắc thủy ô nhiễm, lại trà trộn tại nhân tộc tu sĩ ở trong chỉ là tưởng tượng một màn kia, Lục Ly liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, đáy mắt cảnh giác cùng e ngại càng tăng lên ba phần. Hắn thở ra một hơi, ép buộc chính mình không còn tiếp tục nghĩ sâu. Như thế cấp độ sự vật, không phải hắn bây giờ có thể chạm đến. Hắn chậm rãi thổ tức, đem suy nghĩ bình tĩnh lại, lần nữa lấy ra viên kia ghi lại trộm vận chi thuật ngọc giản, một lần nữa ngưng thần chuyên chú. Dòng dã sau 7 ngày, Lục Ly mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu quang mang kỳ lạ. Quả nhiên, thuật này thật có thể lấy ra người khác khí vận. Thế nhân đều có khí vận, chỉ bất quá mạnh yếu có khác. Giống như là Du Diệu Diệu bực này đại tộc chi nữ, từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền bị thiên địa thiên bị, khí vận ngập trời. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm. Bất quá, cái này thuật quá mức quỷ dị. Cả miếng ngọc giản bên trong, đối với khí vận bản thân chỉ chữ chưa tỏ tường, phản phất có ý che lấp, cũng không nói khí vận giấu tại nơi nào, cũng không chỉ nó dùng cái gì là hình. Chỉ là trong câu chữ, mỗi một thiên, mỗi một câu, đều là quay trùng quanh khí vận hai chữ là quanh, làm cho người như rơi trong năm dặm mù sương. Ngọc giản này, coi là thật quỷ bí đến cực điểm. Hắn trầm mặc một lát, lại nhớ lại hậu tục thiên chương. Thuật này, lời nói trộm lấy khí vận, cũng không phải là như người phàm tục phán đoán như vậy, có thể đem một người khí vận đều bận cho người khác trên thân. Khí vận chi lực vốn là hư miểu khó bắt, dù có thủ đoạn thăm dò, cũng vô pháp trực tiếp na gì, chỉ có thể mượn nhờ đặc biệt vận dẫn, mới có thể miễn cưỡng gánh chịu. Như vậy xem ra, thiếu niên kia cũng thực là không phải trực tiếp cướp đoạt Du Diệu Diệu khí vận, mà là đưa nàng một thân khí vận, cưỡng ép đạo nhập tự thân ba động thiên cốt bên trong. Khí vận kèm ở trên đó, trong thời gian ngắn đem nó duy trì tại đỉnh phong, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nói cách khác, cái này trộm vận chi thuật hạch tâm, từ đầu tới đuôi cũng không từng đem người coi là cuối cùng gánh chịu thể. Sở đoạt chi khí vận, chung quy là kèm ở nào đó một khí phía trên. Mà cái kia ba động thiên cốt, chính là không thể thích hợp hơn khí phôi một trong. Thuật này, đơn giản chính là vì hắn mà chế tạo riêng bình thường, thiếu niên này thân phận, khả năng còn xa hơn viễn siêu ra dự liệu của ta trong ngọc giản, đối với trộm vận chi thuật chung ghi chép ba loại có thể thực hiện đường đi. Loại thứ nhất, cũng là ổn thỏa nhất một loại, chính là lấy người có đại khí vận thần hồn là tài, sinh sinh tế luyện là khí linh, khiến cho phụ thuộc vào đặc biệt đồ vật bên trong. Kể từ đó, khí linh đã có thể lâu dài gánh chịu cả người khí vận, cũng có thể theo đồ vật bản thân phẩm giai tăng lên mà sinh biến, đối với thi thuật giả gần như không phản phệ mà lo lắng, có thể xưng hoàn mỹ chi giải. Lục Ly khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Bất quá ngọc giản lập tức cũng vạch ra nó tệ, một khi được luyện chế là khí linh, dị vãng thần trí sẽ triệt để chôn bụi, đồng thời không vào luân hồi. Đợi nó chỗ nhận chi khí vận tiêu hao hầu như không còn, thần hồn tùy theo băng diện, ngay cả chỗ theo chi khí cũng có khả năng vì vậy mà sụp đổ. Lục Ly trầm ngâm một lát, cuối cùng là lắc đầu. Nếu là pháp bảo tầm thường, loại này trộm lấy khí vận phương pháp có thể xưng hoàn mỹ đến cực điểm. Nhưng là, hắn dự định luyện chế lại là bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo đối với tu sĩ mà nói, chẳng khác nào là sinh trưởng ra đầu thứ ba cánh tay bình thường. Như này thuật, đem người khác thần hồn luyện vào trong đó, cố nhiên trong ngắn hạn có thể khiến nó uy năng tăng nhiều, mượn khí vận chi lực tạo nên một đoạn phong mang vô địch tuyết nguyệt, chỉ khi nào khí linh khí vận hao hết, bản mệnh pháp bảo tùy theo sụp đổ, chẳng khác nào tự đoạn một tay, thậm chí dẫn đến tu vi cũng theo đó tổn hao nhiều. Nếu là ba động tiên quốc không luyện chế bản mệnh pháp bảo, ngược lại là có thể dùng pháp này luyện chế, xem như át chủ bài sử dụng. Chương 485, hai lựa chọn chương 485, hai lựa chọn thứ hai, mạnh quốc hắn nhân khí vận chi pháp. Có thể đem người khác khí vận cương ép rút ra, loại phương thức này trực tiếp nhất, nhưng là đại giới cực lớn. Pháp này trực tiếp nhất, cũng bá đạo nhất, một khi thi triển, lô đỉnh thần trí sụp đổ, sinh cơ bắt đầu chảy hết. Mỗi một lần hái, đều là đoạt mệnh tiến hành, cuối cùng rồi sẽ nó khí vận rút đều là dừng. Thi thuật giả mặc dù có thể thời gian ngắn thu hoạch, nhưng pháp này làm đất trời báng giận, như hành chi quá độ, rất dễ dẫn tới thi thuật giả khí vận phản phệ, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì thiên mệnh tật gãy, thân tử đạo tiêu. Thiếu niên thần bí chốt thi, giống như chính là cái này cưỡng đoạt chi thuật. Nhưng kỳ dị là, hắn tựa hồ cũng không e ngại cái này khí vận phản vệ tác dụng phụ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương tựa hồ có khác một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn, có thể che đậy thiên mệnh nhân quả, liền ngay cả chân tôn xuất thủ thôi diễn, cũng suy tính không gian nửa điểm manh mối. Có lẽ người này có những phương pháp khác lẩn tránh trong đó nguy hại cũng chưa chắc. Nhưng là đối với Lục Ly mà nói, bộ này tác dụng, miêu tả huyền diệu khó giải thích, hắn cũng không dám tùy tiện lấy thân thử hiểm. Thứ ba, khí vận thuật song tu. Pháp này đối với lô đỉnh chi thân có chút ôn hòa, không bị tu vi, không tổn hại thọ nguyên, nhưng cần đối phương cam tâm tình nguyện, lại tu luyện một loại đặc thù công pháp mới có thể có hiệu lực. Đối với khai thác khí vận người, cũng không rõ ràng tác dụng phụ. Công pháp này chỉ có người đại khí vận có thể tu. Nếu không có thiên mệnh sở trùng, trong vòng trăm năm khó nhập nó cửa. Lục Ly chậm rãi buông xuống ngọc giản, thần sắc càng phức tạp. Khí vận công pháp mơ hồ kỳ huyền, hiếm thấy trên đời. Nếu là ta có thể tu luyện, cái kia làm sao cần cái gì lô đỉnh? Chính ta tu luyện không liền có thể lấy. Hắn ánh mắt dần sáng, ẩn có mấy phần kích động. Nhưng mà khi hắn đếm thử đọc qua cái kia khí vận công pháp thiên trước lúc, trong mắt quan mang lại tại trong chớp mắt dập tắt. Đó là một đoạn hắn chưa từng thấy qua văn tự, không phải thông dụng tu chân thể, không phải cổ tu chiến văn. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Xem không hiểu đây là một tộc nào văn tự. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve ngọc giản, đầu ngón tay hơi lạnh, ngựa khí mang tới mấy phần kiềm chế không cam lòng. Xem ra muốn tu luyện pháp này, trước được tìm ra có thể đọc hiểu đoạn này công pháp người, có thể là tìm tới một loại nào đó văn dịch. Lúc này, Lục Ly đã thoáng khôi phục mấy phần nguyên khí, tuy nói không nổi toàn thịnh, cũng là đủ để ứng đối bình thường chiến đấu, liền không còn dự định ở chỗ này ở lâu. Lúc này hắn mới nhớ tới, Ngu Dao vẫn bị phong khốn tại chiếc kia tổn hại trong xe ngựa. Nàng này thần hồn có chút đặc thù, sinh ra liền dẫn có một cỗ khó nói nên lời linh vận. Như lấy tế luyện khí linh, cũng là cực kỳ phù hợp cái kia khí vận trở khí chi pháp bên trong thủ hàng chi pháp. Nhưng mà, Hắn hai đầu lông mày vẫn mang theo một vòng chần chờ chi ý, luyện chế khí linh dù chưa tất lập tức chém giết đối phương thần hồn, nhưng trên bản chất lại là tước đoạt nó thần trí, cướp nó mệnh số, một khi phát động ngu ra vì đó sợ thiết bảo mệnh ngọc phủ, sợ dẫn tới bất trắc chi họa. Thiếu niên thần bí kia sở dĩ không kiêng nể gì cả, là bởi vì nó nắm giữ một loại nào đó che lấp thiên mệnh chi thuật, có thể khiến cảm ứng mất đi hiệu lực, nhưng Lục Ly giờ phút này còn không như thế thủ đoạn, như một khi dẫn động tiên cơ, liền cực khả năng triệt để bại lộ tại ngu ra tầm mắt phía dưới, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, nếu như luyện chế thành khí linh lời nói, vậy cái này ba động tiên cốt cũng chỉ có thể luyện chế thành phổ thông pháp bảo. Như thế, liền đáng tiếc cái này hiếm thấy đến cực điểm ba động tiên cốt. Nghĩ đến đây chỗ, Lục Ly lại ngược lại suy nghĩ trong ngọc giản chứa đựng thứ hai pháp môn, cưỡng đoạt chi thuật. Thuật này tuy là cực kỳ bá đạo tà pháp, nhưng nếu khống chế được khi, liền có thể chậm rãi rút ra đối phương khí bận mà không đến nỗi lập tức diệt sát đối phương thần hồn, vẫn có thể xem là nhất pháp bên trong chi biến báo chi đạo. Như vậy đã có thể đoạt nó vận số, lại tránh được mở bảo mệnh ngọc phù phát động, quả thật ngay sau đó tình thế bên trong ổn thỏa nhất lựa chọn. Về phần ba, nàng này càng thêm không thể nào. Đầu tiên bọn hắn cũng không tình cảm cơ sở, mà lại văn tự kia hắn đều xem không hiểu, càng không cảm thấy nàng này có thể xem hiểu. Nghiệm đến đây, Lục Ly không chần chờ nữa, đưa tay niết lên, đem cái kia sớm đã tàn phá không chịu nổi xe ngựa tấm ván gỗ xốc lên. Trong xe ngựa, một bộ huyết hồng thân ảnh lặng lặng nằm tại nơi hẻo lánh. Vu Dao hai mắt nhắm nghiền, mặt mày bình yên, giống như vẫn chìm tại trong ngộng, dung nhan tuyệt diễm như lúc ban đầu, khí tức bình ổn mà suy yếu. Nàng ngũ giác bị phòng, thần hồn yên lặng, cả người như một tôn y mắng khối lỗi, mặc người chém giết. Lục Ly ánh mắt lạnh nhạt, tay áo một quyển, trốn thoát trên người nàng cấm chế. Nô. Vu Dao đông dưng hít vào một hơi, mi mắt rung động, hô hấp dồn dập, lập tức tỉnh táo lại. Đôi mắt đẹp tứ phương, thần thức quét qua, lần đầu tiên liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia như giống như thây khô đứng yên thiếu niên. Nàng vô ý thức lên tiếng kinh hô, xoay người muốn trốn, lại phát hiện chính mình tứ chi như nhũn ra, hoàn toàn không có linh lực, chỉ có thể co rúm lại tại xe sừng. Thiếu niên kia chỉ là lặng lặng nhìn qua nàng, ánh mắt trầm lãnh, vô hỉ vô nộ, giống như nhìn xem một loại nào đó đồ vật. Thật lâu, đợi nàng cảm xúc thoáng bình phục, Lục Ly lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà lãnh đạm, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Ngươi là ai? Ngươi làm sao quỷ bộ dáng này? Tên điên kia đâu? Bắt ta cái kia ngu dao hít sâu một hơi, liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Hắn chết. Lục Ly thản nhiên nói, hiện tại ngươi là của ta. Ngu Dao ngơ ngác một chút, đáy mắt hiện lên ngắn ngủi ý mừng, còn chưa triển lộ ra chân chính vui mừng, liền theo câu kia ngươi là của ta triệt để cứng đờ. Người trước mắt này sắc mặt xám trắng, khí tức khốc liệt, tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Nàng đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình chỉ là từ một cái vực sâu rơi vào một cái khắc càng sâu vũ bùn. Nói đi, lựa chọn gì? Nàng cười khổ một tiếng, ngữ khí xa xút. Lục Ly thanh âm đạm mạc, một, bị ta triệt để xóa đi thần trí, luyện làm ta pháp bảo khí linh. Ngu Dao sắc mặt đột nhiên trắng, đốt ngón tay căng lên. Khí linh, vậy nhưng so tử vong còn đáng sợ hơn. Vô linh, vô trí, không ta, vĩnh thế ngủ say tại một kiện đồ vật bên trong, thờ người thúc đẩy, không được luân hồi. Thứ hai đâu? Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo, lại ngay cả hô hấp cũng hơi run rẩy. Hai Lục Ly lời còn chưa dứt, ngựa thế nhỏ đống nhiên, ánh mắt của hắn lại tại giờ khắc này đột nhiên ngưng tụ, phảng phất bắt được cái gì dị thường. Hắn đột nhiên chết chết tập trung vào Ngu Dao trước ngực, ánh mắt kia quá mức nóng rực, quá mức trực tiếp. Ngu Dao đột nhiên phát giác ánh mắt của hắn dị dạng, thần sắc đổi biến, vội vàng hai tay ôm ngực, thanh âm mang theo bối rối cùng xấu hổ, ngựa khí mang theo run rẩy, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là ngu gia đích mạch, ngươi nếu dám làm loạn. Sau một khắc, Lục Ly bỗng nhiên xuất thủ, cầm một cái chế trụ bả vai nàng, lực đạo như sát. Điên rồi, trong nội tâm nàng đại loạn, chỉ cảm thấy người này điên đến cực điểm, chẳng lẽ muốn? Thanh âm của nàng đột nhiên sắc lạnh, khẽ khẽ, sắc mặt trắng bệch, như muốn kêu khóc. Nhưng nàng chỗ nào dễ đến qua Lục Ly. Người sau hừ lạnh một tiếng, tay áo một quyển, linh lực giam cầm phía dưới đưa nàng gắt gao để lại, động tác lãnh cốc, hoàn toàn không có nửa phần thương hương tiếc ngọc. Ngu Dao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ cảm thấy vạt áo bung lỏng. Sau một khắc, cái tay kia vậy mà thẳng thăm dò vào trước ngực. Chương 486, ngươi nguyện ý gọi ta mụ mụ sao? Chương 486, ngươi nguyện ý gọi ta mụ mụ sao? Nàng nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, trong lòng ai thán, song nhưng mà trong dự đoán làm cho người khuất đục sự tình cũng không phát sinh. Lục Ly bàn tay thăm dò vào nàng bà áo, lại đống nhiên dừng lại, giống như là chạm đến thứ nào đó. Hắn chậm rãi đem nó móc ra, đó là một viên ngoại hình phong cách cổ xưa màu xám mặt dây chuyền, lạnh buốt như ngọc. Mặt dây chuyền chính diện khắc lấy một cái kỳ dị văn tự. Vừa rồi Lục Ly chính là thần thức liếc nhìn lúc phát hiện mặt dây chuyền này bên trên kỳ dị tiểu chữ, mới khiến cho hắn như vậy động dung. Lục Ly lẩm bẩm lên tiếng, văn tự này thình lình cùng hắn vừa rồi trong ngọc giản trộm bận công pháp văn tự, giống nhau đến 7-8 phần. Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói khó nén hiếm thấy bội vàng, mặt dây chuyền này, ngươi từ chỗ nào tới? Đây là văn tự gì? Vu Dao kinh ngạc túi đầu nhìn qua viên kia màu xám mặt dây chuyền, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ý thức được vừa rồi chính mình lại hiểu lầm Lục Ly cử động, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Nhưng này xấu hổ bất quá một cái chớp mắt, chân chính làm nàng trong lòng kịch chấn, lại là Lục Ly nhìn thấy chữ này sau phản ứng. Ngươi tại sao lại đối với chữ này cảm thấy hứng thú? Trong giọng nói mang theo chần chờ, càng có một tia tận lực che giấu cảnh giác cùng phòng bị. Bởi vì chữ này chính là nàng cái kia thế giới khác biệt bí mật lớn nhất. Nếu ngươi có thể nói ra cái chữ này hàm nghĩa, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Ly ngữ khí bình tĩnh, tiếng như hàn băng, nếu không, liền chuẩn bị ta luyện thành khí linh đi. Ngu Dao sắc mặt thuần biến, hô hấp trì trệ, ngữ khí đã có vẻ run rẩy ý, ngươi vừa mới không phải nói còn có lựa chọn thứ hai? Lục Ly thần sắc không động, chỉ thản nhiên nói, bây giờ không có. Nguyên bản cái gọi là lựa chọn thứ hai đó chính là dùng cái này nữa là khí vận lô đỉnh, cưỡng ép rút đoạt nó khí vận chi lực để bản thân sử dụng. Nhưng dưới mắt, theo viên kia mặt dây chuẩn bị lấy ra, hắn tâm niệm đã chuyển biến. Luyện lô mặc dù nhanh, khí vận tới tấn mãnh, nhưng chung quy có phản vệ chi hoạn, đối với thi thuật giả bản thân cũng tồn tại không thể dự đoán chi phong hiểm. Mà lại, pháp này cuối cùng khó mà bền bỉ, hao hết liền ngừng lại. Nhưng nếu nàng này chân thức đến viên kia mặt dây chuyển bên trên chữ cổ, có thể lĩnh hội trong đó áo nghĩa, tiếp theo tu luyện cái kia bộ quỷ dị khí vận công pháp. Lúc đó, chỉ cần kết xuống xong tu chi khế, liền có thể mượn nó khí vận trả lại bản thân, chậm chạp mà ổn định tầm bổ ba động thiên cốt chi lực, khiến cho càng lớn mạnh. Như vậy, không chỉ có không cần gánh chịu rút vận phản vệ chi hiểm, càng có thể dài lâu gắn bó. Huống chi, ngọc giản kia chứa đựng khí vận thuật song tu tuy có điều kiện hà khắc chỗ, nhưng cũng nói rõ vô hại tại lô đỉnh chi thần, ngược lại có thể mượn tình cảm giảng buộc làm khế ước vững chắc. Mặc dù dưới mắt hai người còn không nửa phần tình cảm căn cơ, nhưng thế gian này tình cảm hai chữ, nguyên cũng nhiều sinh tại dây dưa đằng sau, nếu có thể thuận thế dẫn đạo, cũng không phải là không có khả năng tạo ra được một đoạn duyên phận. Về phần ngu gia lão tổ ban thưởng viên kia bảo mệnh ngọc phù, theo lẽ thường mà nói, chỉ có trong khi hậu nhân tính mệnh nguy cơ sớm tối thời khắc mới có thể phát động. Mà cái này khí vận thuật song tu, cũng không hao hết mệnh nguyên, cũng không hủy nó thần hồn, tự nhiên không tại ngọc phù cảm ứng hàng ngũ, ngược lại là không thể ổn thỏa hơn. Mà lại, nếu thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, Lục Ly chính mình cũng nghĩ mượn cơ hội phá giải bộ kia văn tự cổ quái, từ đó dòm ngó khí vận chi bí. Vu Giao thần sắc trắng bệnh, chỉ cảm thấy mệnh đồ nhiều thăng trầm, lại liên tiếp gặp gỡ tiên điên. Đầu tiên là thiếu niên kia cường đạo, sau là muốn đem nàng luyện làm lô đỉnh điên người, bây giờ lại gặp gỡ cái này nửa chết nửa sống, lại tàn nhẫn lạ vô cùng vận. Nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí thăm thẳm, cái này, nhưng thật ra là tên của ta bên trong một chữ, nhũ danh của ta thôi, cùng âm khác biệt chữ. Nàng bấm tay trên mặt đất viết xuống một chữ, dùng đại thiên thế giới văn tự cách viết, nhất bút nhất họa khắc đi ra, Nghiêu. Thấy thế, Lục Ly cúi đầu trầm tư một lát, sau đó cúi người đến, tại nàng khắc chữ bên cạnh, lấy tay làm bút, tại mặt đất một lần nữa miêu tả ra hắn ở miếng kia trong ngọc giản thấy tự phù một trong. Lục Ly thủ thế một trận, chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhìn qua Ngu Dao. Mà liên tại nhìn thấy cái kia chữ một cái chớp mắt, Ngu Dao con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đột biến, cơ hồ là vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhận ra cái kia chữ, đó là nàng tiếng mẹ đẻ bên trong văn tự, thế giới kia viết hệ thống. Nàng bước vào vùng tiên địa này nhiều năm, trên là lần thứ nhất tại giới này nhân thủ bên trong trông thấy thuộc về cố hương tự phủ. Chấn kinh, rung động, thậm chí sợ hãi thật sâu, từ đáy lòng hiện lên, nàng không phải duy nhất, cũng hoặc thế giới này sớm đã có người đặt chân trong đó. Người này cũng là cùng ta đến từ cùng một nơi. Đủ loại phỏng đoán tại não hải bốc lên, mà nàng mỗi một tia biểu tình biến hóa đều không có thể trốn qua Lục Ly mắt. Lục Ly trong mắt không nói, trong mắt cũng đã có phán đoán, nàng quả nhiên nhận biết chữ này. Nàng cứ có thể cùng cái kia bộ trộm bận công pháp lưu lại người, xuất từ cùng một đầu nguồn. Nàng này, có lẽ chính là môn công pháp kia mấu chốt. Đang muốn truy vấn, Ngu Dao lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, thăm dò tính mở miệng, "Thiếu niên, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nguyện ý gọi ta một câu mụ mụ sao?" Nàng vốn định mở ám chỉ tính cho đùa, thăm dò thiếu niên này là thật không nữa cùng nàng đến từ cùng một thế giới. Thế giới kia luôn có chút nam hải, ưa thích gọi đùa tỷ tỷ xinh đẹp là mụ mụ. Nhưng mà tiếng nói vừa dứt, Lục Ly lông mày đột ngột nhăn, đáy mắt hàn quang lóe lên, sát cơ tỏa ra. Lôi quang như ẩn như hiện, từ nó quanh thân tràn ra, linh khí lưu động, đã lộ ra sát ý hiện ra. Vu Dao nhất thời sắc mặt thảm biến, trong lòng biết chính mình thăm dò quá mức, vội vàng nhấc tay thấp giọng cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng động thủ, ta sai rồi. Ta nhận ra cái chữ kia, thật nhận ra." Nàng nhanh chóng thối lui hai bước, ánh mắt né tránh, cũng không dám lại nói khinh bạc ngữ điệu. "Cái kia chữ là đồ con đường đồ." Nàng lập tức túi người tại đất, lần nữa lấy chỉ làm bút, dùng đại thiên thế giới cách viết, khắc ra một chữ, "Đồ." Lần này, nàng viết cực kỳ chậm chạp, mỗi một bút đều ngưng thần sắc, không dám có nửa điểm qua loa cùng trêu tức. Đến tận đây, Lục Ly đã càng thêm chắc chắn. Kết hợp lúc trước phản ứng cùng thần thái chi tiết, nàng này đối với chữ cổ này phân biệt tuyệt đối không phải nói ngoa, chí ít 89 phần 10 thật có lai lịch. Mà nghĩ lại, Lục Ly lại không khỏi âm thầm cười khổ một cái. Vừa rồi chính mình bỗng nhiên hiện thân, lại mở miệng bức bách, thậm chí kém chút động thủ thò người ra. Lại nhìn chính mình giờ phút này bộ dáng, toàn thân vết máu, gầy như quét đuổi, khí tức bề bài, như là một bộ thây khô đứng ở núi hoang trước, chỉ sợ thấy thế nào, cũng giống như cái giết người luyện hồn điên dại chi đồ. Nếu là muốn cân nhắc cùng nàng này đến thử cái này đệ tam pháp, bộ dáng này, xác thực quá mức mạo muội. Ý niệm tới đây, hắn chậm rãi thu liễm quanh thân linh lực ba động, ngựa khí cũng theo đó trầm thấp mấy phần, "Ngươi nghỉ ngơi cho đi. Mấy ngày nay, ngươi ta tạm thời đồng hành." Chương 487, khí vận công pháp chương 487, khí vận công pháp nhìn thấy Lục Ly trong mắt sát khí một chút xíu thối lui, Ngu Dao lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tạm thời không cần lo lắng bị luyện thành cái gì khí linh, nàng ở trong lòng nói thầm lấy. Bất quá nàng rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới. Nhìn hắn vừa rồi phản ứng, hẳn không phải là cùng ta đến từ một chỗ. Nhưng nếu chữ này có thể làm cho hắn để ý như vậy, cái kia ngược lại trở thành ta duy nhất bảo mệnh dựa vào, quyết không thể để hắn tùy tiện biết hàm nghĩa trong đó. Ngu Dao khe khẽ thở dài, thử điều động linh khí, có thể một trận nhói nhói đằng sau, sắc mặt nàng khẽ biến, phát hiện linh khí hoàn toàn bị phong kín. Xem ra thây khô kia thiếu niên mặc dù giải khai nàng ngũ giác, lại không định cho nàng khôi phục tu vi. nàng lại vụng trộm nhìn hắn một cái. Lần này, Lục Ly cũng không để ý gì tới nàng, mà là tại tu chiếc kia xe ngựa cũ nát. Hắn động tác rất nhanh, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, đem vỡ vụn vật liệu gỗ từng khối tháo ra, lại một chút xíu luyện hóa gây dựng lại. Ánh trăng chiếu vào trên mặt hắn, cả người an tĩnh có chút dò người. Xe ngựa này, thật đúng là không đơn giản. Lục Ly thấp giọng tự nói, động tác trong tay không ngừng. Xe này mặc dù tàn phá, nhưng dùng đầu gỗ lại có thể ngăn cách thần thức, được cho hiếm có vật liệu. Hắn dứt khoát đem còn có thể dùng bộ phận đều luyện xuống tới, một lần nữa ghép thành một cỗ tương tự nguyên bản xe ngựa. Sau khi sửa xong, bên ngoài nhìn xem mặc dù cũ nát, nhưng khí tức thu liệm đến triệt để, thần thức đảo qua giống như nên như biển cả bình thường. Thế thế, Lục Ly lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn dự định trực tiếp tiến về Loa Châu Trung Bộ Tiêu gia, đã mất quá nhiều chỉ hoãn chỗ trống. Trong túi linh thú, Cựu trưởng lao khí tức càng suy yếu, cơ hồ cả ngày ngủ say, ngẫu nhiên thanh tỉnh một khắc, cũng là thần thức hoảng hốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vẫn diệt. Lục Ly trong lòng biết, hắn đã đợi không dậy nổi. Bây giờ, Phó Tiêu gia đã là ngay sau đó hạng nhất đại sự. Nếu không có Cựu trưởng lão dẫn đường, hắn cho dù tiến vào Tiêu gia, cũng chưa chắc có thể từ cái kia rộng lượng Tiêu gia đạo tàng bên trong tìm kiếm được có thể khống chế lại tịch diệt âm cổ cùng thiên địa linh phách ngự linh không cổ chi thuật. Về phần kéo xe chi thú, hắn cũng không tốn nhiều tâm tư, trực tiếp thả ra U Lam Lang. Trước đó trận đại chiến kia hung hiểm và phần, U Lam Lang cũng không gọi ra, bây giờ ngược lại là vừa bạn phát huy được tác dụng. Mà chính hắn thì mang theo Ngu Dao một lần nữa trở lại trong xe ngựa, tiếp tục quanh chân ngồi tính toán, nắm chặt hết thể thời gian chữa trị thương thế, vững chắc cảnh giới. Ngu Dao trở nên trầm mặc rất nhiều, cả người núp ở xe ngựa nơi hẻo lánh, hai tay ôm đầu gối, thường xuyên mà người, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không yêu cùng Lục Ly chủ động nói chuyện. Nàng bụng trộm hướng trên mặt leo chút bùn, tóc cũng làm đến rối bời, đoán chừng là sợ hắn thú tính đại phát. Đáng tiếc nàng gương mặt kia trời sinh liền dáng dấp gây sự, lại thế nào lau bụi, cũng che không được cái kia cố diệp băng. Lục Ly lườm nàng một chút, không nói gì. Hắn đoạn đường này thật cũng không buộc nàng làm cái gì, chính là im lặng trong xe ngựa dưỡng thương. Có thời gian rảnh, hắn sẽ bỗng nhiên quay đầu, dùng linh khí trên mặt đất khắc cái văn tự, để nàng giải thích. Mới đầu, Ngu Dao coi như phối hợp, có thể qua mấy ngày sau, nàng tựa hồ đã nhận ra Lục Ly ý đồ, người này cũng không phải là đơn thuần muốn biết mấy chữ, mà là muốn từ số không bắt đầu, tham dò chọn bộ văn tự kết cấu cùng quy luật. Thế là nàng bắt đầu trở nên cẩn thận, một ngày lại nhiều cũng chỉ chịu giải thích mấy chữ, hỏi lại, nàng liền trầm mặc. Lục Ly cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, cái gì cũng không nói. Hắn biết nàng đang trì hoãn, thậm chí biết nàng đang nỗ lực cho ăn chữ giả lừa gạt chính mình, nhưng hắn không có chút nào sợ. Loại văn tự này hình thái cùng ký hiệu, nhìn như vô trường, nhưng lại có loại kỳ quái trật tự. Lục Ly bỏ ra mấy ngày thời gian, liền lấy ra một chút môn đạo. Hắn phát hiện, những chữ này hình cùng ý ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại tượng hình logic. Có chút trong chữ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cùng một khối nhỏ bút họa, ba điểm thủy, phổ biến tại cùng nước, chất lỏng, lưu động tương quan chữ, xách tay bên cạnh, nhiều rơi vào bát, nắm, đánh một loại trong động tác, dự thẳng tâm bên cạnh, nhiều liên lụy cảm xúc cùng suy nghĩ. Mà lại, khi cái nào đó chữ lẫn nhau điệp ra đứng lên, cũng có nó đại biểu hàng nghĩa, một cái cây là một hai cái cây đặt song song thành rừng ba cái cây thành sâm, một người là người hai người đi theo là từ ba người tụ lại thành chúng. Ý nghĩa liền đi hướng tăng nhiều, tập hợp. Lại nhìn bút họa rất nhỏ kém, có hai chữ chỉ kém một bút dài ngắn, ý tứ lại khác lạ. Bộ này văn tự, chợt nhìn huyền áo phức tạp, kỳ thực một khi lấy ra quy luật, tựa như cẩn thận thăm dò, càng để ý càng rõ ràng. Lục Ly dựa vào thiên phú cùng kiên nhẫn, từng bước một thôi diễn phá giải, đến bây giờ, Ngu Dao mỗi lần cố ý giảng sai một chữ, hắn đều có thể làm trận phát giác, lạnh lùng liếc nàng một cái. Liên cái nhìn này, Ngu Dao tê cả da đầu, trong lòng ngứa ra khí lạnh. Hắn phát hiện, nàng thầm mắng một tiếng, sắc mặt khó coi. Nàng cho là mình đã đầy đủ coi chừng, mỗi một lần giải lời trộn lẫn lấy thật giả, cất giấu sơ hở, ý đồ lừa dối Lục Ly đi lên con đường sai trái, thật không nghĩ đến, thủ đoạn như vậy, vậy mà ngược lại tăng nhanh hắn lý giải. Hắn có lẽ vẫn chưa toàn thông toàn hiểu, nhưng đã có thể tinh chuẩn phân biệt ra được nàng trong lời nói là thật hay giả. Loại thôi diễn này năng lực, loại này trái tim tỉnh táo tính, để nàng sinh ra một tia sâu sắc bất an. Ngu Dao cắn răng, trong lòng nhiệt khổ. Sớm biết liền ngay từ đầu một chữ đều không nói. Hiện tại ngược lại tốt, người này đã lấy ra một bộ tự nghĩa logic, dù là không dựa vào ta, sớm muộn cũng có thể đem cái đồ chơi này toàn lật ra đến. Nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Dứt khoát không còn che đậy, chỉ nhắc tới ra hai cái điều kiện, một, không cho phép thương nàng, hai, không cho phép đưa nàng luyện thành khí linh. Lục Ly nghe xong, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, ta giữ lời nói. Năm chữ, không có phát thệ, lại làm cho Ngu Dao trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Thế là từ ngày đó trở đi, nàng bắt đầu quy củ vì Lục Ly giảng giải mỗi một chữ hàng nghĩa. Từ đó về sau, Lục Ly nắm giữ văn tự tốc độ càng là nhanh chóng. Vẹn vẹn một ngày, Lục Ly đã có thể tự hành thôi diễn chín thành văn tự kết cấu, đồng thời âm thầm đem môn kia tên là tu luyện khí vận công pháp, từ đầu tới đuôi, phiên dịch đến rõ ràng, ngay cả dấu chấm câu đều không mang theo hàm hồ loại kia. Khi bắt đầu nếm thử lúc tu luyện, Lục Ly rất nhanh liền đục vách. Môn này khí vận công pháp trên lý luận xác thực bác đại tinh thâm, trong câu chữ đều là dấu huyền cơ, có thể chờ hắn chân chính bắt đầu nếm thử lúc tu luyện, lại phát hiện có điểm gì là lạ. Công pháp này tựa hồ căn bản không phải cho nam nhân chuẩn bị. Nói cho đúng, nó đặc biệt thích hợp trời sinh mang khí vận nữ tử tu luyện, chẳng những vào tay nhanh, còn có thể làm ít công to. Mà nam tử tu luyện, chẳng những tiến triển cực chậm, còn sẽ có một đống mặt trái hiệu quả. Tỷ như, nguyên dương hao tổn, kinh mạch hỗn loạn, thậm chí thời gian lâu dài, sẽ xuất hiện nữ tử hóa khuynh hướng. Lục Ly vừa nhìn thấy cái này mấy hàng chữ nhỏ lúc lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn tu đạo từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, nếu có thể thành đạo, đừng nói nữ nhân hóa, coi như tự cùng cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Hắn không phải không nghĩ tới cực đoan lộ tuyến, dù sao chân chính con đường, có đôi khi chính là như vậy tăng cốc. Thế là hắn tiếp tục luyện xuống dưới. Dòng dã 7 ngày. Chương 488, lựa chọn chương 488, lựa chọn hắn khổ tu không ngừng, thần thức tôi diễn, linh lực dẫn đường. Kết quả công pháp ngay cả bậc cửa đều không có sở lấy. Càng hỏng bét chính là, hắn rất nhanh phát hiện, môn công pháp này vận chuyển lộ tuyến, cùng trong cơ thể hắn tạo hóa cổ kinh xung đột lớn. Rõ ràng mới vận hành một cái tiểu chu thiên, hắn cũng cảm giác thể nội tạo hóa linh khí giống như là bị chặn lại cái ống mở dạng, không những cái khó lấy điều động, ngay cả ngày bình thường tự chủ khôi phục tốc độ đều bị ngạnh sinh sinh đè xuống một mảng lớn. Cái này có chút quá mức. Tạo hóa linh khí là hắn bây giờ có thể vượt biên giết địch, khiêng ép bảo mệnh át chủ bài một trong. Dù là lúc trước từ bỏ thái âm ngưng khí quyết hắn đều không nháy mắt, nhưng muốn hắn là một môn không rõ lai lịch, ngay cả ngăn địch đều không am hiểu khí vận công pháp từ bỏ tạo hóa cổ kinh, đó là si tâm vọng tưởng. Hắn lật về công pháp cuối cùng, nhìn kỹ một chút, quả nhiên biết rõ ràng, thuật này thiên về khí vận, không phải chiến đấu công dụng, không đề nghị trong thực chiến vận dụng. Lục Ly trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn thu hồi ngọc giản, ánh mắt bình tĩnh như nước, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, thôi. Hắn không phải là không thể ăn thiệt thòi, nhưng không thể ăn không cần thiết thua thiệt. Dù là công pháp này lại mơ hồ, nếu không thể tăng lên chiến lực, chính là giấy lộn một tấm. Bất quá, mặc dù ta từ bỏ tu luyện thuật này, nhưng bản mệnh pháp bảo khí vận chi lực lại tình thế bắt buộc. Lục Ly ánh mắt càng bình tĩnh. Thuật này, hay là để nàng tới thử một lần đi. Nàng nếu nhận biết cái này chưa bao giờ nghe trước cổ, nói không chừng thật có mấy phần duyên phận ở hắn thì thào nói nhỏ, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ. Ngu Dao đang ngồi ở xe ngựa nơi hẻo lánh, chính cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn, chợt phát hiện ánh mắt của hắn sáng rực. Nàng vô ý thức lui một bước, hai tay ôm ngực, "Ngươi, ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Ngươi đáp ứng rồi, sẽ không tổn thương ta." Lục Ly không có trả lời chất vấn của nàng, chỉ là đến gần hai bước. 7-8 ngày trôi qua, hắn hình thể sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, gầy còm hài cốt giống như bộ dáng triệt để rút đi, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh, có mấy phần lăng lệ mà khó mà nhìn thẳng tuấn lãng khí chất. Ngu Dao thấy nhịp tim hơi ngừng lại. Trên thân người này có loại lạnh đến cực hạn khí tức, bất động thanh sắc, lại giống như thiên đao vạn quả đằng sau, mới tồn tại yên tĩnh. Nàng tuy biết người này đáng sợ, nhưng ở cái này 7-8 trong ngày, đối phương trừ để ra nghi vấn bất tự, lại chưa bao giờ chân chính động đậy nàng một cọng tóc gáy. Lạnh bề lạnh, chí ít không hèn mọn. Nhưng sau một khắc, Lục Ly chợt mở miệng, "Ngu Dao." "Ân." Nàng sững sờ. "Trong lòng ngươi có người thích a?" Thiếu niên ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, giống như là nói một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Ngu Dao lập tức thần sắc căng cứng, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Đây không phải muốn thổ lộ đi, coi trọng ta?" Nàng mí mắt chực nhảy, trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại người này bị chính mình cảm hóa? Không hổ là ta Ngu Dao, ngay cả tên điên đều có thể đả động. Nàng đang muốn đáp ý, Lục Ly lại tiếp lấy nhàn nhạt nói câu, "Có hay không cũng không đáng kể. Ta cần ngươi cùng ta song tu. Ta cần ngươi con đường tu luyện đặc thù pháp môn, nếu là ngươi có thể thành công tu luyện, 100 năm về sau, ta có thể trả lại ngươi tự do." Ngu Dao kém chút không có nguyên điện nổ, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Nói đến trực tiếp như vậy sao? Song tu, còn một tu 100 năm." Nàng cả người tại chỗ choáng tại chỗ, ánh mắt từ kinh hãi đến khó lấy tin, lại đến lửa giận dâng lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh ép xuống. "Đánh thắng được sao? Đánh không lại. Mắng thắng sao? Cũng mắng không thắng." Nàng hít vào một hơi, cố giả bộ tỉnh táo, "Ngươi thật là dám nói, ngươi liền không sợ ta hiện tại liền tự vẫn?" Lục Ly lại lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi nếu thật có lá gan này, sớm tại 7 ngày trước ta hỏi ngươi chữ thứ nhất lúc, liền nên làm như vậy." Ngu Dao nộ trừng lấy hắn, nửa ngày nói không ra lời, cắn chặt hàm răng, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. "100 năm về sau, nếu ngươi nguyện ý, liền có thể đi." Lục Ly thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm. "Khả nhược ngươi bây giờ cự tuyệt." Hắn nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như lầm, trong băng lãnh lộ ra một tia mịt mờ sát ý. Hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng nói chưa mở miệng, ý vị đã đến. Ngu Dao sắc mặt biến hóa, lùi lại nửa bước, lần nữa thấp giọng nhắc nhở, "Ngươi đã đáp ứng, sẽ không tổn thương ta." "Ta xác thực đáp ứng, không làm thương hại ngươi." Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, "Nhưng ta có thể phong ấn ngươi, ngàn năm, vạn năm, thẳng đến ngươi nguyện ý vì dừng." Ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, lại giống một cây đao nằm ngang ở cổ họng, làm cho người hít thở không thông. Ngu Dao cắn chặt răng, thanh âm run rẩy, "Ngươi, ngươi quá hèn hạ. Trước đó nói rõ, ngươi tu công pháp này, đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu, thậm chí có thể là mạng ngươi một lần đại tạo hóa. Ta sẽ đem công pháp hoàn chỉnh giao cho ngươi, ngươi tìm hiểu kỹ càng, như cảm giác hữu ích, mới quyết định cũng không muộn." Hắn ánh mắt rơi vào trên người nàng, thần tình lạnh nhạt, lại có một cỗ không cách nào kháng cự trầm ổn khí chàng, "Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ta đem công pháp này giao cho ngươi, ngươi liền không có nói không tư cách làm trao đổi. Ta hứa hẹn, 100 năm về sau, vô luận ta tu vi cao bao nhiêu, vô luận ta có hay không có tại, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tự sẽ thả ngươi đi. Pháp môn này, này song tu chi đạo, đối với ngươi ta mà nói, có lẽ đều là lần đầu. Lục Mỗ, không phải tham hoan trọng sắc người, sẽ không dễ dàng khinh một ngươi, chỉ là thuật này đối với ta quá trọng yếu, ta không có lựa chọn nào khác." Nghe vậy, Ngu Dao hai tay nắm chặt, thần sắc trên mặt biến ảo chợt trợn, cắn môi trầm mặc, thật lâu, rốt cục thấp giọng mở miệng, "Ngươi trước hết để cho ta ngẫm lại." Ta Lục Ly chưa lại nhiều nói, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bay người rời đi xe ngựa, đặt vào U Lam lăng lưng. Sơn phong khẽ nhúc nhích, cuốn lên hắn vạt áo như gió, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa chân trời, lãnh đạm như lúc ban đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, triệu hoán ra linh hồn. Bóng trắng kia nhẹ nhàng bật lên, hiện ra một vị dung nhan xinh đẹp nữ tử, chính là nàng nhất thường biến hóa bộ dáng kia, Sở Liên Nhi. "Chủ nhân, làm sao mới nhớ tới ta ạ?" Nàng thanh âm nũng nịu, cười nhẹ nhàng. Lục Ly nhìn xem nàng, thần sắc như thường, chợt mở miệng nói, "Linh hồn, ta nhớ được ngươi tại Dương Sư Tông lúc, trêu chọc trải qua nữ tử cũng không phải ít. Lần này, bên trong cô nương này, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Có thể làm cho nàng động tâm tốt nhất, không có khả năng cũng không sao." Linh hồn khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này lạnh đến giống như đá chủ nhân, cũng sẽ mở miệng cầu nàng giúp loại này bận điệu, không khỏi trong mắt trồi lên mấy phần kinh ngạc, sau đó ý cười càng sâu. "Chủ nhân cũng có phàm tâm a." "Nô gia biết." Nói, nàng thân hình thoát một cái, lại trực tiếp biến thành Lục Ly bộ dáng. Thanh âm thấp mấy phần, mang theo cung kính, thuộc hạ minh bạch. Lục Ly không nói nữa, thân hình vừa ẩn, cả người tựa hồ cũng biến mất tại U Lam Lang phía trên, tiếp tục khôi phục thường thế. Xe ngựa liêm chướng khẽ nhúc đích, linh hồn đã đổi một thân đơn giản đạo bào, mang theo một tia vô tội thiếu niên khí tức, cất bước mà vào. Nàng khẽ môi cười mịn, ánh mắt sáng rực. Chương 489, 10 năm một lần chương 489, 10 năm một lần sau 3 ngày, Lục Ly lông mày nhíu lại, cảm ứng được linh hồn từ trong xe ngựa đi ra. Nàng ánh mắt phức tạp, bước chân chậm chạp, một mặt do dự. Lục Ly nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, "Như thế nào?" Linh hồn nhếch miệng, thở dài, một mặt mướp đắng, dạng, "Chủ nhân, nàng này, cùng ta dĩ vãng thấy qua nữ tử cũng không giống nhau." Nàng dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc tìm tử, suy nghĩ của nàng phương thức. Không tốt lắm nắm, nhìn tùy tiện, kỳ thực tâm tư kỳ náo, rất cảnh giác, cũng không dễ dàng cảm xúc ba động. Chỉ sợ nàng muốn là ngu gia thiên tiêu, thấy qua anh kiệt vô số, không phải ta mấy câu, vài đoạn diễn kịch liền có thể đả động. Thậm chí linh hồn do dự một chút, nàng khả năng đã phát hiện, ta cũng không phải là chân chính ngươi. Lục Ly trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Cái này ngu dao, nhìn như nhát gan sợ chết, nói tới nói lui cũng là hồ ngôn loạn ngữ, tính tình nhảy thoát, có thể nàng mỗi một lần thỏa hiệp, mỗi một lần thuận theo, tất cả đều nắm đến vừa đúng, từ trước tới giờ không nói nhiều một câu nói nhảm, cũng từ trước tới giờ không chân chính bại lộ danh giới cuối cùng. Lục Ly trong mắt tinh mang lóe lên, băng vào hắn lòng dạ, hắn sớm đã nhìn ra, thiếu nữ này lai lịch, có lẽ xa không chỉ cái gì ngu gia đích nữ đơn giản như vậy. Nàng nói chuyện hành động ở giữa thường xuyên mang theo chút dị dạng, mặc dù tận lực che giấu, nhưng ở Lục Ly trong mắt, lại không chỗ che thân. Loại kia từ trong lòng toát ra phương thức tư duy, đối với thế giới cách nhìn, thậm chí liền nói chuyện dùng từ thói quen, đều cùng cái này đại thiên thế giới tu sĩ có một chút ngăn cách. Chớ nói chi là bộ kia kỳ quái văn tự, nếu không có xuất từ nào đó phương cổ tộc truyền thừa, liền có thể là đến từ một chỗ chưa bị thế nhân nhận biết ẩn bí chi địa. Về phần trong miệng nàng ngẫu nhiên nhắc lên Lam Tình, Lục Ly từng cùng cựu trưởng lão thảo luận việc này, đối phương trầm ngâm thật lâu, chỉ nói cái kia có lẽ cũng không phải là gia tộc danh hiệu, cũng không phải châu nào đó danh xưng, có lẽ một loại nào đó bí cảnh, đạo phủ, thậm chí có thể là một cái khác hoàn chỉnh thế giới. Nếu thật sự là như thế, bộ kia văn tự lai lịch cũng liền có giải thích khả năng. Hắn không khỏi âm thầm tôi diễn, nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, thuật bộ này chữ cổ cùng công pháp ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, có lẽ thật có thể tìm được một chỗ đại tạo hóa chi địa. Ở trong đó, sẽ hay không có dấu đã thất truyền thượng cổ pháp quyết, sẽ hay không có chôn có thể luyện hóa thiên tài địa bảo. Cái này Lam Tinh đến cùng là địa phương nào? Lục Ly có chút hai mắt nhắm lại, khí tức bình ổn như vực sâu, tâm tư cũng đã tại nặng nề lưu chuyển. Nếu có cơ hội, ngược lại thật sự là muốn đi kia cái gọi là Lam Tinh đi tới một lần nhất nghiệm này dâng lên. Hắn nhưng cũng không nói ra miệng. Tu sĩ chi đạo, tối kỵ lộ ra ngoài tham nghiệm, trong lòng của hắn tuy có ngấp nghé, nhưng mặt ngoài nhưng như cũng không có chút rung động nào. Thân xác hắn bình tĩnh lại, nhặt tiếng nói, nếu linh hồn thăm dò không có kết quả, vậy ta liền trực tiếp bần an. Hắn ống tay áo phất một cái thu hồi linh hồn, cất bước bước vào xe ngựa. Trong xe không gian không lớn, bầu không khí lại đè nén lợi hại. Ngu Dao ngồi tại nơi hẻo lánh, cuộn tròn lấy thân thể, trên mặt có chút mỏi mệt, gáy mắt vằn vện tia máu. Cho dù là nàng như thế tính cách, trong khoảng thời gian này gặp phải, cuối cùng vẫn là chống đến cực hạn. Nàng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, lại cấp tốc rời đi ánh mắt, giống như là sợ nhìn nhiều liền sẽ làm tức giận đối phương, cả người vô ý thức hướng trong góc rụt rụt. Lục Ly đứng tại buồng xe chính giữa, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, ngựa khí vẫn như cũ đạm mạc, người nghĩ rõ chưa? Vu Dao không nói chuyện, nửa ngày mới giống như là làm ra cực lớn quyết định bình thường, chậm rãi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ta có thể tu luyện. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại không còn tránh né, trong ánh mắt nhiều một vòng kiên quyết. Nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì? Vu Dao nhìn xem Lục Ly, cắn răng, cuối cùng là mở miệng, cùng ngươi đợi cùng một chỗ trăm năm, tuyệt đối không thể. Ngươi cần thả ta tự do. Chúng ta có lẽ có thể ước định một cái cố định thời gian, lại làm tiếp chuyện này. Nói đến đây, nàng bên tai đỏ lên, nhưng trong mắt lại mang theo một tia kiên quyết, ngựa khí cũng theo đó bình ổn xuống tới. Nhưng muốn cho ta dòng dã trăm năm đều hầu ở bên cạnh ngươi, đó là tuyệt không có khả năng. Ngươi muốn hạ độc đan cũng tốt, cấm chế cũng được, thậm chí hồn huyết đều có thể, ta đều nhận. Chúng ta có thể định ra quy củ, nếu ta tại ước định thời gian bên trong không hiện thân, ngươi liền có thể để cho ta đột phá, bỏ mình. Ta không bán. Nhưng ta tuyệt sẽ không, dòng dã trăm năm, vậy ở bên cạnh ngươi. Nàng nói rất chậm, từng chữ đều rõ ràng hữu lực, trong mắt mang theo một chút của cường, thậm chí đang đánh cược. Lục Ly lặng lặng mà nhìn xem nàng, không nói gì, trầm ngâm một lát mới nói, vậy ngươi cảm thấy, bao lâu một lần? Phù hợp. 10 năm. Ngu Dao cơ hồ là thốt ra, cái số này, là nàng có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lục Ly ánh mắt, muốn phán đoán phản ứng của hắn. Lại phát hiện, thiếu niên này, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ lạnh nhạt, nhìn không ra nửa phần cảm xúc. Trong mắt của hắn, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không có đem chuyện này coi như chuyện nam nữ đến đối đãi, hắn chân chính chú ý, chỉ là cái kia khí vận song tu đằng sau hiệu quả, chỉ thế thôi. Cái này khiến Ngu Dao trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút không hiểu cảm xúc nói không rõ. Nhưng ngay lúc nàng coi là Lục Ly sẽ tự tuyệt lúc, người sau lại nhẹ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, "Có thể. Vậy liền 10 năm một lần, nhưng có hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi cần giao ra bản mệnh hồn huyết. Thứ hai, lập xuống tâm ma thệ ngôn, không được đem công pháp này, việc này tiết lộ cho bất luận kẻ nào." Đồng thời, thanh âm hắn dừng một chút, "Tại ngươi thành công tu luyện công pháp này đầu kia một năm, nhất định phải chủ động tới tìm ta song tu một lần." Ngu Dao nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi sáng, phản phất không ngờ tới hắn thực sẽ đáp ứng. 10 năm một lần, đối với nàng mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Về phần hồn huyết, lời thề, nàng bây giờ mệnh tại Lục Ly chi thủ, sớm đã không đường tối lui, có thể tranh tới này dạng kết quả, đã coi như nàng may mắn. Về phần đằng sau rồi nói sau trong nội tâm nàng nói nhỏ, còn có một chút. Lục Ly ánh mắt lạnh nhạt, lại ngựa khí không thể nghi ngờ, ta không muốn ngươi rời đi bên cạnh ta sau liền hoang phế tu luyện, cho nên, đầu 3 năm, cách mỗi 1 năm, ngươi nhất định phải chủ động tới gặp ta một lần. 3 năm này trong lúc đó, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, hết thảy vẫn như cũ chiếu ngươi nói lên 10 năm một lần đến. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi căn bản không có chăm chú tu luyện công pháp này, vậy ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại có tự do ngày. Ngu Dao nghe đến đó, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lấp lóe, nàng không phải không động qua tâm nghĩ, nghĩ đến các loại chạy đi hậu trang giả vờ giả vịt, hồ lộ qua. Có thể Lục Ly câu nói này, lại giống một chậu nước lạnh, đưa nàng tất cả tính toán nhỏ nhặt đều tới tắt. "Ngươi quá độc ác," nàng thấp giọng nói. "A sao?" Lục Ly thản nhiên nhìn nàng một chút, "Ta chỉ là không muốn lãng phí công pháp này, cũng không muốn không công hao tổn hai người chúng ta thời gian." Hắn nói đến đương nhiên, phản phất là đang nói một bút công bằng giao dịch, một cọc lẫn nhau không thiệt thòi hợp tác. Ngu Dao cắn răng, coi là vậy liền coi là định ra, nào biết thiếu niên lại mở miệng, còn có một chuyện cuối cùng. Ta không thích cùng người cùng hưởng đạo lữ, trong vòng 100 năm, không cho phép ngươi cùng bất kỳ nam tử nào có dính dấp. Nếu ngươi trong lòng còn có người nào, ta khuyên ngươi sớm làm gây mất. Thoại âm rơi xuống, không khí phảng phất đều chỉ một chút. Ngu Dao mặt trong nháy mắt đỏ lên, tiếp theo lại hiện xanh, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ngươi yên tâm, ta mới không phải cái gì tùy tiện người, cũng cho tới bây giờ không có gì vừa ý người. Lục Ly thấy thế, chỉ là nhẹ gật đầu, lạnh nhạt đáp, tốt, vậy liền giao ra hồn huyết, lại lập xuống tâm ma thệ, ta thả ngươi tự do. Ngu Dao cắn răng, cuối cùng vẫn là duỗi ra đầu ngón tay, ngưng ra một giọt đỏ sẩm hồn huyết, đang muốn đưa ra, đột nhiên lại dừng lại tay, ngước mắt nhìn hắn, nhíu mày hỏi, đúng rồi, ngươi cái tên này, từ gặp được ngươi đến bây giờ, mở miệng một tiếng Lục Mỗ danh tự cũng không nói, thân phận cũng không lộ. Thật đến lúc đó, ta lại nên đi chỗ nào tìm ngươi? Ngươi là ai? Chương 490, tách ra chương 490, tách ra Lục Ly. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không đổi không chậm, ngươi như đến Loa Châu, liền đi Lưu Viên Sơn mạch bên trong tiêu thành, ta tự có biện pháp tìm ngươi. Lục Ly. Ngu Dao thấp giọng đọc một lần, ánh mắt chớp lên, đem danh tự này một mực ghi tạc trong lòng. Nàng đối với Loa Châu địa lý không tính quen, nhưng tiêu thành hai chữ này, nàng lại nghe qua. Đây chính là Loa Châu tiếng tăm lừng lẫy đại thành đệ nhất, tiêu gia chủ mạch trụ sở, dù là tại nàng vị trí Phong Châu Ngu gia, cũng có nối thẳng tiêu thành trận pháp truyền thống. Chỉ cần chịu trả giá đắt, lui tới cũng không khó khăn, cũng không cần lo lắng trên đường sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Nàng khẽ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Sau một khắc, Lục Ly đưa tay dẫn một cái, đưa nàng hồn huyết thu nhập mi tâm, động tác gọn gàng. Ngay sau đó, hắn nhìn thẳng nàng, tận mắt chứng kiến nàng từng đầu lập xuống tâm ma thể luôn. Ở nàng này lập thể đồng thời, Lục Ly còn đem một sợi quỷ vụ lặng yên chui vào Ngu Dao thể nội. Cái này đại mộng thế giới quỷ vụ đến nay đã bị Lục Ly vận dụng đến cực kỳ thuần thục. Sương mù này đã bí ẩn khó xem xét, tiếp cận có thể thầm nói thám tính, rời xa cũng có thể cảm ứng phương vị, 10 phần thuận tiện. Đợi hết thể an định lại, Lục Ly lúc này mới xuất thủ, thay nàng giải khai thiếu niên thần bí kia tại trong cơ thể nàng bảy linh khí phong ấn. Phong cấm một trừ, linh lực một lần nữa lưu chuyển ra, Ngu Dao chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, giống như là từ trong vũng bùn thoát thân, hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Lục Ly lúc này mới đem môn kia hoàn chỉnh khí vận công pháp, một chữ không lọt chuyển cho nàng. Ngu Dao nhắm mắt lĩnh hội hồi lâu, lúc mở mắt đấy mắt rốt cục hiện ra một vòng khó nén chấn kinh. Nàng trước đó tuy có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy môn công pháp này đúng là dùng nàng Cố Hương văn tự viết đi ra lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được run lên. Lô đỉnh khí vận chi thuật, thải bổ cần thiết cũng không tấp nập, 10 năm một lần, hẳn là đủ để gắn bó ba động thiên cốt cần thiết. Nàng này giữ ở bên người ngược lại đà sinh chi tiết. Làm ước này định, mới là ổn thỏa nhất biện pháp nghĩ tới đây, Lục Ly đã đưa tay rèm xe vén lên, nhưng người nhường ra xe ngựa cửa ra vào, ý tứ đã đủ rõ ràng. Có thể Ngu Dao tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, nhưng ấy mắt điểm này do dự không thể giấu ở Lục Ly rất nhanh minh bạch nàng ý tứ, lúc này còn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, dù là nàng tu vi vừa mới khôi phục, có thể nó bản mệnh pháp bảo hủy, túi chứa vật bị đoạn, chân phượng huyết cũng còn thừa không có mấy, thực lực 10 không còn một. Đừng nói một mình rời đi, liền xem như nửa đường gặp được cái kim đan yêu thú, nàng đều không có nắm chắc sống sót. Lục Ly cũng không nói thêm cái gì, ra buồng xe, liền quay người lên Ú Lam Lang, lưu cho nàng này một cái bóng lưng. Trên đường đi, Lục Ly cưỡi sói ở bên ngoài, nàng liền an an ổn ổn trốn ở trong buồng xe. Ngẫu nhiên đi ra hô hấp bên dưới không khí mới mẻ, nhìn vài lần phía ngoài sân lĩnh, cũng không còn biểu hiện được như vậy câu nệ. Bất quá hai người từ ngày đó sau, một câu cũng không nói thêm. hai người tâm tư dị biệt, ước định mặc dù định, giữa lẫn nhau lại so lúc trước còn muốn lạ lẫm mấy phần. Thẳng đến ra thập vạn đại sơn chỗ sâu, đến Loa Châu trung bộ địa giới, nhân khí từ từ vượng đứng lên, trong tầm mắt dần dần xuất hiện to to nhỏ nhỏ thành trấn hình dáng, ngay cả truyền tống trận ba động đều ở trong đó như ẩn như hiện. Bu Dao rốt cục chân chính nhẹ nhàng thở ra, khóe mắt phòng bị cũng phai nhạt chút. Nàng cuối cùng chọn lấy cái có truyền tống trận thành chi sau, xuống xe ngựa, ngay cả câu cáo biệt đều chẳng muốn nói, quay người liền đi. Đối với nàng lãnh đạm, Lục Ly cũng không có để ở trong lòng, chỉ là yên lặng thu hồi xe ngựa cùng U Lam Lang. Lưu Viên Sơn Mạch, Tiêu Thành, Tiêu gia hắn thì thào một câu, thân ảnh tiếp tục hướng phía Loa Châu trung bộ mà đi. Lưu Viên Sơn Mạch, linh khí rồi rào đến cực điểm. Dương Sư Tông chỗ Bắc Sư Lĩnh, cùng nơi này so sánh, linh khí chí ít kém không chỉ một lần. Trong dãy núi, đứng vững vàng một tòa như quái vật khổng lồ thành trì. Tiêu Thành, toàn bộ Loa Châu cảnh nội phồn hoa nhất, kiên cố nhất, cũng sang quý nhất tu sĩ đại thành một trong. Tiêu gia chủ mạch thế lực cũng tại tòa thành thị này ở trong. Cả tòa Tiêu Thành hoàn toàn là dựa vào Lưu Viên Sơn Mạch mạch tâm xây lên. Trận pháp bố trí được kín không kẽ hở, nhất ngoại vi phòng ngự đại trận, thậm chí đã đạt đến chân tôn cấp đường. Từ đằng xa nhìn lại, cái kia cao vút trong mây trên tường thành, lờ mờ còn có thể nhìn thấy mảng lớn yêu thú lưu lại vết cào. Loa Châu không giống với những châu vực khác, nơi này yêu thú tàn phá bừa bãi, cơ hồ toàn bộ đại lục đều bị nồng đậm núi rừng nguyên thủy cùng hung thú sợ chiếm cứ. Đối với sinh ra ở Loa Châu tu sĩ mà nói, còn sống, bản thân liền là một loại khiêu chiến, lúc nào cũng có thể bị yêu thú tập thôn, bị tập kích bỏ mình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tiêu Thành tòa này hùng cứ tại Lưu Huyền Sơn mạch bên trong đại thành, ngược lại thành vô số tu sĩ trong lòng càng tránh gió. Tại Loa Châu bên trong, có thể còn sống so cái gì đều trọng yếu, mà có tư cách sống ở Tiêu Thành bên trong, liền mang ý nghĩa ngươi có bối cảnh, có thực lực, có tài lực, là chân chính tu sĩ giai tầng. Chỉ là, hiện thực quá cốt cảm. Muốn tại Tiêu Thành bên trong an cái nhà, dù là chỉ là một chỗ 10 trượng phương viên tiểu viện, đều không phải là tu sĩ bình thường có thể gánh chịu đại giới. Một vị ngưng khí kỳ tu sĩ, dù là dùng hết cả đời, dựa vào thuần thú, thải linh thuốc, bán linh thú con non, vất vả góp nhặt mấy chục năm, cũng không nhất định có thể đụng đủ mua xuống một bộ Tiêu Thành bất động sản linh hạch. Trúc cơ mới miễn cưỡng đủ tư cách ở trong thành có được thuộc về mình phụ đệ, mà tới được kim đan cấp độ mới được hưởng miễn thông hành phí tổn, tự do xuất nhập đặc quyền. Về phần tu sĩ bình thường muốn tiến Tiêu Thành, chí ít cần trước giao nạp 100 mai linh thạch hạ phẩm, mà cái này vẫn chỉ là một tấm lâm thời lệnh thông hành, thời hạn có hiệu lực chỉ có một tháng, đến kỳ hạn không tục giao nộp liền phải xéo đi. Đương nhiên cũng không ít tu sĩ không muốn tiếp tục giao nộp, lại không nguyện ý đối mặt trong đại sơn yêu thú hung hiểm, liền sẽ lựa chọn lặng lẽ ẩn thân ở trong đó. Đối với những người này, phủ thành chủ cùng Tiêu gia phần lớn mở một con mắt nhắm một con, trừ phi bọn hắn thật phạm tội, nếu không cũng không nguyện ý làm to chuyện. Giờ phút này, Lục Ly đang đứng tại tòa kia cao vút trong mây dưới tường thành, ngửa đầu nhìn qua cửa lớn, gió thổi qua, tóc dài khẽ nhếch, thần sắc bình tĩnh. Cái này Tiêu Thành quy cách, coi như cùng Vũ Châu, Thương Châu những cái kia nhân tộc đại châu chủ thành so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng của hắn có chút cảm thán. Trước người không xa, chính sắp xếp mấy người. Mấy tên người mặc áo bào trắng, khí tức trầm ổn lão giả, tu vi đều là trúc cơ cảnh giới, từng cái tiên phong đạo cốt, đứng nghiêm. Bên cạnh bọn họ còn đi theo mấy người mặc áo gai vải thô, hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu hải, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng hiếu kỳ, xem bộ dáng là vừa bước vào tu hành lộ không lâu. Lần này ngược lại là gặp may mắn, tại cái trong núi lớn xa xôi trong thôn làng nhặt được mấy khối mầm giống tốt, linh căn đều không kém. Trong đó một vị lão giả tóc trắng cười nhẹ mở miệng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Lục Ly có chút nghiêng đầu nhìn bọn hắn một chút, chỉ gặp trong đó một tên lão giả tóc trắng không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, toàn thân ngân bạch, trên đó khắc lấy một cái liêu chữ. Hai tên phụ trách thủ quan tu sĩ áo trắng thấy thế, thần sắc nghiêm lại, đội vàng chắp tay, nguyên lai là Liễu gia tiền bối, mời vào. Cơ hồ không hỏi nhiều một câu, đoàn người kia liền bị cung cung kính kính cho đi. Những đứa trẻ hoan hô chạy đi bảo, những lão giả kia cũng đi vào trong đó. Chương 491, Tiêu Thành chương 491, Tiêu Thành hoàn toàn xứng đáng chủ nhân là Tiêu gia, liền liên thành chủ bổ nhiệm đều là Tiêu gia một câu quyết định. Nhưng giống Liễu gia loại tồn tại này tại Tiêu Thành, tuy nói không kịp Tiêu gia cầm quyền, nhưng cũng không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Trừ Liễu gia bên ngoài, Tiêu Thành bên trong còn chiếm cứ không ít những tông môn khác, thế gia chú điểm cùng sản nghiệp, mặt ngoài lẫn nhau không lệ thuộc, các hành kỳ sự, nhưng phía sau không có chỗ nào mà không phải là phải định kỳ hướng Tiêu gia nộp lên trên đại lượng linh thạch hoặc linh thú, mới có thể đổi được sinh tồn cùng không gian phát triển. Đến phiên Lục Ly sau, hắn lúc này mới không nhanh không chậm đi lên trước. Thủ vệ tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên, máy móc giống như nói có thể có trong thành lệnh bài thân phận. Nếu không có, còn xin đưa ra 100 mai lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên sững sờ, trong mắt hiện một vòng kinh ngạc, vốn cho là người đến chỉ là cái nào thế lực nhỏ đệ tử, nào biết quét qua này phía dưới, càng nhìn ra Lục Ly trên thân kim đan tu sĩ khí tức, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đổi giọng, ngựa khí cũng cung kính mấy phần, nguyên lai là kim đan tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, xin hãy tha lỗi. Tiền bối có thể có lệnh bài thân phận, như tạm thời chưa có, cũng có thể tại chỗ vì ngài chế một viên, thời gian sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Đang khi nói chuyện, hắn đã sụp mi thuận mắt, trong giọng nói không mang theo một tia kiêu căng chi ý, Lục Ly không nói, chỉ là ngước mắt ngắm nhìn trong cửa thành bên cạnh. Nơi đó, một vị lão giả tóc trắng chính tính tọa thạch đán đằng sau, khí tức trầm ổn, đã là trúc cơ hậu kỳ. Hiển nhiên, người này là chuyên môn phụ trách cấp cho lệnh bài cùng giấy thông hành. Trúc cơ phía dưới cần giao linh thạch thân xử lý, kim đan tu sĩ thì có thể trực tiếp thông hành, do nó tự mình đăng ký, đưa tặng. Lão giả bản đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt, vừa vặn đối đầu Lục Ly một chút, phát giác người sau khí tức sau, thu hồi lúc trước mấy phần tiểu căng thái độ. Kim đan tu sĩ, tại Tiêu Thành mặc dù không tính vượng mao lân giác, nhưng cũng không phải có thể tùy ý trêu chọc tồn tại, nhất là thân phận không rõ người, vạn nhất là cái nào đại thế gia người, khi mạn dẫn xuất mầm thai bạn, được không bù mất. Lục Ly chỉ là cười nhạt một tiếng, xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện ra một viên tạo hình phong cách cổ xưa thanh kim lệnh bài. Bên trên khắc tiêu chữ, dưới đó ngân văn giao thoa, chính là Tiêu gia Lục trưởng lão tại Dương sư tông tặng cho biệt kia. Thủ vệ tu sĩ một chút liếc thấy, thần sắc kích chấn, thất thanh nói, cái này, đây là Tiêu gia chủ mạch lệnh bài. Tiền bối đúng là còn không mau tránh ra. Lão giả kia trầm giọng vừa quát, đệ tử thủ vệ kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian nghiêng người cung kính ngựa bộ, cúi đầu khuân tay, không nói một lời. Lục Ly thu hồi lệnh bài, cũng không quay đầu lại hướng trong cửa thành tiến lên. Công tử xin dừng bước. Vừa rồi cái kia quát lớn gác cổng lão giả bước nhanh về phía trước, tươi cười hỏi, xin hỏi, ngài thế nhưng là Tiêu Xá công tử? Lục Ly bước chân dừng lại, quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt, ngươi biết ta? Nguyên lai thật sự là công tử, thuộc hạ Trương Nguyên, là Tiêu gia họ Khác cung phụ. Lão giả thần sắc càng phát ra cung kính, ngài trên tay khối lệnh bài này, toàn bộ Tiêu gia có thể lấy ra cũng không có mấy vị. Những cái kia chân chính có tư cách, ta sớm nhớ tin tưởng. Hắn ngẩng đầu đánh giá một chút Lục Ly mặt, lại cúi đầu xuống, ngựa khí càng nhỏ hơn mấy phần, ngài gương mặt này thuộc hạ xác thực chưa thấy qua, nhưng nhân kỷ, khí độ đều đối được, trừ Tiêu Xá công tử, ta thật không nghĩ tới còn có thể là ai. Hắn dừng một chút, bồi thêm một câu, mà lại hồi trước Tiêu gia liền chuyển lời, nói là muốn phái người tiến đến đón ngài hồi chủ mạch, tính toán thời gian cũng liền mấy ngày nay sự tình. Bất quá, hắn chỉ biết là có người bị phái đi ra tiếp Tiêu Xá, nhưng lại không biết đi chính là Lục trưởng lão, càng không biết người đã chết tại Dương sư tông bên ngoài. Như thế tin tức, tựa hồ bị Tiêu gia tận lực để ép xuống, lấy thân phận của bọn hắn cũng không biết. Lục Ly không có phủ nhận, chỉ là ừ một tiếng. Trương Nguyên trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, lập tức đụng lên đến nửa bước, mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, công tử, ngài là lần đầu tiên tới đi. Tiêu Thành bên trong Ngư Long hỗn tạp, thân phận ngài tôn quý, nếu là bị cái nào đuôi mù đụng mạo phạm, vậy coi như không xong. Ngài nếu không chê, liền để thuộc hạ bồi ngài đoạn đường, cũng tốt thay ngài cản điểm đầu ngọn gió. Hắn ngữ khí cung kính, ánh mắt lại quay tròn loạn chuyển, rõ ràng là muốn tới gần đánh cái nhìn quen mắt. Bây giờ toàn bộ Loa Châu đều đang đồn, cái này Tiêu Xá công tử cũng không phải nhân vật bình thường, cướp cô dâu Liễu Như Yên, đại bại Tiêu Như Vân, bị Tiêu gia chủ mạch tự mình tiếp dẫn, thậm chí truyền ngôn nó có hy vọng tranh đoạt thiếu chủ vị trí. Nếu là thật sự có thể ôm vào người này đuổi, dù là chỉ là lăn lộn cái nhìn quen mắt, vậy sau này còn không phải đi ngang. Lục Ly tùy ý quét Trương Nguyên một chút, rốt cục mở miệng, Trương Nguyên đúng không? Như vậy tùy ta cùng một chỗ đi. Trương Nguyên vội vàng ứng thanh, xoay người phía trước dẫn đường. Mấy tên phụ trách thủ vệ đệ tử áo trắng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn khi nào gặp qua Trương Nguyên như vậy thái độ khiêm nhường? Ngày bình thường không nói bênh váo tự đắc, dù sao cũng là một bộ tài trí hơn người cung phụ bộ dáng, bây giờ lại như cái gia phó giống như hầu hạ tại thiếu niên kia bên cạnh. Lục Ly ngược lại là thần sắc bình tĩnh, chắp tay mà đi, đi lại không nhanh không chậm. Trương Nguyên coi chừng ở bên cạnh buổi tiếp, ai cũng không dám tiến lên quấy rầy. Mới vừa vào cửa thành, trước mắt chính là một mảnh đường phố rộng rãi, xe ngựa như dệt, bóng người nhốn nháo, trong thành phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng san sát, không thiếu linh bảo trải, đan dược các, thú phường, truyền thống chợ, linh tài trải. Không ít cửa hàng trước cửa bảo khí mờ mịt, thậm chí có chút liên trận pháp đều ép không được, xa xa liền có thể cảm nhận được linh lực ba động. Càng làm cho Lục Ly nhíu mày chính là, nơi đây thế mà không cấm bay lệnh cấm. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời linh cầm bay tứ tung, linh thú xoay quanh, tu sĩ khống chế tọa kỵ vãng lai xuyên thẳng qua, rất có vài phần không trung tiên trợ tư thế. Đây cũng là thuận tiện rất nhiều. Lục Ly nhẹ giọng tự nói, sau đó tay áo vung lên. Chỉ nghe bên một tiếng, một đạo ác phong nương theo lấy mũi tanh đằng không mà lên, ác dao từ trong túi linh thú xung ra, trực tiếp chiếm cứ giữa không trung. Lang Thánh vừa mới hiện thân, há mồm đang muốn thét giải, lại đột nhiên ý thức được thân ở Tiêu gia trong thành, hẹp dài mắt rồng có chút co rụt lại, phảng phất về đến nhà bình thường, lại hiện ra mấy phần an phận bộ dáng. Nhưng dù vậy, trên thân nó tán phát hung hãn uy áp đã ở bốn bề nổ tung. Lấy Lang Thánh làm tâm điểm, bên trong phương viên 10 dặm linh thú đều là không ngừng run rẩy, hai bên đường trong thú lan linh cầm linh sói nhao nhao nằm sấp không dậy nổi, ngay cả không trung phi hành một đầu kim vũ điêu đều kém chút từ không trung ngã xuống, hốt hoảng rơi xuống đất. Trương Nguyên bản liền kinh hãi, giờ khắc này càng là bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói nhỏ, cái này chẳng lẽ chính là Tiêu gia thánh thú hậu duệ? Chương 492, Tiêu gia lão tổ. Chương 492, Tiêu gia lão tổ. Mặc dù cái tia giao long trên thân tản ra một cỗ mùi thối, nhưng không người nào dám lộ ra mảy may vẻ coi thường, ngược lại từng cái sắc mặt nghiêm nghị, mắt mang kính sợ. Tiêu gia thánh thú thuần huyết hậu duệ, Lang Thánh. Ngoại nhân có lẽ không biết ngọn ngành, nhưng tại trong tòa thành này, biết đầu này ác giao thân phận, tuyệt không số ít. Đây cũng không phải là bình thường linh thú, mà là Tiêu gia trong tổ địa đi ra chân chính thánh thú hậu duệ. Nghe nói nó một lần cao hơn Tiêu gia đích mạch địa vị, chính là vị kia ác giao lão tổ thuần huyết hậu duệ. Chính là năm đó Tiêu Như Vân, cũng từ trước tới giờ không tùy tiện hiện lộ tại chúng. Nhưng bây giờ, đầu này giao lại lặng yên đợi tại một thiếu niên trước người. Không ít người đã bắt đầu thấp giọng nghị luận. Quả nhiên là nó, thật là Lang Thánh không sai. Có thể đầu này thánh thú không phải tại Tiêu Như Vân trên tay sao? Thiếu niên này là người nào, có thể triệu hồi ra nó? Chờ chút, các ngươi nói, hắn có phải hay không là Tiêu Xá? Một tiếng này Tiêu Xá để không ít người chấn động trong lòng. Trước đây chỉ nghe nói Tiêu Như Vân bị đánh bại, chẳng ai ngờ rằng ngay cả con thánh thú này đều rơi vào Tiêu Xá trong tay. Như tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Loa Châu đều muốn lần nữa chấn kinh. Mà giờ khắc này, Lục Ly lại như không nghe gặp bốn phía động tĩnh bình thường, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm. Trên thực tế, hắn đúng là cố ý đem con thánh thú này gọi ra. Hắn phi thường rõ ràng lang thánh tại tòa thành này, tại Tiêu gia, tại trong mắt của mọi người phân lượng. Đầu này giao, không chỉ là một cái biểu tượng, cũng không chỉ là tọa kỵ, càng là hắn chuyến này lớn nhất át chủ bài, bởi vì ác giao lão tổ tồn tại, cho dù là Tiêu gia gia chủ gặp, cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Trương Nguyên thần sắc càng phát ra cung kính, thấp giọng nói, "Công tử, sau đó là trực tiếp về Tiêu gia chủ phủ, hay là đi chủ phủ?" Lục Ly nhàn nhạt trả lời một câu, tung người đạp vào lang thánh, Trương Nguyên vội vàng gọi ra linh chu ở bên tùy hành, lập tức dẫn đường. Tiêu gia chủ phủ ở vào thành trì chỗ xấu nhất. Hắn một bên điều khiển linh chu, một bên chỉ hướng phương xa. Thuận Trương Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại, đó là trong một tòa thành núi, lại là trong thành cao nhất một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh, sườn núi trở lên mây mù lở lở, phảng phất tiên cung lâu cắt treo ở không trung, không nhiễm trần thế. Trương Nguyên tiếp tục nói, "Không dối gạt công tử, ta nhớ được. Chuyến này vốn là có gia tộc người tự mình tiến đến tiếp dẫn, chẳng biết tại sao công tử sẽ một mình đến đây." Lục Ly ánh mắt bất động, chỉ thản nhiên nói, "Ngươi là người thông minh, nếu thông minh, liền nên minh bạch, có một số việc không nên hỏi, liền đừng hỏi." Trương Nguyên trong lòng siết chặt, lập tức không người bồi tội, thuộc hạ lắm miệng, mong rằng công tử thứ tội. Gặp Lục Ly cũng không lại nhiều nói, hắn cũng không dám hỏi lại, quy củ khu vực đường mà đi. Sau một lát, mấy người đã tới tòa chủ phong kia phía dưới. Trước sơn môn đã có thủ vệ chờ đợi, những người kia vốn chỉ là làm theo thông lệ, thẳng đến ánh mắt rơi vào Lục Ly dưới thân đầu kia giao long phía trên. Lang thánh, dù là chỉ là xa xa trông thấy, bọn thủ vệ cũng không nhịn được biến sắc, thần sắc kinh hãi, đội vàng có nhân tế ra truyền âm phủ, mang theo linh quang bay vào trong núi. Không bao lâu, sơn môn chậm rãi mở ra. Từ trong mây mù, bước ra mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu, người mặc mặc bảo, khuôn mặt uy nghiêm, một đôi mùi ưng cực kỳ nhận ra độ, khí thế trầm ngưng như núi, thình lình đã là Nguyên Anh tu vi. Hắn chưa mở miệng, sau lưng cũng đã tụ tập được một đám Tiêu gia đệ tử, phần lớn là trúc cơ cảnh giới, ăn mặc lộng lẫy, đều là chủ mạch dòng chính, từng cái mặt lộ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lục Ly cùng Giao Long, thấp giọng nghị luận không ngừng. Cái kia Nguyên Anh trưởng lão cũng đã tiếng cười truyền đến, ha ha ha, ngươi chính là Tiêu Xá đi. Tốt, quả thật là thiếu niên anh hùng, hoan nên trở về ta Tiêu gia chủ mạch. Trương Nguyên vội vàng nhỏ giọng truyền âm tại Lục Ly bên hai, người này chính là Tiêu gia Ngũ trưởng lão. Lục Ly sắc mặt bất động, xoay người bên dưới giao, ôm quyền chắp tay, vạn bối Tiêu Xá, gặp qua Ngũ trưởng lão. Cái kia lão giả mũi ưng thỏa mãn nhẹ gật đầu, cười văn nói, không cần đa lễ, ngươi đã nguyện trở về chủ mạch, chính là ta Tiêu gia may mắn. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi có ý vị, lão tổ sớm tại mấy ngày trước liền có điều cảm ứng, suy tính ngươi hôm nay đem về, cho nên mệnh ta tự mình ra nên đón. Giờ phút này, lão tổ đã ở chủ điện chờ ngươi. Phải biết, có thể làm cho lão tổ tự mình tiếp kiến, toàn bộ Tiêu gia ngàn năm qua bất quá giải rác mấy người, liền ngay cả Như Mây đứa bé kia cũng chưa từng đến vinh hạnh đặc biệt này. Thoại âm rơi xuống, trung quanh Tiêu gia đệ tử thần sắc đều là biến, hoặc chấn kinh, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc hồ nghi. Mà Lục Ly nghe vậy, nhưng trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút, lão tổ. Lão giả kia nói đến rõ ràng, là Tiêu gia lão tổ. Chuyên môn ở trong, Tiêu gia người lão tổ kia, thế nhưng là không hỏi thế sự, bế quan đã có ngàn năm nhân tộc hóa thần chân tôn. Lục Ly hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một vòng ngưng sắc. Tồn tại bậc này, chỉ có ở gia tộc diệt vong lúc mới có thể xuất hiện, hắn chưa bao giờ ngờ tới, chính mình có tài đức gì. Chuyến này lại sẽ kinh động nhân vật bậc này. Nguyên lai tưởng rằng có lang thánh tại thân, liền có thể tại Tiêu gia thông suốt không trở ngại, mượn Tiêu Xá tên thuận lợi tiến vào chủ mạch, tiếp xúc ngự linh không cổ chi thuật đạo tàng. Bây giờ lại muốn đối mặt một cái sống không biết bao lâu chân tôn. Thứ này cũng ngang với con kiến muốn gặp mặt voi lớn bình thường. Dù là tâm trí trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được một tia áp lực nặng nề. Có thể giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, Lục Ly chỉ có thể tập trung ý chí, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mây mù kia lượn lờ chủ phong, chậm rãi mở miệng, có thể được lao tổ triệu kiến, là vãn bối may mắn. Ngũ trưởng lao dáng tươi cười không giảm, thua tay nói, đi thôi, lao tổ chờ đến cũng đủ lâu. Lục Ly gật đầu, thu hồi lang thánh, im lặng theo Ngũ trưởng lão xuyên qua chủ phong cấm địa. Về phần Trương Nguyên, giờ phút này cũng tức thời lui xuống, hắn là không có đi vào chủ phủ tư cách. Trong núi sâu thẳm, cung điện nguy nga. Hai người một đường không nói gì, cho đến chỗ sâu nhất, một tòa trầm tĩnh cổ điện chậm rãi mở ra. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lục Ly theo Ngũ trưởng lão chậm rãi bước vào, lại tại thấy rõ trong điện kia người lúc, con người bỗng nhiên chấn động. Đó là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, còn xuống mà ngồi, khuôn mặt giàn mua, quần áo mộc mạc, nhìn qua lại cùng phàm nhân không khác. Nhưng chính là cái này một bộ bình thường bộ dáng, lại làm cho Lục Ly trong lòng một trận cuồng loạn. Gương mặt kia, hắn gặp qua. Thương Nha thôn, vị lão thôn trưởng kia, lại không ngờ tới sẽ ở giờ phút này, tại tòa này chủ mạch chi đỉnh, lần nữa trông thấy người này. Người này đúng là chân tôn cường giả. Lục Ly hít vào một hơi, cố tự chấn định xuống đến, lại chưa lên tiếng. Mà lão giả kia, tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt của hắn biến hóa, mặt lộ một tia khó mà nói rõ thần sắc, giống như cười mà không phải cười, nhưng lại trầm tĩnh như biển. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, ra hiệu Ngũ trưởng lão lui ra. Đợi trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ, khắp nơi im lặng, phong tức mây tĩnh. Nửa ngày không nói gì. Hồi lâu, lão giả mới chậm rãi mở miệng, nói Lục Ly, lúc trước Thương Nha thôn từ biệt, đảo mắt không ngờ đến tận đây một tiếng này, giống như đất bằng kinh lôi, làm cho Lục Ly tâm thần chấn động. Hắn biết rõ, trước mắt bực này sống mấy ngàn năm lão quái vật, căn bản không phải chính mình có thể đùa bỡn động tâm tư tồn tại. bất luận là thực lực hay là tâm cơ, người này đều xa xa không phải bây giờ mình có thể tương đối. Đối phương đã gọi thẳng tên, đã nói lên, hết thảy ngụy trang đều đã vô dụng. Hắn dừng một chút, cuối cùng là cúi đầu cung kính hành lễ, trầm giọng nói, còn xin lão tổ thứ tội. Lão giả lại khoát tay áo, ngựa khí lạnh nhạt, tựa hồ cũng không trách móc nặng nề, ngươi có gì tội? Ta hôm nay gặp ngươi, chỉ hỏi một chuyện. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Ly trên thân, bình tĩnh lại như vạn năm băng hồ, tiếng nói cũng không mang theo nửa phần gợn sóng, ngươi có thể nguyện đại biểu ta nhân tộc tham gia Thiên Châu chi chiến. Lục Ly trong lòng hơi rung, nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại nghe lão tổ tiên một bước nói tiếp, đừng vội cự tuyệt. Bởi vì trận chiến này chiến trường, liên tuyển tại Thương Nha thôn phụ cận. Lão giả dừng một chút, ngữ khí hình như có thâm ý, mảnh kia cốt tộc bí cảnh ở trong, tựa hồ cùng ngươi có chút duyên cũ. Hắn mỉm cười, trong mắt thâm ý khó hiểu, ta muốn, ngươi nên sẽ có mấy phần hứng thú. Chương 493, tham gia chương 493, tham gia. Cốt tộc bí cảnh. Lục Ly thấp giọng thì thảo, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn bạn không nghĩ tới, trận này khiên động mấy ngàn châu vực đại chiến, sau cùng chiến trường, thế mà lại tuyển ở mảnh này trường viên thế giới không trọn vẹn trong độc phủ. Cái kia hắn từng đi ra địa phương, những năm gần đây du lịch đại thiên thế giới, hắn cũng dần dần minh bạch, mảnh kia động phủ bí cảnh cùng ngoại giới cái gọi là tàn phá động phủ căn bản không phải một cái cấp độ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phạm vi, quy mô của nó vượt xa hắn lúc trước tiến vào tòa kia cự một động phủ bí cảnh, lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi, ngoại giới động phủ bí cảnh thổ dân phần lớn bất quá kim đan, nơi đó lại có không trọn vẹn chân tôn. Mặt ngoài tàn phá, kỳ thực giấu giếm vô số bí mật. Ngay cả ngoại giới hiếm thấy đến cực điểm cốt tộc tu sĩ đều đại lượng sinh hoạt tại trong đó. Nơi đó có một đám lịch thiên cải mệnh không chọn vẹn chân tôn từng sinh sinh bắt giữ một tên đến từ đại thiên thế giới chân tôn. Chân tôn, dù là tại cái này mênh mông đại thiên thế giới, cũng đã là đăng phong tạo cực tồn tại. Lục Ly chậm rãi cúi đầu, ánh mắt thâm trầm. Nơi đó có địch nhân của hắn chưa giết, có hắn không làm xong sự tình, còn có một người hắn muốn mang đi ra người, một cái từ đầu đến cuối chưa từng rời đi danh tự. Thu Nguyệt. Một cái yêu diễm thanh âm tại đầu góc hắn chỗ sâu nhẹ nhàng quen quẩn, làm hắn tim hơi chấn động một chút. Không khí trầm tĩnh mấy tức, Tiêu gia lão tổ một mực lặng lặng nhìn xem Lục Ly, cũng không thúc giục. Hắn cuối cùng là ngẩng đầu, ngữ khí thong thả nói, chỉ là vạn bối lực lượng có hạn, đại thiên tiên tiêu vô số, bây giờ tề tụ bí cảnh, cường giả như rừng, lúc này xâm nhập trong đó, ta chưa hẳn có thể có phần thắng. Lão tổ đột nhiên cười to, phản phất nghe được một cái cực lớn trò cười, ha ha ha. Ngươi lực lượng có hạn, có thể tại cùng cảnh giới phía dưới chém chết tự liệt người, cũng dám tự xưng ít đòi. Thanh âm kia banh minh quanh quẩn tại trong đại điện. Lục Ly ánh mắt lóe lên, lần nữa nghe được cái từ ngữ này, hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lao tổ. Cái kia tự liệt, đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Có một số việc, chỉ có đến cấp độ nào đó, mới có thể hiểu. Lao tổ chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, ngươi bây giờ biết, ngược lại là chủng tàn nhẫn. Cho nên việc này, không cần hỏi nữa. Hắn dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm, vùng thiên địa này, là cái đồ biến thái thiên địa là khuôn mặt. Một tấm chỉ biết là thôn vẻ mặt hắn không hề tiếp tục nói. Còn lại, ngươi nếu có thể còn sống trưởng thành đến cấp độ nào đó, một ngày nào đó sẽ minh bạch. Bất quá, có thể tại trong cùng cảnh giới chém giết tự liệt bằng vào điểm này, ngươi tại trận này Thiên Châu chi chiến bên trong đã coi như là đứng ở đỉnh tiêm. Nhưng cũng vẹn vẹn đỉnh tiêm cái kia một chút thôi. Ta muốn ngươi cầm thứ nhất. Lục Ly lông mày khẽ động, thứ nhất. Lao tổ gật đầu, không sai. Ngươi nếu có thể nắm lấy số một, ta có thể vì ngươi tranh thủ chỗ kia cốt tộc bí cảnh trăm năm trưởng không quyền. Dòng dã 100 năm, vùng thế giới kia về ngươi sử dụng. Ngươi có thể đối với nó làm bất cứ chuyện gì, không người dám ngăn. Bất luận kẻ nào muốn đi vào. Được, ngươi gật đầu. Trong vòng 100 năm, ngoại trừ ngươi cho phép người, không có người nào có thể bước vào trong đó nửa bước. Cái này là ta có thể vì ngươi đưa điều kiện. Lao tổ ngữ khí trầm thấp, lại giống như là đập vào Lục Ly trong lòng một cái trọng truy. Động phủ bí cảnh trường không quyền, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, tất cả có thể bị phát hiện động phủ bí cảnh, bất luận lớn nhỏ, sớm đã bị các phương thế lực lớn một mực nắm giữ trong tay. Huống chi là tòa kia to lớn cốt tộc bí cảnh, tạo hóa cổ tổ chỉ nắm trong tay ngắn ngủi mấy năm, liền dựa vào ngoại giới cường giả tiến về bí cảnh tiếp dẫn không trọn vẹn cốt tộc, không biết kiếm lời bao nhiêu linh thạch, bảo vật, linh tài. Mà lao tổ cho ra là dòng dã 100 năm. Trong 100 năm này, cả tòa bí cảnh đều thuộc về Lục Ly một người, vô luận hắn làm cái gì, đều không người có thể can thiệp. Đúng nghĩa tư vực. Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng nổi lên bận sóng. Nhưng vào lúc này, lao tổ thản nhiên nói, ngươi không cần chất vấn ta nói phân lượng. Hắn con mắt đục ngầu kia bên trong, đột nhiên hiện lên một vòng phong mang, thần sắc nghiêm lại. Lão phu cũng không phải lẻ loi một mình hắn nói đến đây, thanh âm trầm thấp lại lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự tự tin cùng uy áp. Tiêu gia, loại này lấy ngự linh làm căn bản đại tộc, vốn là nội tình thâm hậu, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trước mắt vị lão giả này là chân tôn không giả, nhưng hắn cũng không phải là Tiêu gia duy nhất át chủ bài. Tại tòa kia tổ địa chỗ sâu, còn có một tôn ngủ say đến nay, chân thực tồn tại ác giao lão tổ làng thánh lão tổ. Đây chính là trong truyền thuyết từng nuốt sống chân long tồn tại, sớm đã siêu việt bình thường nhận biết, thậm chí đến cùng sống bao nhiêu năm, không ai nói rõ được. Như lão tổ có lẽ bên dưới cái kia 100 năm trưởng không quyền hứa hẹn, vậy hắn tự nhiên có đầy đủ lực lượng chống lên câu nói này. Ngay tại Lục Ly cân nhắc ở giữa, lão tổ đông nhiên giọng nói vừa chuyển, trong mắt nổi lên một tia xâm nhiên ý vị, mà lại cái kia tạo hóa cổ tổ lão già kia lúc trước không nói một lời, liền một kích hủy ta ẩn thế nhiều năm hóa phàm tôn xóm. Món nợ này ta còn không có cùng hắn, hảo hảo tính qua đâu. Nói đến chỗ này lúc, lão tổ ngừng nói, ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, ý cười dần dần sâu. Có thể nụ cười kia phía dưới, lại cất giấu một sợi như có như không sắc cơ, làm cho không khí cũng hơi ngưng trệ một cái trước mắt. Lục Ly trong lòng run lên, tự nhiên minh bạch ánh mắt này thâm ý Tôn Phi là bị tạo hóa cổ tổ hủy đi không sai, nhưng chính mình lúc trước mượn đàn sói lừa giết Tiêu Lân một đám người sự tình, chỉ sợ cũng sớm bị trước mắt vị này xem thấu. Lấy đối phương thân phận cùng tầm mắt, như thế nào lại nhìn không ra trận kia ngoài ý muốn phía sau tính toán. Hắn nhất thời không nói gì. Giờ phút này, lão tổ cho phép nhiều như vậy chỗ tốt, lại cho đủ bậc thang, thậm chí ngay cả cốt tộc bí cảnh trăm năm trưởng không quyền đều bày đi ra. Như chính mình còn khăng khăng cự tuyệt, sợ là thật sự phải chết. Lục Ly trầm mặc một lát, lập tức chắp tay mở miệng, ngữ khí bình ổn, ánh mắt kiên định, nếu lão tổ coi trọng như thế tại hạ, trận chiến này, ta tham gia. Tốt. Lão tổ cười lớn một tiếng, trong mắt sát ý tùy theo tán đi, thanh âm cũng hòa hoãn mấy phần. Trận chiến này cuối cùng tuyển tại cốt tộc bí cảnh trước mắt vẫn chỉ là chúng ta những lao gia hỏa này ở giữa truyền ra tin tức, ngươi tạm thời không thể đối ngoại lộ ra. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tiếp tục nói, trận này Thiên Châu đại chiến mặc dù cuối cùng định tại cốt tộc bí cảnh ở trong, nhưng còn cần tại Vân Châu tiến hành bước đầu sàng chọn. Muốn chân chính tiến vào cốt tộc bí cảnh chiến trường chính, thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Cái gọi là sơ tuyển, tuyển tại Vân Châu, sẽ ở Vân Châu lâm thời mở ra một cái bao phủ toàn bộ Đại Châu đại trận. Đến lúc đó, chỉ có châu chiến lệnh bài tuyển thủ mới có tiến vào Vân Châu tranh đoạt tư cách. Chương 494, Tiêu gia thiếu chủ. Chương 494, Tiêu gia thiếu chủ. Lão tổ đưa tay một chỉ, ngựa khí bỗng nhiên nặng, Vân Châu tổng cộng có 3600 tòa cao nhất tiên sơn, đến lúc đó đại thiên thế giới sổ tiên châu châu chiến bên thắng đều sẽ tề tụ Vân Châu. Mỗi người cần chiếm cứ một tòa Vân Châu tiên sơn, chí ít cần thủ sơn một năm. Chỉ cần có thể giữ vững chính mình tòa hạ tiên sơn một năm, mới có thể có được bước vào cốt tộc bí cảnh tham gia cuối cùng Thiên Châu đại chiến cuối cùng tư cách. Lục Ly nghe đến đó, trong lòng cũng là chấn động. Quy tắc này nhìn như đơn giản, kỳ thực tàn khốc không gì sánh được. Từ các châu các nơi chém giết đến châu chiến bên thắng, mỗi một vị đều là giết ra tới thiên tài, mà những người này lại phải toàn bộ tập trung đến Vân Châu, lại đi tranh đoạt cái kia 3600 tòa tiên sơn. Mà cuối cùng, chỉ có 3600 tiên sơn bên trên 3.600 người có thể bước vào chân chính cốt tộc bí cảnh chiến trường. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, trận chiến này tối thiểu muốn si rơi đại thiên thế giới hơn 9 thành chân chính thiên tài. Sổ Thiên Châu vượt thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, chỉ vì cái kia 3600 cái danh ngạch. Mà sau đó, mới là kinh khủng hơn cốt tộc bí cảnh. Lão tổ tiếp tục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, trong mắt lại ngậm lấy một tia băng lãnh ý vị, trận chiến này Vân Châu sơ thí, ngươi nếu ngay cả một tòa tiên sơn đều thủ không được lời nói không nói tận, sát ý đã tới hầu miệng. Lục Ly trong lòng run lên, lập tức chắp tay không lời, chỉnh trọng đáp, lão tổ yên tâm, tại hạ thật không hổ thẹn. Lão tổ lúc này mới nhẹ gật đầu, hài lòng nói, tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là Tiêu xá ta Tiêu gia duy nhất thiếu chủ. Từ giờ trở đi, thẳng đến Vân Châu sơ tuyển mở ra trước, ta Tiêu gia tất cả tài nguyên tu luyện, đạo tàng bí thuật đều vì ngươi rộng mở. Ngươi muốn, ngươi cần, chỉ cần ngươi mở miệng, chi bằng đi lấy. Hắn nói đến đây, ngữ khí rốt cục chậm mấy phần, nên nói, ta đã nói xong, sau đó, liền xem chính ngươi tạo hóa đi thôi. Các loại Vân Châu sơ thí tin tức truyền ra, ngươi liền khởi hành chạy tới Vân Châu, không được sai sót. Một lời đã nói ra, đã là ý tiễn khách. Lục Ly lần nữa chắp tay, thấp giọng nói, cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đang muốn bay người lui ra, lại nghe lão tổ đống nhiên mở miệng lần nữa, đúng rồi, Tiêu Ngư đứa bé kia, ta là nhìn xem lớn lên. Nữ hải kia thể chất có chút đặc thù, là cái không sai hạt giống tốt, chỉ là tính cách quá mức đơn thuần. Ngươi nếu hứa hẹn qua muốn làm huynh trưởng của nàng, vậy liền nên hảo hảo gánh lấy phần trách nhiệm này. Ta mặc kệ trong lòng ngươi như thế nào dự định, chỉ một câu, nếu để ta biết được ngươi lại để cho nàng khổ sở, có thể là lại có lòng lợi dụng. Lão giả thanh âm ngừng lại, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, phảng phất huyền băng ngàn năm, thời hợt rơi xuống một câu, ta không tha cho ngươi. Lời này vừa ra, trong đại điện khí tức trì trệ, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng kết. Lục Ly trong lòng đột một chấn, thần sắc không chút nào không hiện, ánh mắt chỗ sâu lại nổi lên một tia dị dạng quan mang. Chân tôn cường giả, thế mà lại để ý một cái ban đầu ở thương nha thôn tiểu nữ đến trình độ như vậy. Phải biết, liền ngay cả đã từng Tiêu Như Vân, cái kia được vinh dự Tiêu gia có hy vọng nhất đăng đỉnh tiêu tử, cũng chưa từng chiếm được vị lao tổ này thấy tận mắt một mặt. Phía sau này, phải chăng còn có chính mình không biết bí ẩn? Cứ việc đấy lòng lên điểm khả nghi, nhưng Lục Ly trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, lúc này nghiêm nghị đáp, là Tiêu Ngư chính là ta nghĩa muội, tại hạ chắc chắn tận tâm tận trách, hộ nàng chu toàn, không phụ nhờ bà. Lao tổ nghe vậy không nói, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ánh mắt thâm thúy khó phân biệt. Lục Ly biết điều lại lần nữa thi lễ một cái, lúc này mới lui thân mà ra. Bên ngoài đại điện, Sơn Phong hơi lạnh. Hắn đứng ở cung quyết trước, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía dưới núi mây mù lượn lờ thành trì, một lời nói ngữ còn tại náo hải quanh quẩn không đi. Dù hắn tâm trí như sắt, cũng cảm giác hô hấp hơi dừng lại, suy nghĩ quẩn quẩn. Lúc này, tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến. Lục Ly quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi tới, nàng này tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ, dáng người thướt tha, khuôn mặt rõ ràng tuyệt, mặt mày thanh lãnh bên trong mang theo vài phần câu nệ, phảng phất đất tuyết người ngọc. Công tử thế nhưng là, Tiêu Xá, nữ tử giọng nói thanh nhu, như hoàng oanh sắc hót, thanh tuyến cực nhỏ, nếu không ngưng thần cơ hồ nghe không rõ. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu, ta chính là. Nữ tử kia nhẹ nhàng thi lễ, nói tiểu nữ tử, Tiêu Doanh Nhi, phụ mệnh gia phụ cùng kính buổi tiếp, phụ trách mang công tử tiến về ở trong tộc an bài động phủ cho ở ngày sau trong môn cùng Tiêu Thành bên trong sự vụ, cũng do ta phụng dưỡng tả hữu. Đang khi nói chuyện, nàng thần sắc cung kính, lời nói lại càng nói càng nhỏ. "Tiêu Doanh Nhi." Lục Ly nhà tâm thanh hỏi, "Phụ thân ngươi là ai?" "Là Ngũ trưởng lão, vừa rồi tiếp dẫn công tử tiến vào trong tộc vị kia." Nữ tử cúi đầu đáp, ngữ khí dừng một chút, lại thấp giọng bổ sung một câu, "Bất quá, ta không phải hắn thân sinh, là hắn trước kia thu dưỡng bé gái mồ côi." Nói đến đây, gò má nàng ửng đỏ, vài không thể xem xét dưới đất thâm ngữ, "Ta vừa rồi nói tới phụng dưỡng chính là, thứ này về sau, Doanh Nhi đã là công tử người." Lục Ly nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngữ khí không thay đổi, "Dẫn đường đi." "Là?" Tiêu Doanh Nhi phảng phất dự cảm sau đó sẽ phát sinh cái gì, tâm thần hơi loạn, dẫn hắn hướng Tiêu tộc nội sơn bụng chỗ bước đi. Nàng một bên dẫn đường, một bên vụng trộm đi xem Lục Ly thần sắc, đáng tiếc từ đầu đến cuối nhìn không ra cái gì đến. Thằng đến đi vào một chỗ tĩnh mịch bên vách núi động phủ trước, nàng vừa muốn mở miệng giao phó vài câu, Lục Ly cũng đã trước một bước tiến vào. Tiêu Doanh Nhi liền giật mình, trên mặt hồng ý sâu hơn mấy phần, đang chuẩn bị đi theo cùng nhau tiến vào thời điểm, đã thấy động phủ sơn môn im ắng khép lại. Bên ngoài trong nháy mắt an tĩnh. Tiêu Doanh Nhi đứng ở trước động khẩu, kinh ngạc nhìn qua cái kia phiến đóng lại cửa động, rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay là phức tạp. Hồi lâu, nàng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào trên bệ đá, thấp giọng lưu lại một câu, "Phù này, công tử có thể tùy thời gọi đến ta." Doanh Nhi liền không quay dậy, công tử nghỉ tạm thoại âm rơi xuống, nàng túi đầu thi lễ, quay người rời đi. Tuyết trắng tay áo đồng bền mà đi, chỉ để lại một đạo nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, dần dần từng bước đi đến. Động phủ ở trong, Lục Ly ngồi một mình thạch tháp phía trên, hít sâu một hơi, đem trong lòng quẩn quẩn không nghỉ suy nghĩ đều đè xuống. Túi linh thú cựu trưởng lão vẫn như cũ còn tại trong ngủ say, Lục Ly lúc này chuyển một sợi thần thức ba động đi vào, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Đợi nó tỉnh dậy, sẽ cùng thứ nhất dò xét Tiêu gia mật tàng. Phải chăng có thể chân chính nắm giữ tịch diệt tâm cổ, thậm chí việc quan hệ Lục Ly đến tiếp sau tiến vào cốt tộc bí cảnh lớn nhất lưu đồ. Đang chờ đợi cựu trưởng lão thức tỉnh đồng thời, hắn cũng sẽ không làm trễ nải tự thân tu hành, trực tiếp đã vận hành lên tạo hóa cổ kinh. Trong khi hô hấp, linh lực bắt đầu ở trong kinh lạc lưu chuyển, linh truyền lưu động, đang điển chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên một tia kỳ dị ba động. Sau một ngày, một thì chấn động toàn bộ Tiêu gia tin tức, đông nhiên truyền ra. Tiêu Xá, vị Tiêu gia lão tổ khâm điểm là Tiêu gia tân nhiệm thiếu chủ. Tin tức truyền ra một khắc này, tựa như tại yên lặng mặt hồ bỏ ra lôi đỉnh cự thạch, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiêu gia chấn động, chủ mạch chấn động, Tiêu thành chấn động, toàn bộ Loa Châu đều hành động. Chương 495, chấn kinh Loa Châu. Chương 495, chấn kinh Loa Châu. Đây cũng không phải bình thường dự định, mà là do người trong truyền thuyết kia Tiêu gia lão tổ tự mình định ra. Lão tổ khâm định đời tiếp theo gia chủ, đã là Tiêu gia ngàn năm qua không có sự tình. Tiêu gia là cái gì? Đó là Loa Châu không thể tranh cãi bá chủ thị tộc, nội tình sâu không lường được. Mà Tiêu gia thiếu chủ bốn chữ, càng mang ý nghĩa tương lai toàn bộ Loa Châu người thống trị thực sự, là đời tiếp theo chấp trưởng một châu quyền lực người thừa kế. Khi cái tên này từ gia tộc truyền ra một cái chớp mắt, toàn bộ Loa Châu tất cả tu sĩ, thậm chí ngay cả mấy đại thế gia, tông môn, thậm chí xung quanh các châu ánh mắt, đều đông nhiên bị lôi kéo qua đi. Ngay tại thiếu chủ đổi chỗ chưa lắng lại lúc, đạo thứ hai tin tức lại theo gió truyền đến, Tiêu Xá đem thay thế Tiêu Như Vân, đại biểu toàn bộ Loa Châu, xuất chiến Tiên Châu chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tiêu gia lại lần nữa xôn xao. Nguyên bản còn đối với Tiêu Như Vân ôm lấy một tia miễn tưởng tộc nhân, trong nháy mắt im lặng, những cái kia nguyên bản cùng Tiêu Như Vân giao hảo người, cũng bắt đầu lặng yên tới xa lánh. Rất hiển nhiên, Tiêu Như Vân triệt để bị từ bỏ. Địa vị của hắn bị im ắng tước đoạt, tư cách của hắn bị người thay thế, mà cái này thay thế người của hắn, hay là một cái tuyệt đại đa số người đều cảm thấy tên xa lạ. Người này xuất hiện thực sự quá mức ngắn ngủi, nó hy vọng kém xa cùng tuổi nhỏ thành danh Tiêu Như Vân so sánh. Nhưng bây giờ, người này lại có Tiêu gia lão tổ vì đó bệ đứng, lại nắm trong tay Lan Thánh. Tại Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Loa Châu, không người còn dám kinh thị. Tin tức này giống như vòi rồng, lần nữa quét sạch toàn bộ Loa Châu. Mà tại cái này Loa Châu phía nam, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một chỗ trong rừng hoang, huyết khí trùng thiên, tiếng gió phần phật. Cả người khoác da thú, mình trần thân trên thiếu niên, chính tướng một đầu kim đan trung kỳ hổ yêu, từng quyền sống sờ sờ đập chết. Cái kia yêu hổ trước khi chết, tiếng giống giận dữ rung khắp lâm hải, nhưng thủy chung không tránh thoát cặp kia như dã thú bàn tay. Thiếu niên hô hấp như sấm, bắp thịt cuộn cuộn, một thân sát khí đậm đến cơ hổ ngưng là thật chất. Lúc này, mấy tên người mặc đạo bào tu sĩ từ đằng xa đạp không mà đến, thần sắc nghiêm nghị, bộ pháp coi chừng. Một bên là cùng dã như thú thiếu niên, một bên là ôn nhuận như ngọc tu sĩ, cả hai không hợp nhau, tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Trong đó một tên kim đan trung kỳ tu sĩ cúi đầu chắp tay, giọng nói vô cùng là cung kính, "Thiếu tông, nên trở về tông môn. Thiên Châu chiến đem khải, tông chủ mệnh ngươi mau chóng trở lại tông, chủ bị chiến sự." Thiếu niên cũng không lập tức trả lời, mà là trực tiếp giật xuống yêu hổ một đầu chân sau, gặm một cái, huyết nhục bay ra, chi rắc rung động, răng cắn xé âm thanh làm cho người kinh hãi. "Biết, biết." Trong miệng hắn ngậm lấy thịt, nói chuyện mơ hồ không rõ, giống như là vừa học được ngôn ngữ hài đồng, mang theo một loại giá tính chưa thuần nguyên thủy vị. Tu sĩ kia dừng một chút, lại thấp giọng nói, "Đúng rồi, tông chủ còn truyền lời, nói Tiêu Như Vân đã bại, người xuất chiến, đổi thành Tiêu Xá. Còn nói, để cho ngươi đối với người này lưu ý nhiều." Nghe nói như thế, thiếu niên khỏe miệng hơi ngừng lại, trong mắt bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng. "Tiêu Như Vân, bại?" Hắn ngừng nấm ướt, mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Tiêu Như Vân. Tại Loa Châu châu chiến thời điểm, trận chiến kia tuy là Tiêu Như Vân hơi thắng, nhưng Tiêu Như Vân lại không phải toàn bằng tự thân chi lực, lúc đó người này còn liên hợp Liễu Như Yên mấy vị thiên tiêu, mới miễn cưỡng chế chủ hắn. Trận kia thắng lợi, Tiêu Như Vân thắng cũng không hào quang, cũng không ai biết, hắn cũng lười đi nói. Nhưng là đối với Tiêu Như Vân thực lực, hắn hay là 10 phần công nhận, bây giờ lại nghe hắn bị đổi hết, đổi thành một cái khác gọi là Tiêu Xá Gia Hỏa. Cũng tốt, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng nanh tuyết trắng, tiểu tử kia tâm tư quá sâu, ta không thích. Biến thành người khác cũng rất tốt. Cái này Tiêu Xá, không sai, ta thích. Hắn liếm liếm dính máu đầu ngón tay, trong mắt lóe lên một vòng như dã thú hưng phấn cùng hiếu kỳ. Ta muốn nếm thử, máu của hắn, thịt của hắn, đến cùng là mùi vị gì? Nói đi, hắn đem chân hổ trùng điệp ném một cái, quay người hướng ngoài rừng đi đến, lưu lại mấy tên tu sĩ một mặt cứng đờ nhìn qua đầy đất tàn huyết. Bọn họ cũng đều biết, thiếu niên này bắt đầu nghiêm túc, cái này Tiêu Xá, có lẽ muốn nên đón kình địch của hắn. Cùng lúc đó, ở ngoài xa mấy vạn dặm Linh Xà Tông, cũng ngay đầu tiên nhận được cái này kinh thiên động địa tin tức. Tiêu Xá trở thành mới Tiêu gia thiếu chủ, đồng thời đem thay thế Tiêu Như Vân xuất chiến Thiên Châu chiến. Tin tức vừa truyền về sân môn, trong tông liền sôi trào. Giang đèn kết hoa, pháo cùng vang lên, mấy vị trưởng lão thậm chí tại chỗ khai đàn thiết yến, vô cùng náo nhiệt địa lại uống. Ôi, nhanh đi dán chữ hỉ. Nhanh nhanh nhanh. Lúc trước mọi người cũng đều cảm thấy cái kia Tiêu Xá cướp cô dâu, là ta Linh Xà Tông mất mặt sự tình, kết quả nhìn xem hiện tại, đây không phải thiên đại tạo hóa thôi. Nhanh, phái người đi Tiêu Thành, hỏi thăm một chút thiếu chủ ý tứ, hắn lúc nào đến đem Như Yên tiếp nhận cửa. Ngắn ngủi nửa ngày, Linh Xà Tông trên dưới một phái vui mừng hớn hở. Nhưng ngay lúc tông môn náo nhiệt đến cơ hồ bạo tắc lúc, sơn môn chỗ sâu bế nguyệt viện lại quặn cuể đến cơ hồ nghe thấy lá cây rơi xuống thanh âm. Trong tiểu viện, cái kia thanh tú an tĩnh thiếu nữ đứng tại dưới hiên, trong tay cầm một phong cũ tin, thần sắc trắng bệnh, ánh mắt hơi loạn. Tiêu Xá, ngươi không phải nói cầm xuống lang thánh sau liền sẽ đến Linh Xà Tông tiếp ta sao? Bây giờ ngươi đã là Tiêu gia thiếu chủ, vì sao còn chưa tới? Nàng thanh âm rất nhẹ, giống như là đang hỏi người, lại như là đang hỏi chính mình. Giấy viết thư run nhẹ nhẹ, phía trên là trước kia nàng hối hôn sau Tiêu Xá viết tới một phong viết thư. Từ khi lần kia cướp cô dâu đằng sau, nàng đem nó tìm ra, mấy tháng qua đã không biết lần xem bao nhiêu lần. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng có cái thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hắn sẽ không tới. Hắn có lẽ căn bản là không có dự định đến. Hắn làm hết thảy đều là đang trả thù ngươi trước kia hối hôn sự tình. Nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, giờ phút này Linh Xà Tông hoàn thanh thiếu ngữ, tại trong thai nàng giống như là châm chọc một dạng. Mà lúc này, bên người vang lên thị nữ thanh âm, "Tiểu thư, mấy vị trưởng lão nói, để ngài tự mình tiến về Tiêu Thành, thương nghị việc hôn ước." Nàng giật mình, lập tức nhẹ nhàng cười, khóe miệng mang theo vài phần đắng chát. "Tự mình đi." Nàng giống như là nghe được cái gì trò cười một dạng, túi đầu cười một tiếng, đầu ngón tay trắng bệnh, cũng không biết khi nào cắn nát khóe môi, mau thuận khóe miệng chậm rãi trượt xuống. Ban đầu ở hôn lễ hiện trường, hắn khi mặt của nhiều người như vậy hứa hẹn sẽ đến tiếp ta, hắn chưa từng thực hiện lời hứa. Hiện tại, ta lại muốn chính mình đi tìm hắn. Nàng đấy mắt hiện lên một vòng quật cường cùng nhục nhã hỗn hợp cảm xúc, lập tức thanh âm lạnh xuống, nói cho trưởng lão, ta muốn bế quan. Thị nữ sững sờ, bế? Bế cái gì quan? Sinh tử quan. Giọng nói của nàng bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ, bóng lưng lại lạnh đến giống băng điêu. Thứ nay về sau, vô luận là ai, đều đừng đến tìm ta. Chương 496, Dương Sư Tông biến hóa. Chương 496, Dương Sư Tông biến hóa. Đối với Dương Sư Tông tới nói, Tiêu Xá trở thành Tiêu gia thiếu chủ mang tới chấn động, không chỉ là kinh ngạc, càng là long trời lở đất cải biến. Tiêu Xá, Dương Sư Tông thứ ngũ trưởng lão, Long Tuyển Phong chi chủ. Bây giờ, hắn từ đó cấp tông môn một tên trưởng lão, nhảy lên trở thành Tiêu gia tương lai người cầm quyền, toàn bộ Dương Sư Tông vận mệnh cũng theo đó sửa. Nguyên bản hàng năm đều muốn nộp lên cho Tiêu gia linh thạch, linh thú các loại cung phụng, bây giờ bị xóa bỏ, đồng thời, đột nhiên bắt đầu thu đến từ Tiêu gia tiếp tục trợ giúp, mặc kệ là trúc cơ đan, kim thủy hoàn, hay là các loại cao phẩm linh khí, liên tục không ngừng đưa tới. Dù là ngay tại mấy tháng trước, tông môn thảm tao trọng thương, vô số đệ tử bị luyện hóa, ba vị kim đan trưởng lão chết tử, một tòa chủ phong bị sinh sinh anh sợ, nhưng bây giờ, Dương Sư Tông không chỉ có sống tiếp được, ngược lại có hồi xuân chi thế. Rõ ràng nhất là ở trong trận đại chiến đó trọng thương sắp chết liệt Dương Sư Tông chấn tông linh thú. Đạo tác phản vệ, thọ nguyên sắp hết, có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu gia đưa tới một viên đỉnh cấp tục thọ bảo đan, trong đó thậm chí còn có một viên phong linh tâm liên bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cổ dược, trực tiếp đem liệt Dương Sư từ quỷ môn quan kéo lại. Tin tức truyền ra sau, xung quanh bản dục dịch, nghĩ đến thừa cơ chiếm đoạt Dương Sư tông các phái, từng cái tất cả đều ngậm miệng. Thời khắc này Dương Sư Tông, mặc dù chỉ còn hai tên kim đan, nhưng ở trong mắt mọi người, tương lai của nó chỉ có lên cao. Chỉ vì, sau lưng nó đứng đấy chính là Tiêu Xá, là toàn bộ Tiêu gia. Lạc Nhạn Phong, Dương Sư Tông ngũ phong một trong, ngọn núi này tại trong trận chiến kia bị sinh sinh nổ sụp nửa bên, bây giờ đã bị liệt vào cấm địa. Chỗ giữa sườn núi, ba tòa mộ bia song song mà đứng, đều là ba vị kia vẫn là kim đan trưởng lão lập. Bia tiền chạm lấy một lão giả, tóc trắng như tuyết, thân hình còn xuống. Hắn là Dương Sư Tông tông chủ, Bạch Hạc chân nhân. Thần sắc hắn bình tĩnh, lại vành mắt đỏ, thấp giọng thì thào. Liệt Dương Sư tiền bối tăng luôn. Đứa bé kia, là phúc, cũng là họa. Bây giờ xem ra, họa là thật, phúc cũng là thật. Ta không biết ta lúc đầu lựa chọn là đúng hay sai. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa sát trời, gió nhẹ thổi lên hắn áo bào, lại thổi không động hắn nặng nề tâm. Nhưng hắn đông nhiên cười cười, nói khẽ, bất quá, ta vẫn là tin tưởng đứa bé kia. Dù là con đường này lại nhiều hy sinh, cũng chỉ có thể đi về phía trước. Chỉ cần hắn tại. Dù là có một ngày Liệt Dương Sư tiền bối không có ở đây, Dương Sư Tông cũng sẽ tiếp tục phát triển không ngừng. Hắn dừng một chút, lẩm bẩm phảng phất tương thuận hứa hẹn, chờ ta nhìn thấy ngày đó, tông môn chân chính quật khởi, dù là chết cũng cam tâm. Sư muội, sư đệ, cho ta lại một mình sống tạm mấy năm. Bạch Hạc chân nhân nói xong, thở ra một hơi thật dài, cả người phảng phất già hơn một chút, quay người rời đi. Long Tiên Phong, bởi vì khoảng cách còn lại tứ phong khá xa, tại trận kia diệt tông chi chiến bên trong ngược lại bị hao tổn nhỏ nhất. Lúc này đỉnh núi, ưu tính giữa núi rừng, linh thú trong tiếng ngựa hí sen lẫn thiếu nữ cười khẽ. Tiêu Ngư chính ngồi xếp bằng tại trên một tảng đá, cúi đầu chăm chú khoa tay lấy linh khế pháp quyết. Trước mặt của nàng là mấy cái vừa bắt tới ngưng khí kỳ linh thú, chính ngồi xuống lấy, trong ánh mắt lộ ra một chút bất an cùng mê mang. Ở một bên chỉ đạo là Dương sư tông trưởng lão Sở Yên. Nàng tính tình dịu dàng, tay áo mộc mạc, khuôn mặt mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, lại không thể che hết trong mắt cái kia một tia nụ cười ôn nhu. Khoảng thời gian này, Sở Yên một mực tự mình dạy cho Tiêu Ngư linh khế chi thuật, đối với cái này bị Tiêu Xá chỉ tên thu nhập Long Tuyển Phong tiểu nữ, đặc biệt để bụng. Có lẽ là bởi vì đứa bé kia bộ dáng rất giống chính mình bị kia biến mất đã lâu muội muội, Sở Liên Nhi. Mỗi lần nhìn xem Tiêu Ngư cặp kia trong suốt hoàn mỹ con mắt, Sở Yên tâm liền phảng phất bị cái gì mềm mại đồ vật nhẹ nhàng chạm đến một chút. Nàng dạy đến chăm chú, dạy phải dùng tâm, phảng phất là tại đền bù đã từng Sở Liên Nhi. Sở Yên tỉ tỉ, đạo này linh khế, có phải hay không muốn từ linh hồn thức hải phân ra một sợi khí cơ đến? Tiêu Ngư một bên khoa tay lấy, một bên tò mò hỏi. Sở Yên đang muốn giảng kỹ, đột nhiên, một đạo bay phủ rơi xuống. Nàng tiếp nhận, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thần thức quét qua, thần sắc liền thu vào. Con cá, ngươi trước luyện, ta xuống núi nhìn xem. Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như cũ, hướng thiếu nữ mỉm cười. Tốt lắm, Sở Yên tỉ tỉ đi nhanh về nhanh. Tiêu Ngư gật đầu, tiếp tục làm việc lấy cùng mấy cái linh thú rèn luyện. Nàng đã có thể cảm nhận được một cái linh xà yêu tinh thần ba động, hưng phấn đến con mắt đều đang phát sáng. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Sở Yên mang theo mấy tên quần áo tu sĩ khác nhau lại lần nữa trở về. Những người kia mặc chính là Tiêu gia chế thức áo bào, tu vi không cao, lại từng cái thần sắc câu nệ, ánh mắt rơi vào Sở Yên cùng Tiêu Ngư trên thân lúc, lại mang theo một tia kính ý con cá. Sở Yên nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu lại mang theo chút phức tạp. Tiêu Xá, sư tôn, phái người tới đón ngươi đi Tiêu gia. Thật. Tiêu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng một mực hoài nghi, Tiêu Xá chính là mình ca ca lục ly, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Bây giờ khắc này đến, chính là câu trả lời tốt nhất. Ta liền biết. Câu nói này cơ hồ thoát ra, mang theo không cách nào ức chế vui vẻ. Nhưng câu tiếp theo, nàng lại bỗng nhiên thu lại, chế môi một cái, cuối cùng không nói ra miệng. Nàng cúi đầu, dùng sức siết chặt ngón tay. Ca ca một lên làm Tiêu gia thiếu chủ liền phái người tới đón ta, ta quả nhiên là ca ca quý báu nhất người. Câu này ca ca nàng chỉ dám ở trong lòng nói, bởi vì bí mật này quá trọng yếu. Nàng từ trước tới giờ không dám đối với người ngoài nói ra miệng, ca ca không còn là Tiêu Lân, mà là Lục Ly. Nàng không biết Lục Ly là như thế nào trở thành Tiêu Xá, càng không biết hắn là như thế nào trở thành bây giờ thiếu chủ. Nhưng nàng biết, hắn là nàng thủ đến hôm nay toàn bộ hy vọng, là nàng trên thế giới thân nhân duy nhất. Nàng không thể nói, cũng không thể để người khác biết. Nàng phải thật tốt giữ vững hắn. Bất quá, nàng giờ phút này khỏe miệng nâng lên ý cười, nụ cười kiết như thần quang sơ hiện, sáng ngời để cho người ta mắt long long. Nhưng rất nhanh, nàng chú ý tới Sở Yên trong mắt vẻ cô đơn. Nàng đột nhiên dừng bước. Trải qua mấy ngày nay, Sở Yên đối với nàng tốt, nàng đều nhìn ở trong mắt. Không riêng gì dạy thuật pháp, dạy khế ước, ngay cả ẩm thực sinh hoạt thường ngày, quần áo quản lý, Sở Yên đô sự tỉnh thân là, chưa bao giờ phiền chán. Nàng cũng minh bạch, Sở Yên đối với Kaka là hữu tâm ý, nhưng hôm nay Kaka phái người tới đón nàng, nhưng không có nhắc lên Sở Yên nửa câu. Tiêu Ngư dáng tươi cười bất phóng túng đi một chút. Nàng cúi đầu, lôi kéo Sở Yên ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Sở Yên tỷ tỷ, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi Tiêu Thành đi." Sở Yên khẽ giật mình, chợt cười cười, đang muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh một tên Tiêu gia người như là bỗng nhiên kịp phản ứng giống như, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản. "Sở Yên trưởng lão." Người kia thần sắc có chút kích động, ngài chính là Sở Yên trưởng lão. Viên này lưu âm ngọc giản là Tiêu Xá thiếu chủ cố ý nhắc nhở, để cho ta giao cho ngài. Sở Yên thần sắc biến đổi, đưa tay tiếp nhận. Ngọc giản kia ôn nhuận lưu quang, hiển nhiên dùng không ít tâm tư ý nàng coi chừng cất kỹ, đối đầu một khắc này, thính hai đều nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Chương 497, Tiêu Ngư cùng Ngọc Giản. Chương 497, Tiêu Ngư cùng Ngọc Giản. Tiêu Ngư ở một bên nhìn xem, khe khẽ thở dài. Kaka lúc nào cũng sẽ làm loại này truyền âm lưu ngọc giản chuyện, thật không giống hắn a. Sở Yên tỷ tỷ, ngươi chờ ta. Tiêu Ngư bỗng nhiên vẻ mặt thành thật, ta nhất định sẽ trở về. Về sau ta còn muốn theo ngươi học nhiều thứ hơn đâu. Nói xong, nàng đi theo Tiêu gia người cùng nhau đi. Giờ phút này, rất nhiều Dương sư tông đệ tử đều hiếu kỳ, Tiêu gia vì sao dòng chống thua chiến phái người tới đón một thiếu nữ, nhưng không ai xin hỏi. Ngày đó, Long Tuyển Phong bầu trời cực lam. Sở Yên đứng tại đường núi miệng, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa, ngón tay lặng lẽ sờ lên trong tay áo ngọc giản, khoe miệng hiện ra một vòng như có như không cười. Tiêu gia động phủ bên trong, Lục Ly ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia quỳ xuống đất không dám động đậy linh hồn, ngữ khí lạnh lùng. Ta để cho ngươi phái người tiếp Tiêu Ngư, ngươi vì sao tự tiện chủ trương, thay ta cho Sở Yên trưởng lão lưu lại ngọc giản. Linh hồn toàn thân lắc một cái, doa đến cái đuôi đều kẹp đứng lên, lỗ tai gắt gao dán tại trên đầu. Chủ nhân, ta chỉ là nàng thanh âm mang theo dung động ý, vừa định giải thích, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên lời cái gì hữu lực lý do. Nàng đích xác tự tiện hành động, hôm đó lặng yên huyễn hóa thành Tiêu Xá bộ dáng, âm thầm đem ngọc giản giao cho tiếp dẫn người, dặn dò cần phải tự tay giao cho Sở Yên. Chuyện này nàng tự cho là làm được cực cần nấp, sao liệu lại vẫn là bị Lục Ly phát giác? Ngươi tại trong ngọc giản lưu lại cái gì nội dung? Lục Ly chất vấn. Linh Hổ cúi thấp đầu, tiếng nói giống con muỗi giống như nhẹ mảnh, ta chỉ là lấy chủ nhân ngữ khí để Sở Yên trưởng lão bảo trọng thân thể, hảo hảo quản lý Long Tuyền Phong. Dù sao nàng là chủ nhân đệ tử thân truyền thôi, thay chủ nhân quản lý Long Tuyền Phong cũng vất vả. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng cơ hồ thấp không thể nghe thấy, chỉ có khỏe mắt liếc qua vụng trộm liếc qua Lục Ly phản ứng. Lục Ly không nói gì, chỉ là duỗi ra một chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Linh khế đằng sau, chủ nhân là có thể thu hoạch linh thú bộ phận ký ức. Một sợi thần thức trong nháy mắt thăm dò vào, đem đoạn ký ức kia đoạn ngắn rút ra. Trong ngọc giản, quả nhiên như nàng lời nói, không có dư thừa ngôn từ, chỉ là nhàn nhạt thăm hỏi một câu nhắc nhở, không có tình ý bộc lộ, nhưng cũng có chút ít vuốt ve an ủi. Lục Ly thu tay lại, thần sắc cũng không hòa hoãn, ngược lại trầm mặc một lát. Hắn đương nhiên biết, cái này linh hồ mặc dù sớm đã cùng hắn khế ước, nhưng nó chủ nhân trước là Sở Liên Nhi. Sở Yên là chị ruột của nàng, nó có lẽ vẫn còn có chút đặc thù tình cảm ở thôi. Lục Ly ngữ khí trầm dần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đi, tay áo vung lên, đem linh hồ một lần nữa thu hồi trong túi linh thú, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, hắn lúc này mới đem thần thức tiến vào cựu trưởng lão chỗ trong túi linh thú. Từ khi nhập tiêu ra sau, cựu trưởng lão lần này trọn vẹn hao tốn một tháng mới dần dần thức tỉnh. Dù là bây giờ tỉnh lại, thần trí tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ không rõ đứng lên. Sư tôn, chúng ta bây giờ đã tại tiêu gia. Lục Ly đạo. Lão giả qua hồi lâu, mới chậm rãi phun ra mấy câu. Tiêu gia. Chúng ta tới tiêu gia làm cái gì? A, đúng rồi, là muốn đến tiêu gia. Làm. Cái gì tới thanh âm giản mua khàn khàn, mang theo một loại làm lòng người chua hỗn loạn. Lục Ly trầm mặc một lát, rốt cục thăm thẳm thở dài. Hắn đưa tay, lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, ngón tay búng một cái, ngọc giản bay ra đại điện. Không bao lâu, ngoài động phủ liền truyền đến một đạo huyền chuyển như hoàng oanh giọng nữ, công tử, Doãn Nhi tới. Lục Ly đi ra động phủ lúc, liền trông thấy hôm nay Tiêu Doãn Nhi. Nàng thay đổi ngày xưa một mạc áo trắng, hôm nay cố ý xuyên qua một bộ cam áo, nhìn qua nhạy thoát chút, mặt mày vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, nhưng như cũ câu nệ, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhiều ngừng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, công tử, thế nhưng là có việc phân phó. Lục Ly thần sắc lạnh nhạt, Tiêu gia đạo tàng đặt ở nơi nào? Mang ta đi một chuyến. Đạo tàng Tiêu Doãn Nhi sững sờ, lập tức gật đầu, tốt, công tử xin mời đi theo ta. Cả tòa Tiêu gia chủ phong đều là sắp đặt cấm chế cấm bay, hai người đi bộ tiến lên, tự nhiên đưa tới ven đường không ít Tiêu gia đệ tử ánh mắt. Có thiếu niên sơ thành người, có trung niên lão thành người, không có chỗ nào mà không phải là ánh mắt cung kính, hoặc cúi đầu hành lễ, hoặc nhỏ giọng nghị luận, lại đều không dám nhiều lời. Cho dù là Tiêu Doãn Nhi, vị này từng tại Tiêu gia chủ mạch chạm tay có thể bỏng ngút trời thiếu nữ, tại Lục Ly bên cạnh cũng không hiện nửa phần đột ngột. Chủ phong chỗ sâu, một tòa cổ lão thạch phủ đứng yên lòng núi ở giữa, động phủ trước cấm chế lưu chuyển như gương, ẩn ẩn chấn động, thần thức tiếp cận thậm chí sẽ truyền đến rất nhỏ nhói nhói, làm người sợ hãi. Nơi đây chính là Tiêu gia hạch tâm nhất đạo tàng chỗ. Nơi đây tồn phóng Loa Châu chân quý nhất thuật pháp, công pháp, nhất là Tiêu gia chân quý nhất ngự linh khống cổ chi thuật, càng là chấn tông chi bí, không truyền ra ngoài tại người bên ngoài. Công tử, nơi này chính là đạo tàng chỗ, chúng ta Tiêu gia đạo tàng phủ. Tiêu Doãn Nhi thấp giọng nói, Tiêu gia đệ tử một năm chỉ có thể tiến vào đạo tàng phủ một lần, mỗi lần không cao hơn 3 ngày. Chỉ có thiếu chủ có thể bằng lệnh bài tùy thời đi vào, không hạn số lần. Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn bây giờ thân là thiếu chủ, trong tay viên kia xích hồng sắc lệnh bài, thay thế Lục trưởng lão tặng cho cũ bài, chẳng những là thân phận tượng trưng, bản thân cũng là một kiện phẩm giai bất phàm linh khí. Hắn đưa tay đem lệnh bài đánh ra, một đạo hồng quang phun trào, thạch phủ cấm chế như gợn sóng đẩy ra, lộ ra một đạo thông đạo sâu thăm thẳm. Tiêu Doãn Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng nói khẽ, Doãn Nhi, liền chờ đợi ở đây công tử không cần. Ta lần này lĩnh hội nên cần một đoạn thời gian rất dài, ngươi trước tạm về. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn vút qua, bước vào đạo tàng bên trong, cấm chế tùy theo đóng lại. Bên ngoài, Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc đứng ở nguyên địa, nhìn xem đạo cấm chế kia một lần nữa ngưng hợp, ánh mắt có chút cô đơn. Nàng gục đầu xuống, khẽ thở dài một hơi, thanh âm nhỏ như rồi môi, lần sau, thử một chút màu tím đi. Vừa vào đạo phủ, liền gặp một đạo yếu ớt dưới ánh đèn, một vị lão giả chính miễn cưỡng nằm ở trước án, dường như mệt mỏi muốn ngủ. Hắn người mặc trường bào vải xám, râu tóc hoa râm, khuôn mặt thường thường, thần thái thản nhiên, chợt nhìn lại như phàm nhân bình thường. Nhưng mà Lục Ly thần sắc không dám chút nào khinh thường. Cái này Tiêu gia đạo tàng phủ là do Tam trưởng lão tự mình trấn thủ, người này mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực đã là nguyên anh hậu kỳ cao nhân, tại toàn bộ Loa Châu đều gọi được nhân vật số 1. Ngay tại Lục Ly đứng vững thời điểm, lão giả kia phảng phất sớm đã phát giác lúc nào tới, chậm rãi duỗi lưng một cái, ánh mắt ung dung nhìn tới, ý cười không giảm, "Tiêu xá thiếu chủ, hôm nay lại có rảnh tới này đạo tàng phủ." Ngữ khí thân thiết bên trong lộ ra mấy phần trêu tức cùng dò xét. Nếu là lời này bị tiền nhiệm thiếu chủ Tiêu Như Vân nghe thấy, chỉ sợ muốn làm trận trở mặt. Lúc trước hắn thân là thiếu chủ lúc, mỗi lần tới này, Tam trưởng lão đều là lạnh lùng như băng, từ trước tới giờ không giả sát thái. Bây giờ như vậy vẻ mặt ôn hòa, trên lệch to lớn, có thể thấy được Lục Ly cái này thiếu chủ thân phận, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao, Lục Ly cái vị là do Tiêu gia lão tổ chính miệng định ra, ý nghĩa phi phàm. Lục Ly trong lòng hiểu rõ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cung kính thi lễ, "Tiêu xá, bái kiến Tam trưởng lão." Chương 498, Ngự Linh, khống cổ chương 498, Ngự Linh, khống cổ. Tam trưởng lão khoát khoát tay, ngựa khi ôn hòa, không cần đa lễ. Ngươi hôm nay tới đây là muốn tìm công pháp, thuật pháp. hay là cái kia ngự linh, hay là khống cổ chi đạo bí thuật? Ngự linh khống cổ chi thuật. Lục Ly trực tiếp đáp, ánh mắt bình tĩnh. Kỳ thật, ngự linh, khống cổ chi thuật cũng không thể đơn giản nói nhập làm một. Lão giả ánh mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị, đưa tay một chỉ đạo tàng phủ chỗ sâu, sau khi tiến vào, ngươi sẽ thấy 6 đầu thông đạo. Trong đó đầu thứ 5 là ngự linh ngự thú chi đạo, bao quát đơn thể ngự linh, bảy ngự chi thuật đều là ở trong đó. Đầu thứ 6 thì chuyên vị khống cổ bí thuật sở thiết, chia nhỏ công sâu độc, độc cổ, tâm sâu độc, khôi sâu độc. Cái gì cần có đều có. Khống cổ chi thuật từ trước đến nay khó ngự, phản vệ cực mạnh, cần lấy đặc thù công pháp áp chế phản vệ, hơi không cẩn thận liền sẽ tự thân luân hãm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Loa Châu, phần lớn đều là chuyên tu ngự linh chi đạo, tu đạo này người đã lắc đắc không có mấy. Hắn dừng một chút, ý cười sâu xa, bất quá tại thời cổ, ta Tiêu gia có thể ra qua không ít khống cổ đại năng, đã từng danh chấn đại thiên thế giới. Đa tạ tam trưởng lão chỉ điểm. Lục Ly lại chắp tay, quay người hướng chỗ sâu mà đi. Quả thật, tiến lên không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện lục đạo thông hướng chỗ càng sâu thông đạo, Lục Ly nhưng lại chưa lập tức tiến vào thứ 6 thông đạo. Hắn rõ ràng chính mình chuyến này chân chính mục đích ở chỗ khống cổ chi thuật, nhưng càng là coi trọng, càng không thể gấp tại hiển lộ. Bởi vậy, hắn đầu tiên là bước vào thứ 5 thông đạo, ngự linh chi đạo chỗ. Vừa vào trong đó, liền gặp cả phòng sách cổ ngọc giản, tầng tầng lớp lớp, lặng lặng chất đống, tắm rửa tại nhàn nhạt linh quang bên trong. Những này chính là Loa Châu đứng đầu nhất ngự linh chi thuật, đều là dấu tại này. Lục Ly chậm rãi tiến lên, thần thức đảo qua, từng mai trên ngọc giản khắc họa hoa văn tại trong linh thức hiện hiện. Hắn vốn là từ cựu trưởng lão nơi đó từng chiếm được không ít liên quan tới ngự linh chỉ điểm, nhưng nơi đây điện tịch càng thêm hoàn mỹ, chính là vô số năm qua, Tiêu gia tích lũy tâm huyết, rất nhiều thuật lý trực chỉ bản nguyên, cùng hắn quá khứ sở học, tương hỗ là bù đắp, lẫn nhau xác minh. Hắn vốn chỉ muốn cho hết thời gian, nhưng theo nghiên cứu xâm nhập, ngược lại bị thâm ảo phức tạp ngự linh hệ thống hấp dẫn, dần dần chìm vào trong đó. Nhất là khi hắn nhìn thấy một thì liên quan tới linh thú linh khế cổ pháp lúc, trong lòng lập tức chấn động. Bộ này linh ấn, sơ tại thời cổ liền bị ngự linh nhất mạch dùng cho thuần phục những huyết mạch kia cao quý, tính tình kiệt ngạo thượng cổ dị thú, như thanh loan, địa khôi, ác giao các loại. Mặc dù Lục Ly đã cùng Lang Thánh ký khế ước, nhưng này đầu ác giao tính nết cương liệt, mỗi lần xuất thủ đều là tùy tâm sử dụng, khó mà khống chế. Nếu có thể nắm giữ bộ này linh ấn, chưa chắc không phải một cái điều thuần thủ đoạn. Hắn bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến, cũng căn cứ tự thân đối với hồn thức khống chế linh mạch khu động lý giải, tự hành tôi diễn, chuẩn bị ngày sau lại đối với Lang Thánh tiến hành thí nghiệm. Trong động không nhật nguyện, một đợi chính là dòng dã một tháng. Khi Lục Ly từ thôi diễn bên trong chậm rãi tỉnh lại, ngự linh chi đạo với hắn trong lòng đã lắng động ra một đạo hoàn chỉnh hệ thống hình dáng. Hắn đứng người lên, ngắm nhìn sau lưng lặng im im mắng ngọc giản xếp, nhẹ nhàng vất một cái áo bào, lúc này mới quay người bước vào thứ 6 thông đạo khống cổ chi thuật chỗ. Vừa mới bước vào, khí tức liền vì một trong biến, không giống với thứ 5 thông đạo yên lặng chỉnh tề, thứ 6 trong thông đạo tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nấm mốt hủ khí vị, thạch giá nhấc lên thả ngọc giản ngã trái ngã phải, bụi đất bao trùm, có thậm chí vết rách trải rộng, hiển nhiên nhiều năm không người hỏi thăm. Điện tịch cũng kém xa thứ 5 thông đạo phong phú, phần lớn là tàng quyển, bản chép tay, cổ xưa tổn hại, cùng đạo tàng hai chữ trang nghiêm không hợp nhau. Lục Ly ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Chính như Tiêu Tam trưởng lão lời nói, bây giờ Loa Châu chi tu người, kiêng kỵ khống cổ chi thuật mang tới phản vệ cùng đại giới, cho dù là Tiêu gia bản mệnh, cũng chưa có bước chân đạo này người. Cổ thuật, thường phụ tâm niệm mà đi, tinh hồn nếu không kiên, thì phản vệ thành ma. Lục Ly thì thào nói nhỏ. Đúng vào lúc này, bên hông hắn túi linh thú đống nhiên hơi rung. Cựu trưởng lão rốt cục khôi phục thanh minh thần trí, nói Lục Ly, trước ngươi nói, chúng ta đã đến Tiêu gia. Đạo tàng phủ. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, nhẹ giọng đáp, không sai, sư tôn. Nơi đây chính là ngươi năm đó tha thiết ước mơ chi địa, cũng là trên đời này có khả năng nhất ghi chép tịch diệt tâm cổ khống chế pháp môn địa phương. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, bây giờ ngươi ta rốt cục có thể tận mắt xem xét. Tốt. Hảo hảo. Một đạo giản mua lại từ từ rõ ràng thân niệm từ Lục Ly trong thức hải nổ tung, nói liên tục ba tiếng tốt. Chậm. Cựu trưởng lão thần thức chậm rãi tản mắt ra, như một sợi như yên xanh lặng yên thẩm thấu tiến bốn phía trong ngọc giản, nhẹ nhàng uy mắng, lại mang theo một loại nào đó bức thiết khát vọng. Từ trái lên thứ ba hàng, hàng thứ tư thanh âm của hắn khàn khàn, lại lộ ra trước nay chưa có rõ ràng, thậm chí mang theo một chút run rẩy. Hướng xuống lần, hắc ngọc phong trong hộp kia, không cần đụng vào. Trước dùng linh thức dò xét mực ngấn tàn tích, đó là sớm đã thất truyền hồn của hệ thống lại hướng phía trước, quyển kia có khắc kim văn. Về sâu độc hình vật này xác nhận thời cổ khống cổ cơ sở pháp văn mâu ấn nguyên hình mỗi nói một câu, ngựa khí của hắn liền kích động một phần. Nguyên bản còn mang theo hỗn độn vẻ giản mua ý chí, giờ phút này lại phảng phất về tới thanh niên thời kỳ, cả người đều tinh thần mấy phần. Lục Ly đứng ở một bên, nhìn xem cái bóng mờ kia giống như thần thức xuyên thẳng qua ngọc giản ở giữa, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Cựu trưởng lao chỗ chú ý là những cái kia sớm đã thoát ly thực dụng phương diện, có thể xưng cấm kỵ tiến giai khống cổ pháp môn huyền ảo thâm trầm, gần như tản thiên và quyển, chỗ liên quan sâu độc loại, hồn hệ, linh độc các loại lĩnh vực cũng cực kỳ cổ quái. Hắn mỗi một cái phán đoán, Lục Ly đều nghe được cái hiểu cái không. Cựu trưởng lão, ngươi tự đi nghiên cứu, ta liền không quấy rầy ngươi. Lục Ly nhạt tiếng nói, lui ra phía sau nửa bước, không còn quấy nhiễu. Hắn ngược lại nhặt lên một chút tương đối hoàn chỉnh, nhập môn rõ ràng khống cổ điện tịch, từ cơ sở nhất khống cổ phù văn cùng ngự sâu độc khẩu quyết bắt đầu, một chút xíu quan sát phỏng đoán, dần dần cũng từ nông cạn nhất ấn phù, cổ trận sắp xếp bên trong, cảm giác được một loại hoàn toàn khác biệt tại ngự linh thuật logic cùng mạch lạc. Khống cổ là thôn phệ cùng ký sinh, là ô nhiễm cùng ăn mòn, là linh hồn ở giữa đánh cờ cùng thẩm thấu. cùng ngự linh thuật phù hợp cùng câu thông hoàn toàn khác biệt. Nó càng giống một trận vĩnh viễn thuần hóa cùng áp chế, nếu không có tâm trí kẻ cường đại, căn bản khó mà khống chế trong đó âm quỷ sức mạnh khó lường. Hắn một bên quan sát, một bên nếm thử nhận ấn, nhưng rất nhanh liền phát hiện, không cổ phù văn tại trong thức hải của hắn ngưng tụ luôn có sai lầm, không phải là sai để loạn, chính là bất ổn. Hắn dù sao cũng là người mới học, so với cựu trưởng lão loại kia tại sâu độc đạo lĩnh vực chìm nổi mấy ngàn năm chân tu, thực sự kém đến quá xa. Chớ nói chi là, cựu trưởng lão giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, tự nói âm thanh liên tục, ngẫu nhiên thấp giọng đọc lên thuật ngữ cùng kết cấu, Lục Ly nghe được tê cả da đầu, nửa câu đều tiếp không lên. Sâu độc xương là có hay không có thể phong linh phách chi quỹ, hay là cần lấy ký chủ hồn hỏa sấy khô luyện thành ngôi? Về sâu độc hình thức thứ 9, giống như cùng vết đứt trong ngọc giản tịch hoa trung điệp. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, cũng càng lúc càng nhanh. Lục Ly yên lặng nhìn xem, thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể yên tâm đi không cổ chi thuật thăm dò, giao cho trước mắt vị này chân chính điên dại lão nhân đi gánh chịu. Tại cái này rộng lượng đạo tàng phụ trợ phía dưới, nói không chừng, thật sự có để Lục Ly triệt để nắm giữ tịch diệt tâm cổ khả năng. Chương 499, cốt tộc huy hoàng chương 499, cốt tộc huy hoàng mà liền tại cựu trưởng lão đắm chìm tại tiêu gia đạo tàng, triệt để đầu nhập không cổ chi thuật nghiên cứu đồng thời, Thiên Châu chiến trận chiến mở màn tin tức, đã như báo tác bình thường, quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới. Trận chiến đầu tiên, định tại Vân Châu. Vân Châu cao nhất 3600 tòa thiên sơn, đối ứng 3600 cái tấn cấp danh ngạch, dù là ngươi bối cảnh thâm hậu, thiên phú tuyệt luân, cũng phải tại trong cuộc hôn chiến này giết ra một đường máu. Trận chiến này sẽ trực tiếp đào thải một nửa người tham chiến. Vân Châu tên, ngay từ đầu để đại bộ phận tu sĩ đều cảm thấy lạ lẫm. Đại thiên thế giới cương vực mênh mông, châu vực chi chít khắp nơi, lớn nhỏ châu cộng lại không xuống mấy ngàn, Vân Châu danh tự quá mức bình thường, thậm chí rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng rất nhanh, có thông tin bác cổ lão tu sĩ, hoặc sống ngàn năm cổ tộc trưởng lao phát ra tiếng, mọi người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Vân Châu, đó là một mảnh đã bị đại thiên thế giới chư tộc liên thủ phong tỏa một vạn năm khu vực, cơ hồ không ai biết bên trong bây giờ biến thành bộ dáng gì. Mà nó sở dĩ được phong làm từ địa, là bởi vì nơi đó từng là cốt tộc sinh tồn qua chủ yếu nhất đại châu, cũng là hiện nay duy nhất tồn tại cốt tộc di chỉ. Cốt tộc, một cái đã sớm bị lịch sử phủ đuổi chủng tộc. Bây giờ, đại thiên thế giới sớm đã không còn cốt tộc bóng dáng, bọn hắn như là chưa từng tồn tại một dạng, bị triệt để từ tu chân giới xóa đi. Có thể tất cả chân chính sống được đủ lâu, kiến thức đủ sâu tu sĩ đều biết, chủng tộc này cũng không phải đơn giản biến mất hai chữ liền có thể giải thích. Vân Châu hóa thành cấm địa, liền phát sinh ở cốt tộc tập thể biến mất đằng sau. Một vạn năm không người đặt chân, trong đó sinh cơ lại chưa từng đoạn tuyệt. Trong truyền thuyết, bên trong đã sớm bị các loại yêu thú chiếm lấy, thậm chí dựng dục ra đặc biệt thiên địa dị bảo cùng bí mạch kỳ địa. Bây giờ, đại thiên thế giới tự tay đem đạo phong ấn này xé mở, làm Thiên Châu chiến ban đầu chiến trường nhìn về phía thế nhân trước mắt, mục đích hiển nhiên không chỉ là tuyệt bản. Trận chiến này đem Vân Châu một lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng làm cho đã sớm bị người lãng quên cốt tộc tên lần nữa bị đám người nhắc lên. Vân Châu, đó là năm đó cốt tộc lãnh địa. Vạn năm trước, cốt tộc đột nhiên biến mất, chẳng lẽ còn có đến tiếp sau bí ẩn? Trừ tạo hóa cổ tộc phát hiện cốt tộc bí cảnh, cốt tộc tại đại thiên thế giới thật đã triệt để diệt tuyệt sao? Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều, nghi ngờ nổi lên một phía. Có người nhìn qua Vân Châu địa đồ thấp giọng mở miệng, cái kia 3600 tòa tiên sơn, có lẽ mỗi một tòa đều là một phần cốt tộc truyền thừa. Trận này sơ thí, có lẽ xa xa không chỉ là thiên tiêu tranh phong đơn giản như vậy, chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội để cốt tộc truyền thừa một lần nữa như thế? Lần này phỏng đoán nhấc lên sóng to gió lớn, nhất là cái kia 72 tòa ở vào trung ương nhất tiên sơn, trong truyền thuyết từng là cốt tộc chân chính nơi hạch tâm. Thời đại viết cổ, cốt tộc cường hành vô địch, từng là dẫn đầu toàn bộ nhân tộc đi hướng đỉnh phong tồn tại. Cái kia 72 tòa hạch tâm tinh sơn, chính là bọn hắn năm đó 72 vị thiên cốt đại năng chấn giữ đạo tràng. Trừ cái đó ra, còn có 10 tòa nguyệt sơn, nghe nói là cốt tộc bên trong đỉnh phong nhất 10 vị thiên cốt cường giả lưu lại vùng đất bản nguyên. Một vị thông hiểu cổ sử lão giả trước mặt người khác êm tai nói, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. 72 thiên cốt, thập đại thiên cốt. Cái này có thể xa không phải không chọn vẹn động phủ cốt tộc a. Cái này một chuỗi số lượng phía sau, là cốt tộc năm đó quét ngang đại thiên giới, trấn áp vạn tộc rộng lớn thiên trường. Mọi người phảng phất một lần nữa nhặt lên đoạn kia thuộc về nhân tộc vô địch thời đại ký ức. Lúc này, đạo tàng phủ đệ 6 trong thông đạo, Lục Ly cùng cựu trưởng lão lại bế quan dòng dã một tháng. Rốt cục, một đạo truyền âm ngọc giản lặng yên đưa trí đạo tàng bên ngoài phủ, do Tiêu Doãn Nhi tự mình mang đến. Nàng đứng tại ngoài thông đạo kêu gọi Lục Ly, trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng: "Công tử, gia tộc có lệnh, Vân Châu chi chiến đã định mở ra, xin mời nhanh làm chuẩn bị." Nghe nói lời ấy, Lục Ly lông mày khẽ động, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Thời khắc này cựu trưởng lão sớm đã ham sâu tại như điên dại si mê trạng thái, cả ngày cùng cái kia số quyển xương sâu độc bí văn lặp đi lặp lại nỉ non, ánh mắt đục ngầu, thần thức hỗn loạn, đã không cách nào bình thường giao lưu. Thời gian cấp bách, Lục Ly đành phải đem những cái kia mấu chốt điển tịch lấy linh thức chữ khắc dấu sao chép mang đi, vội vàng từ đạo tàng trong phủ thối lui. Đạo tàng bên ngoài phủ, hôm nay Tiêu Doãn Nhi tận lực đổi lại một bộ tím sẩm vân vân quần sam, theo tuyến đẹp đẽ, cắt xén hợp thể, hiển nhiên tốn không ít tâm tư. Dung mạo của nàng vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng như cũ khó nén đáy mắt phần kia khẩn trương cùng câu nệ. Công tử, chuyến này gia tộc mệnh ta theo ngài cùng nhau đi tới Vân Châu, vì công tử an bài trên đường tất cả sự vụ. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại cẩn thận. Lục Ly chỉ là nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Thời gian cấp bách, chuyến này Vân Châu, hắn có rất nhiều chủ bị vẫn chưa hoàn thành. Hắn còn cần tại dọc đường luyện hóa mấy món pháp bảo, lấy tăng thêm đối địch thủ đoạn, về phần bản mệnh pháp bảo tế luyện, nhưng bây giờ không còn kịp rồi, chỉ có thể trước đem vật liệu chuẩn bị thỏa đáng, đợi cho Vân Châu lại chọn cơ tế luyện. Khi hắn cùng Tiêu Doãn Nhi cùng nhau bước về động phủ trước, lại ngoài ý muốn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng ở cách đó không xa thềm đá bên cạnh. Đó là Tiêu Ngư. Nàng lặng yên đứng đấy, giống như là đã đợi thật lâu. Khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn, nhưng thủy chung một câu đều không có nói ra miệng. Lục Ly bước chân hơi ngừng lại, lập tức quay người nhìn về phía sau lưng Tiêu Doãn Nhi, người trước tiên ở bên ngoài chờ lấy. "Là, công tử." Tiêu Doãn Nhi nhẹ giọng đáp, nhẹ nhàng lui ra mấy bước, thức thời tránh đi đi. Đợi hai người tiến vào động phủ, cánh cửa khép lại, thiên địa ngăn cách. Trong nháy mắt, kiềm chế hồi lâu cảm xúc rốt cuộc tìm được lối ra, chỉ gặp Tiêu Ngư bỗng nhiên nhào vào Lục Ly trong ngực, ôm chặt lấy hắn, âm thanh run rẩy, "Ca, ngươi khi đó làm sao không nói câu nào, liền đi." Nàng đem mặt chôn ở trước ngực hắn, nước mắt từng viên đập xuống, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng không bỏ, "Ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi tìm bao lâu. Mỗi đến một chỗ, ta đều coi là sẽ gặp phải ngươi. Có thể ngươi căn bản cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Ngươi không có chút nào lo lắng ta a? Ca, ta thật rất nhớ ngươi." Nàng mang theo tiếng khóc nức nở liên tiếp giống như nói, giống như là những lời này ở trong lòng đọng lại quá lâu. Nàng không muốn tại Lục Ly trước mặt một mực là cái thích khóc nữ hài, nàng muốn cho hắn nhìn thấy chính mình đúng là lớn rồi, nhìn thấy biến hóa của mình. Nhưng này trong nháy mắt, tất cả kiên cường đều sụp đổ. Những năm này, nàng đè nén không dám nói lo lắng, bất an, phẫn nộ cùng bị quất, giờ phút này giống hồng thủy một dạng vỡ đê. Lục Ly nghe, túi đầu nhìn qua trong lực khóc đến như cái hài tử Tiêu Ngư, không có an ủi, cũng không có hứa hẹn, chỉ là lặng lặng theo nàng khóc xong. Thật lâu, đợi đến tâm tình của nàng rốt cục một chút xíu bình phục lại, Lục Ly mới thấp giọng mở miệng, "Lúc trước từ tạo hóa cổ tộc rời đi, ta phát giác được Ngân Nguyệt Hồ tộc Phương Giao đối với ta có ý khác. Ta nếu không đi, sự tình sẽ chỉ trở nên càng hỏng bét." Tiêu Ngư cúi đầu, thấp giọng nói, "Ca, Phương Giao, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ xấu như vậy." Thanh âm khàn khàn, vành mắt còn đỏ lên. Lục Ly nghe xong, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đã chưa phụ họa, cũng không phản bác. Chương 500, biến hóa ca, chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi liền lại muốn đi rồi sao? Nghe nói lần này Vân Châu chiến trường đặc biệt hung, các châu đỉnh tiêm tuyển thủ đều sẽ hiện thân, ca, ngươi nhất định phải hảo hảo mà trở về. Lục Ly nao nao, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng khỏe mắt, cuối cùng là chậm rãi nói, "Không sao, nguy hiểm đối thủ, ta tránh được nên tránh. Trận chiến này, ta không tranh hoạch tâm nhất tiên sơn, ngoại vi vấn đề ứng không lớn." Nghe nói như thế, Tiêu Ngư bỗng nhiên nhẹ gật đầu, cố nén nước mắt gạt ra một vòng mỉm cười. "Tốt, ca ca liền đi tích ngoài rìa tiên sơn, gặp được nguy hiểm liền chạy, không cần liều mạng, không cần phải mạnh. Đây là ngươi khi đó dạy ta, ngươi nói, miễn là còn sống, liền còn có lựa chọn." Nàng mỗi chữ mỗi câu thuật lại lấy. Lục Ly lặng lặng nhìn xem nàng, thật lâu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, ngược lại đột nhiên chấn động, giống như là bị một thanh vô hình lưỡi dao đâm vào trái tim. Trước mắt hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt. "Tiêu Ngư, ngươi lời còn chưa dứt, con ngươi của hắn đã lặng yên co vào." Hắn nhìn thấy, Tiêu Ngư thân ảnh tại chậm rãi trở nên mơ hồ. Không phải ảo giác, cũng không phải ánh mắt không rõ, mà là một loại cực kỳ chân thực mông lung cảm giác, tựa như thân hình của nàng ngay tại một chút xíu từ thế giới này phai màu. Mặt của nàng, góc áo của nàng một sợi sợi tóc, đều giống như bị một loại nào đó trong suốt lực lượng rút ra, làm nhạt. "Thế nào, ca?" Tiêu Ngư ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn, trong mắt vẫn là tinh khiết không tì vết lo lắng. Lục Ly mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã lên kinh đào hải lãng. Hắn nhắm mắt, lại mở ra, vẫn như cũ mơ hồ. Hắn điều động thần thức dò xét, vẫn là mơ hồ. Không chỉ có thị giác, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp bắt nàng chân thực hình dáng, phảng phất có một đạo nhìn không thấy màn che chính chậm rãi giáng lâm tại Tiêu Ngư trên thân, đưa nàng từ trong thế giới của hắn tước đoạt. "Đây là cái gì?" Lục Ly trong lòng hãi nhiên, nàng tồn tại ngay tại một chút xíu bị xóa đi. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng cực kỳ quỷ dị. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ 10 năm, không, có lẽ ngắn hơn, nàng liền sẽ triệt để từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Lục Ly trong não suy nghĩ cuồn cuộn, lại sắc mặt như thường, hắn hít sâu một hơi, thanh âm bình ổn nói, "Con cá, ngươi đi ra ngoài trước, ta còn có chút chuẩn bị muốn làm." "Ca, ngươi." Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu, quay người rời đi. Đi ra động phủ trong nháy mắt, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lưu luyến không rời. Cho đến Tiêu Ngư thân ảnh biến mất, Lục Ly trên mặt bình tĩnh, đã từ từ đã nứt ra một cái khe. Vì cái gì? Vừa mới trong nháy mắt, Tiêu Ngư trên thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Ly không nói hai lời, tay áo vung lên, linh hồ trong nháy mắt hiện hình, bị hắn từ trong túi linh thú câu ra. "Linh hồ." Thân xác hắn lạnh lùng, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, "Vừa rồi thiếu nữ kia, ngươi nhìn nàng thời điểm, có hay không cảm thấy thân ảnh của nàng bắt đầu mơ hồ? Giống như là phải từ trước mắt biến mất như thế." Linh hồ giật mình, hồ nhĩ run rẩy, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. "A, mơ hồ." Nàng trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh nghi, "Không có a, chủ nhân. Ta nhìn nàng rất rõ ràng a, không hề có một chút vấn đề, nhưng nàng cũng biết Lục Ly từ trước tới giờ không bắn tên không đích, cho dù là một tia thần thức ba động, cũng tất có nguyên do." Nàng vội vàng cúi đầu xuống, chăm chú suy tư, lỗ tai rũ cụp lấy, một mặt tâm thần bất định, "Ta thật không có loại cảm giác này a. Có phải hay không, chủ nhân ngài gần nhất quá mệt mỏi?" Lục Ly không có trả lời, sắc mặt lại trầm hơn mấy phần. Hắn đưa tay, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thăm dò vào linh hồn thức hải, rút lấy nàng vừa rồi nhìn thấy Tiêu Ngư toàn bộ ký ức. Linh hồn khẽ run lên, không dám phản kháng, chỉ là bản năng túi đầu thuận theo. Một lát sau, Lục Ly thần thức thu về, con ngươi của hắn có chút co vào. Hắn tại ký ức trong tấm hình nhìn thấy Tiêu Ngư thế mà đồng dạng là mơ hồ. Đó là một loại cực kỳ chân thực, cẩn thận, khó nói nên lời mơ hồ cảm giác. Tựa như một bức ngay tại file màu bức tranh, nhưng linh hồn cảm xúc lại hoàn toàn bình thường, nàng không có bất kỳ cái gì dị dạng, phản phất nhìn thấy chỉ là cái bình thường Tiêu Ngư. Lục Ly chậm rãi thu tay lại, trầm mặc thật lâu. Thật lâu, hắn thì thào nói nhỏ, chẳng lẽ nói, trên đời này chỉ có ta có thể trông thấy nàng đang trở nên mơ hồ. Cho dù là tại người khác trong trí nhớ nhìn thấy, cũng tại đồng dạng bắt đầu trở nên mơ hồ. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ lưng thẳng vọt thiên linh. Hắn đem linh hồn một lần nữa thu nhập trong túi linh thú, đứng dậy dạo bước, trong não phi tốc hồi ức cùng Tiêu Ngư gần nhất mấy lần tiếp xúc. Nhiều năm sau lại lần nhìn thấy Tiêu Ngư, là tại Thập Vạn Đại Sơn, chính mình từ Thương Hải lão nhân trong tay cứu nàng. Khi đó, Tiêu Ngư rõ ràng như thường, không có nửa điểm mơ hồ dấu hiệu. Sau đó, chính là hôm nay. Trong đó duy nhất xuất hiện qua quỷ dị biến cố, chính là tự liệt. Tiêu Ngư nói, cái kia tự liệt mang đi Du Diệu Diệu, mang đi Phương Giao, duy chỉ có không có mang đi nàng. Vì cái gì? Lúc đó, ta đang suy nghĩ, cái kia tự liệt có lẽ đối với đại tộc tử đệ cảm thấy hứng thú, khinh thường tại đối với Tiêu Ngư xuất thủ. Nhưng là Dương Sư Tông một trận chiến, người này xuất thủ rõ ràng là không hề cố kỵ lạm sát hạ người, sẽ không lưu lại người sống. Lục Ly tim đập nhanh hơn, tiết hầu căng lên. Chẳng lẽ là quái vật kia căn bản là nhìn không thấy nàng? Hắn bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Ngư không phải là bị buông tha, có khả năng hay không là tự liệt không nhìn thấy nàng. Vậy ta trên người bây giờ phát sinh dị biến, có phải hay không cũng đại biểu cho ta đang hướng phía kia đi đến? Lục Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm lãnh như lưới lao, ta có phải hay không cũng bị cảm nhiễm? Một loại không cách nào nói rõ sợ hãi lặng yên xuất hiện trong lòng. Lục Ly tâm tư cuộn cuộn, lập tức ngồi xếp bằng, thần thức từng lần một đảo qua tự thân. Không có gì thường, không có hắc thủy vết tích, không có bất kỳ cái gì dị trùng khí tức lưu lại. Nhưng hắn nhưng lại chưa thở phào. Sau một khắc, hắn lấy ra viên kia do luyện linh cổ bao khỏa thiên địa linh phách. Linh phách tại trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng run lên một cái. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, đó là bản năng sao động, mang theo do dự cùng cảnh giác. Ngay sau đó, nhưng lại cấp tốc yên lặng, phảng phất đã nhận ra cái gì, lại phảng phất lâm vào chần chờ bên trong. Lục Ly trong lòng cảm giác nặng nề, lưng phảng phất bị cái gì băng lãnh đổ vật dán một chút, hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hư không, thấp giọng thì thào, chẳng lẽ ta thật đã trong bất chi bất giác bị cảm nhiễm, ngay tại biến thành cùng loại tự liệt tồn tại? Nàng, Tiêu Ngư, có thể hay không chính là bởi vậy mới bị Tiêu gia lão tổ coi trọng như thế? Đối với tự liệt mà nói, nàng căn bản không tồn tại, mà ta hiện tại cũng ngay tại từng bước mất đi cảm giác năng lực của nàng. Thanh âm lúc rơi xuống, hắn thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này là bị buộc đi ra, tựa như là một cái biết rõ độc đã tận xương người, vẫn phải làm bộ vô sự phát sinh, chỉ vì có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Chương 501, xuất phát Phong Châu. Chương 501, xuất phát Phong Châu. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, Tiêu Ngư trong mắt hắn biến hóa là chậm rãi. Đây có phải hay không cũng mang ý nghĩa, Lục Ly tự thân dị hóa cũng là đang thong thả tiến hành. Vậy liền còn có thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Lục Ly trong đầu hiện ra vô số khả năng, nhiều lắm. Hắn không muốn nghĩ, nhưng hắn từ trước đến nay đều quen thuộc từ khó khăn nhất phương hướng thôi diễn thế cục. Chỉ cần hướng kém cỏi nhất chỗ đi chuẩn bị, mới không còn trở tay không kịp. Tiêu gia lão tổ có lẽ biết tự liệt chân chính bí mật, nhưng là Lục Ly cũng không dám đi hướng nó chứng thực. Nếu là hắn biết mình khả năng đang hướng về cái gọi là tự liệt phương hướng phát sinh dị biến, sẽ khai thác dạng gì động tác? Hắn thật không biết. Tiêu gia lão tổ tại đề cập tự liệt thời điểm, lời nói ở trong rõ ràng mang theo một tia địch ý, cho nên hiện tại Lục Ly chỉ có thể trầm mặc. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tạm niệm cùng khủng hoảng, chậm rãi đứng lên, thân thức quét qua. Ngoài độc phủ, Tiêu Doãn Nhi cùng Tiêu Ngư đang thấp giọng nói chuyện. Tiêu Ngư chăm chú căn dặn nàng, muốn thay chính mình chiếu cố ca ca. Hết thể như thường, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Lục Ly yên lặng đi ra độc phủ. Ngoài cửa, hai người đang đứng tại lối thoát, gặp hắn đi ra, lập tức đã ngừng lại nói chuyện với nhau. Tiêu Doãn Nhi thần sắc bình tĩnh, thế đứng quy củ, an tĩnh buông thong tay. Mà Tiêu Ngư trên mặt thì tràn đầy lưu luyến không rời, vành mắt còn có chút phím hồng. Lục Ly thu liễm nỗi lòng, cười cười, con cá, ta đi, chờ ta trở lại. Tiêu Ngư dùng sức gật đầu, chăm chú đáp, tốt. Lục Ly không cần phải nhiều lời nữa, quay người cùng Tiêu Doãn Nhi cùng nhau rời đi Tiêu gia chủ mạch. Dọc theo đường núi một đường tiến lên, Tiêu Doãn Nhi nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí ôn nhu cung kính, cách Vân Châu gần nhất là Phong Châu. Chúng ta Tiêu thành, thành bắc có tòa vượt qua châu truyền tống đại trận, có thể thẳng tới Phong Châu. Giờ phút này, vị Tiêu Thiên Nguyên Tông thiếu niên cũng tại truyền tống trận phụ cận, nói là muốn cùng chúng ta một đạo đồng hành. Thiên Nguyên Tông thiếu niên. Lục Ly thấp giọng lặp lại. Hắn nhớ kỹ Loa Châu Châu chiến bên trong chiến thắng hai người, một là đã từng Tiêu Như Vân, một người khác chính là cái này từ đầu đến cuối bao phủ trong mê vụ thiếu niên. Người này xuất từ Thập Vạn Đại Sơn, lai lịch là quá qua thần bí, hiếm khi lộ diện. Phong Châu, Lục Ly ánh mắt khẽ nhúc đích. Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói, nơi đó là nhân tộc cổ xưa nhất mấy đại thế gia một trong Ngu gia nơi sống yên ổn, cũng là nhân tộc cương vực bên trong phồn hoa nhất vài châu một trong. Nàng dừng một chút, thấp giọng cười một tiếng, nghe nói thành trì phồn hoa đến cực điểm, tu sĩ vô số. Ta từ nhỏ chưa từng rời đi Loa Châu, vẫn luôn rất muốn tận mắt nhìn ngoại giới bộ dáng. Chỉ là vượt qua châu truyền thống đại giới quá cao. Lần này có thể cùng công tử đồng hành, thật sự là may mắn. Nói lời này lúc, giọng nói của nàng vẫn cực kỳ cẩn thận, không có vượt quân, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một tia thiếu nữ mới có ước mơ. Trận chiến này, có lẽ gặp được không ít người cũ. Lục Ly thầm nghĩ. Trong đầu, nhân tộc bên này, từng cái quen thuộc vừa xa lạ danh tự cùng gương mặt nổi lên, Chân Phượng Ngưu Hoàng, Chân Long Lưu Dương, Đồ Bi, thậm chí còn có U cùng Dạn Du. Vũ Châu hai vị đại biểu truyền ra lúc, đưa tới sóng gió, so trong dự đoán càng lớn. Cũng không phải là bởi vì tu vi của bọn hắn, lần này có thể đạp vào Vân Châu chi chiến người, thực lực đều là đỉnh cao nhất, không ai phụ ai. Có thể U cùng Dạn Du, lại bởi vì một thân phận khác mà có thụ chú mục, bọn hắn đều là cốt tộc hậu duệ. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh cốt tộc, mà là ngày kia cưỡng ép bù đắp tàn mạch chi thân, có thể cuối cùng vẫn như cũ thuộc về cái kia trong truyền thuyết sớm đã diệt tuyệt cốt tộc nhất mạch. Một người trong đó là vạn người không được một tiên cốt, thiên phú thông thiên, một người khác thì là ít có người biết biến dị xương lại thu được Du Thịnh lao tổ tự mình lưu lại cấm chế truyền thừa. Thân phận này, cơ duyên này, đủ để khiến tất cả mọi người chú mục. Trận chiến này Vân Châu chính là cốt tộc cửu địa, là vạn năm trước bị phong ấn là cấm khu chỗ. Bây giờ trận chiến mở màn mở ở chỗ này, liền đã làm lòng người sinh nghi đầu. Ú cùng Dạn Nhu, lần này bước vào Vân Châu di chỉ, sẽ hay không cùng cái kia trong truyền thuyết cốt tộc tiên sơn sinh ra cộng minh nào đó? Lại hoặc là bọn hắn tồn tại chính là tỉnh lại những cái kia sớm đã ngủ say truyền thừa mà đến. Chứ những này nhân tộc thiên tiêu bên ngoài, còn có càng nhiều chưa từng gặp mặt yêu tộc thiên tiêu. Yêu tộc bên trong, cái kia ngân nguyện hồ tộc Phương Giao có được cực tốc côn ma tộc Côn Chiêu, ưu viên tộc Cú Không Mở, rất nhiều đều là danh chấn nhất thời kinh thế thiên tiêu. Càng có những cái kia ẩn tàng đến nay chưa bao giờ chân chính xuất thủ tồn tại, như đã như cách chỉ sợ không biết từ chỗ nào một châu tung ra liền có thể quấy phong vân. Lục Ly giờ phút này trong lòng kiên kỵ nhất cũng là bị xưng là tự liệt tồn tại. Thiếu niên thần bí kia mang tới cảm giác áp bách đến nay chưa từng tan đi. Hắn không xác định tại lần này châu chiến bên trong có thể hay không gặp lại loại cấp độ kia tồn tại. Hắn thậm chí không biết chính mình có phải hay không cũng tại hướng tự liệt phát sinh một loại nào đó dị biến. Chính suy tư ở giữa, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi đã đến Tiêu Thành mặt phía bắc truyền tống các. Truyền tống các bên ngoài, từng đạo thuật trận pháp văn hiện ở lầu các bốn phía, linh lực phun trào, khí cơ ngưng tụ. Một đám thân mang đạo bào tu sĩ đang đứng tại trước điện cả đội, khí độ bất phàm, rõ ràng là Loa Châu cấp cao nhất tông môn, Thiên Nguyên Tông người. Cái này Thiên Nguyên Tông là toàn bộ Loa Châu, trừ Tiêu gia bên ngoài đệ nhị đại thế lực. Mà trong đám người, đứng đấy một cái cùng bọn hắn không hợp nhau thiếu niên. Hắn cởi trần, hất lên da thú, màu da đen kịt, thân hình điêu luyện, ánh mắt như sói. Một thân giả tính sắc ý, phản phất cùng bọn này y quan chỉnh tề đạo tu hoàn toàn không thuộc cùng một thế giới. Lục Ly vừa mới tới gần, liền lần đầu tiên chú ý tới người này. Thiếu niên kia một đôi mắt tràn đầy giá tính cùng kiên nạo, chính không chút kiêng kỵ theo dõi hắn. Không, nói xác thực là bên cạnh hắn Tiêu Doãn Nhi. Sách, Man Di thiếu niên quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Tiêu Doãn Nhi, liếm môi một cái, tiếng nói thô câm, mang theo vài phần khó chịu khẩu âm trêu chọc. Tiểu bạch mặt, mông lớn, cực kỳ em bé, cách xa như vậy, đều lưng rất. Vừa mới nói xong, trung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám Thiên Nguyên Tông đệ tử lập tức sắc mặt khó coi, có người nghĩ ra âm thanh, nhưng lại cấp tốc cúi đầu. Có người thấp giọng khuyên nhủ, thiếu tông, nói cẩn thận chút, đó là Tiêu Xá thiếu chủ. Vị này là Tiêu gia ngũ trưởng lão nghĩa nữ, bất kể hắn là cái gì chủ, cái gì nữ. Man Di thiếu niên lơ đễnh, vươn tay dựng lên cái khoa trương hình dáng, hắc hắc cười lạnh, cái mông này quả thật không tệ. Ánh mắt của hắn như đao đảo qua Tiêu Doãn Nhi, không che giấu chút nào dục vọng. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, dưới con mắt ý thức nhìn về phía Lục Ly. Nhưng mà nàng nhìn thấy, lại là nam nhân kia vẫn như cũng nhàn nhạt thần sắc, không có phẫn nộ, không có động tác. Nàng trong lòng lập tức nổi lên một tia không hiểu mất mát. Cho ăn, tiểu tử. Man Di thiếu niên đông nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, đem ngươi bên người nữ nhân này cho ta, lần này Vân Châu chi chiến, ta có thể cân nhắc hộ ngươi đoạn đường. Thế nào?